Chương 370, đừng bỏ lại ta, chương 370, đừng bỏ lại ta, đứng lên đi, chết cũng không sợ, đáng sợ là ngươi tại quốc gia cần ngươi thời điểm lựa chọn làm đảo binh trốn tránh không thể xem như mượn cớ, cho dù là cản trở cũng tốt hơn không làm gì. Doãn Thái Đại một lần nữa tỉnh lại. Tô Hiểu tiếng nói rất nhẹ, liền như là một mảnh phiêu linh lá rụng, nhẹ nhàng lắc lư ung dung, chợt dừng ở Doãn Thái Đại cái kia sớm đã tâm như chỉ thủy trên mặt hồ, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Đó Tô Hiểu cái kia nhu hòa sơn con ngươi màu đen, Doãn Thái Đại lần thứ nhất nhìn thấy chỉ riêng. Giờ khắc này, Tô Hiểu phảng phất tia sáng bạc trượng. Tô Hiểu nghiễm nhiên thành Doãn Thái Đại trong mắt chỉ riêng. Tại hiện thực thế giới Doãn Thái Đại là cái không nhận chào đón, xa đoạn lại xa suốt tinh thần trạch nam, hắn sợ hãi ánh mặt trời, thích nhất sự tỉnh chính là tự giam mình ở gian phòng nhìn phát sóng trực tiếp cùng chơi game. Có thể nói, hắn chính là một ít người trong miệng chết mập trạch, mà lại là không còn gì khác chết mập trạch. Liên phụ mẫu hắn huynh đệ đều triệt để từ bỏ cái này cam chịu chết mập trạch, bọn họ cảm thấy Doãn Thái Đại nhân sinh cũng chỉ có dạng này. Bọn họ không có yêu cầu xa vời qua Doãn Thái Đại sẽ cải biến, cũng không hề tưởng tượng qua hắn sẽ đi ra cái kia âm u gian phòng, liền tính Doãn Thái Đại chết đi, nói chung bọn họ đều sẽ không quá mức thương tâm. Doãn Thái Đại ở gia đình cùng trong xã hội, tồn tại cảm gần như có thể nói là không, thậm chí cùng ở chung một mái nhà người nhà, phần lớn thời gian cũng đều sẽ theo bản năng không chú ý hắn. Có lẽ, hắn mặc dù sống, lại sớm đã trở thành bị ném bỏ người thành làm một cái không có có tồn tại cảm giác người, kỳ thật so chết càng thêm khó chịu. Tại Doãn Thái Đại thế giới bên trong, chưa từng có người nào sẽ chủ động tới gần hắn, bao gồm đối hắn nói vừa rồi những lời kia, cũng không có người không quan tâm hắn dầu mới chủ động nâng lên hắn. Giờ phút này, một mực bị đinh bên trên chết mập trạch nhãn hiệu Doãn Thái Đại tại Tô Hiểu trên thân nhìn thấy chỉ riêng, đó là một bó đủ để xuyên thấu hắn toàn bộ ánh sáng linh hồn, để hắn một lần nữa tìm được cuộc sống còn sống phương hướng cùng ý nghĩa. Tô Hiểu đại lão, cảm ơn ngươi. Doãn Thái Đại cầm thật chặt Tô Hiểu tay, giờ khắc này, hắn đem triệt để kiện đường đi qua, giành lấy cuộc sống mới. Mê vụ phế khư, thời gian, ngày thứ 3. Cho đến hiện tại, mê vụ phế khư bên trong sống sót người được chọn còn lại 15 người, cho đến trước mắt, trừ Doãn Thái Đại cùng Tùng Hạ thủ sát chưa đi ra an toàn ốc bên ngoài, mặt khác người được chọn đều đã ít nhất thăm dò qua một lần mê vụ phế khư. Bất quá, ngày thứ 2 thu hoạch rõ ràng không bằng ngày đầu tiên, đại bộ phận người được chọn trừ tìm tới một chút đồ ăn bên ngoài, căn vốn không có phát hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Tối hôm qua, An Giờ Dê lợi dụng tại phế tích trong siêu thị, tìm tới giấy cùng bút viết xuống ngày hôm qua phát hiện, hắn đem viết tốt nội dung lưu tại an toàn ốc bên trong, hy vọng có thể đem những tin tức này cùng hưởng tại cái khác người được chọn an toàn ốc bên trong. Nhưng rất đáng tiếc là hắn biết tay tin tức cũng không thuộc về mê vụ phế khư phó bản, cho nên căn bản không thể cùng hưởng. Đương nhiên, tất cả những thứ này An Giờ Dê cũng không biết. Tối hôm qua, Đông Đảo Quốc Tùng Hạ thủ sát vẫn là cùng một ngày trước buổi tối đồng dạng, lựa chọn làm lên đồ ăn máy nghiền bột, chỉ cần trong dạ dày còn lưu có một chút khe hở, lập tức liền sẽ bị hắn nhét tràn đầy. Tùng Hạ thủ sát tháng ngày trôi qua cái kêu kêu một cái vui sướng, cái kêu kêu một cái tự tại, cái kêu kêu một cái địa đạo. Mà ngày đầu tiên buổi tối đồ ăn biến mất, tối hôm qua tai hại bắt đầu lộ rõ, phía trước một đêm mệt vì đưa tới tối hôm qua một loạt phản ứng dây chuyền quả. Lần này, liền tính không có Doãn Thái Đại cùng Netflix gia nhập, mà khác không có tìm được đồ ăn người được chọn, cũng đều nhộn nhịp trở thành dành ăn người. Bọn họ sợ hãi đồ ăn sẽ lần nữa biến mất, lại lần nữa bị mặt khác người được chọn trước thời hạn tiêu hao, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn làm tiêu hao người kia. Hiện tại người người cảm thấy bất an, tín nhiệm cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm. Buổi sáng, an toàn ốc lại lần nữa dung hợp, diện tích so trước đó an toàn ốc lại rộng rãi 1/3. Mà nhìn thấy trống rỗng vật tư dương, tôi hiểu biểu lộ bình tĩnh, phản phất tất cả đều tại trong dự liệu. Tô Hiểu lơ đãng đem ánh mắt dừng ở Doãn Thái Đại trên thân, mới vừa tỉnh ngủ Doãn Thái Đại lập tức toàn thân một cái giật mình. Hắn cao giơ hai tay kích động giải thích nói, ta xin thề, ta tối hôm qua tuyệt đối không có ăn bụng, cái này chuyện không liên quan đến ta đương nhiên biết chuyện không liên quan tới ngươi. Tô Hiểu trận nhìn Doãn Thái Đại một cái, hắn tối hôm qua cùng Doãn Thái Đại ở tại trung phòng an toàn ốc, Doãn Thái Đại dám ngược gió gây án trừ phi là chặn sống. Tô Hiểu bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn nói, có thời gian đem tóc gội tẩy, đều chịu, ngươi cái này ít nhiều có chút không chú ý cá nhân vệ sinh. A, ta một mực cứ như vậy một mực dạng này không nói vệ sinh, người trong nhà ngươi không chê ngươi? Ô Chí nghiêng đầu hỏi. Không, không chê. A Doãn Thái Đại xấu hổ cào cái đầu, chỉ là nói ra liền chính hắn đều không tin. Bất quá, không có có tồn tại cảm giác, làm sao nói ghét bỏ đâu. Có lẽ, biến thành dạng này cũng không thể chỉ trách người nhà, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình cũng coi nhẹ bọn họ cảm thụ. A Doãn Thái Đại nội tâm nghĩ như vậy. Mà lúc này, An Giờ Dê cầm lấy một thanh vũ khí ném cho Doãn Thái Đại nói, hiện tại bắt đầu, ra ngoài nhất định phải lưu một người tại an toàn ốc bên trong, cho nên hôm nay Ôn Chí lưu lại. Lưu lại Ôn Chí là Tô Hiểu cùng An Giờ Dê ý kiến. Nghe đến chính mình hôm nay đến lưu tại an toàn ốc bên trong, nguyên bản tràn đầy phấn khởi chuẩn bị ra ngoài Ôn Chí nháy mắt chỉ bị quất. Nàng cúi đầu, tay nhỏ không ngừng lôi kéo rửa đến trở nên trắng váy một góc, điềm đạm đáng yêu con mắt nhìn chằm chằm cặp kia Tô Hiểu vì nàng tìm đến giày sạn đạn, biết truy đạo, có thể là ta muốn cùng Tô Hiểu ca ca cùng An Giờ Dê thúc thúc. Ta một người ở tại an toàn ốc, ta sẽ sợ Ôn Chí tuổi thơ, thường là tại gian phòng trống rỗng bên trong vượt qua, loại kia tỉnh lại sau giấc ngủ, trong nhà lại không có một hai tình cảnh để Ôn Chí cảm thấy ngạt thở. Nàng sợ hãi cô độc, sợ hãi vứt bỏ, sợ hãi mở mắt ra, tất cả mọi người cách nàng mà đi, chỉ để lại nàng trông coi trống rỗng, đen như mực phòng ở, chờ lấy không biết đi đâu rồi mãi mãi trở về. Nàng cũng sợ hãi chờ đợi, có lẽ nàng sợ hãi không phải đợi chờ, chỉ là sợ hãi chờ đợi những người kia không trở về nữa. Ôn Chí khỏe mắt bất chi bất giác tuôn ra hai giọt lệ quang, nàng quật cường cắn môi, cố gắng không cho sự yếu đuối của mình bại lộ ở trên mặt. Nhưng nàng cuối cùng chỉ là một cái vui vẻ cùng khó chịu đều sẽ viết lên mặt hải tử, nàng làm không được khắc chế, cũng làm không được không cho nước mắt chảy xuống. Đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta, Ôn Chí trong miệng một mực tái diễn câu nói này. Mà lúc này nhìn thấy Ôn Chí khỏe mắt nước mắt, Tô Hiểu cùng An Dở Dê cũng trong lúc đó đi tới bên cạnh của nàng. Tô Hiểu cùng An Dở Dê liếc nhau một cái. Tô Hiểu cấp trước một bước nói, An Dở Dê, ngươi lưu tại an toàn ốc bên trong à, vạn nhất có biến cố gì, ta tin tưởng không ai có thể so ngươi xử lý đến càng tốt. An Dở Dê vốn là muốn để Tô Hiểu lưu lại, nhưng nhìn đến lúc này Ôn Chí đã kéo lại Tô Hiểu góc áo, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, lần này để ngươi, lần sau đổi ta đi, lần sau nhất định. Tô Hiểu cười nói. Chương 371, A cấp thiên phú mê ngữ nhân. Chương 371, A cấp thiên phú mê ngữ nhân cuối cùng. An Dở Dê lưu tại an toàn ốc bên trong, mà Tô Hiểu thì mang theo Ôn Chí cùng Doãn Thái Đại rời đi an toàn ốc. Trong sương mù, có người làm bạn Ôn Chí lộ ra rất vui vẻ, trên đường đi nàng đều tại cùng tìm tỉ tán gẫu, chỉ bất quá, nàng loại này tán gẫu tại Doãn Thái Đại xem ra lại rất quỷ dị. Dù sao Doãn Thái Đại đồng thời không nhìn thấy tỉ tỉ, nếu không phải Ôn Chí thoạt nhìn coi như bình thường, hắn đều muốn hoài nghi Ôn Chí có phải là có lẩm bẩm lầu bầu nào tưởng chứng. Tô Hiểu đại lão, hâm nóng, Ôn Chí thật là người được chọn sao? Nàng cũng vẫn luôn như vậy sao? Đi lại một khoảng cách, Doãn Thái Đại vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, thấp phòng hỏi. Tô Hiểu nhìn ra Doãn Thái Đại lo nghĩ, cũng không có bởi vì Phao Thái Quốc cùng Long Quốc quan hệ không tốt liền coi nhẹ hắn, mà là bình dị gần gũi giải thích nói, Ôn Chí đúng là người được chọn, nàng lẩm bẩm cũng không phải là có cái gì ảo tưởng chứng, là vì nàng thiên phú nguyên nhân. Thiên phú? Doãn Thái Đại như có điều suy nghĩ. Lúc này, Tô Hiểu hỏi, đúng, ngươi thiên phú là cái gì? Nói xong, Tô Hiểu lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như dính đến bảo mật đẳng cấp lời nói, ngươi không tiện lộ ra cũng không quan hệ. Cái gọi là thiên phú bảo mật đẳng cấp chỉ là SS cấp cùng SS cấp lấy bên trên thiên phú, không, cũng không có đạt tới bảo mật đẳng cấp. Gặp Tô Hiểu hỏi thiên phú, Doãn Thái Đại cũng không có lựa chọn che giấu, bởi vì hắn thiên phú cũng không có cần thiết giấu giếm. Tô Hiểu đại lão, thực không dám giấu giếm, ta thiên phú chỉ là A cấp thiên phú mê ngữ nhân. Mê ngữ nhân? Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Cái thiên phú này tại quốc gia quái đàm thiên phú trong hồ sơ từng có ghi chép, cho nên Tô Hiểu rõ ràng cái thiên phú này năng lực chính là cái kia, có thể thông qua lời nói, ánh mắt, thậm chí thân thể động tác phán đoán có hay không có người nói dối thiên phú. Ân, là. Doãn Thái Đại cái thiên phú này nói có mạnh hay không, nói yếu kỳ thật cũng không yếu, bởi vì tại đặc biệt tình cảnh bên trong, cái thiên phú này có thể nói sẽ là bật học tồn tại. Đặc biệt là tại cái đoàn đội này lúc nào cũng có thể xuất hiện nó phó bản bên trong, cái thiên phú này rất có thể sẽ có tác dụng lớn. Tuy là A cấp, nhưng thiên phú rất không tệ, thật tốt lợi dụng nó, ta cảm thấy ngươi có thể giao cho cái thiên phú này không giống ý nghĩa. Tô Hiểu như vậy đánh giá cùng tán dương. Thật, thật sao? Cảm ơn có mê ngữ nhân thiên phú tồn tại. Doãn Thái Đại rất dễ dàng liền có thể phán đoán Tô Hiểu khen ngợi có hay không xuất phát từ chân tâm, nhưng rất hiển nhiên, Tô Hiểu đối hắn thiên phú khen ngợi là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Doãn Thái Đại sống như thế lớn, hắn còn là lần đầu tiên trải nghiệm bị người khẳng định cùng khen ngợi cảm giác. Cái này loại cảm giác là như vậy khiến lòng người thần vui vẻ. Cái này để hắn không nhịn được hồi tưởng lại khi còn bé. Khi còn bé hắn am hiểu bóng đá, nhưng bị phụ mẫu phủ định, về sau hắn lại thích bên trên bóng chạy, nhưng vẫn là bị phụ mẫu phủ định, lại về sau hắn xóa bỏ chỗ có hứng thú vùi đầu khổ đọc, 100 điểm bài thi. Cho dù thi 99 phân nhưng vẫn là bị phụ mẫu phủ định. Tựa hồ vô luận hắn làm cái gì cũng biết bị phủ định. Tựa hồ hắn liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Đây chính là hắn cam chịu nguyên nhân. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng chưa từng oán hận qua phụ mẫu, cùng với cái kia một mực cười nạo huynh đệ của hắn. Chỉ là, hoàn cảnh như vậy thúc đẩy hắn nội tâm bao phủ qua âm u, cho nên phía trước hắn mới sẽ ngây thơ nghĩ đến thông qua bảy nát thông quan. Bất quá, cuối cùng Tô Hiểu một lời nói để tỉnh hắn. Hắn rõ ràng có thể làm càng tốt chính mình, lại vì cái gì muốn sống tại người khác phủ định cùng chính mình cam chịu bên trong? Tiến vào quái đàm thế giới, có lẽ chính là thượng tiên cho hắn cơ hội thay đổi, hắn nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, làm cho tất cả mọi người đều đối hắn nói ngươi có thể, mà không phải ngươi không được. Doãn Thái Đại nắm chặt song quyền, tưởng tượng lấy mọi người đối hắn giơ ngón tay cái lên, đối hắn nở rộ xuất phát từ nội tâm nụ cười tình cảnh. Có thể hắn lại không có chú ý tới, lúc này một cái quỷ dị sinh vật đã lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn, cặp kia mang theo huyết quang cánh tay máy, đã hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Tại Doãn Thái Đại phát giác nguy hiểm lúc đã chậm, tại quay đầu một khắc hắn tất cả ảo tưởng đều tan vỡ. Hắn phảng phất nhìn thấy phát sóng trực tiếp bên ngoài người đều tại hướng hắn nhếch miệng cười. Chỉ bất quá, lần này lại là cười nhạo. Tí tí, chư đột manh tiến. Tại Doãn Thái Đại chuẩn bị không cam lòng tiếp thu tử vong lúc, bên hai của hắn lại nghe được Ôn Chí âm thanh rõ ràng như vậy non nớt, giờ phút này lại giống như âm thanh của tự nhiên. Ôn Chí non nớt tiếng nói vừa ra, Doãn Thái Đại phát hiện mình còn sống, chỉ là chân có chút mềm, mềm đến đứng không vững. Có lẽ, đây là mỗi cái người được chọn đều phải kinh lịch, tại tử vong trước mặt, người người bình đẳng. Theo một cỗ chất lỏng màu xanh lục, không có chút nào phòng bị phun ra tại Doãn Thái Đại trên mặt, Doãn Thái Đại cười, giờ phút này hắn thu được tân sinh. Ha 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 ha, ta còn sống. Thật sự là quá tốt sư mi ta còn sống a. Doãn Thái Đại giống như là hưng phấn quá mức, lại giống là điên, tóm lại hắn cử chỉ có chút phấn khởi. Ôn Chí gai cái hót, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn, "Tỷ tỷ, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không đụng vào lạm tháp đại thuốc đầu óc?" Hừ hừ, tỷ tỷ bị quất. Nhìn xem phấn khởi giống cái hơn 200 cân hải tử Doãn Thái Đại, không, bản thân hắn liền có hơn 200 cân. Tùy ý hắn phát tiết một hồi, Tô Hiểu mới xen lời hắn, "Đi thôi." Tô Hiểu không biết Doan Thái Đại kinh lịch cái gì, nhưng mỗi người đều có cố sự. Hắn cũng không biết Doan Thái Đại vì cái gì luôn là một bộ ánh mắt cảm kích, trong ánh mắt còn mang theo hèn mọn, nhưng hắn biết, Doan Thái Đại có lẽ cũng không phải là như mặt ngoài như vậy không chịu nổi người. Cứ việc hắn đến từ Phao Thái Quốc, cứ việc Phao Thái Quốc dân chúng một mực đối với chính mình cùng Long Quốc không hề hữu hảo, nhưng cao tầng Long Quốc từng nói như vậy, "Hải nạp bách xuyên, chúng ta phải có dung người chi tâm, chân chính cường đại cũng không phải là nhất chi độc tú, chân chính cường đại chính là trăm hoa đua nợ." Câu nói này, Tô Hiểu không sót một chữ, âm vang có lực đối với phát sóng trực tiếp bên ngoài chúng dân mạng thuật lại một lần. Dứt lời, An nói mạnh mẽ. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, vô số Long Quốc dân chúng toàn bộ quét lên Long Quốc quốc kỳ, trên dưới một lòng. Cao tầng Phao Thái Quốc trong phòng họp, nhìn xem phát sóng trực tiếp trong tấm hình Doãn Thái Đại, cao tầng Phao Thái Quốc lúc này quả thực xấu hổ vô cùng. Tại Tô Hiểu cùng Doãn Thái Đại gặp nhau mới bắt đầu, cao tầng Phao Thái Quốc vẫn cho là Tô Hiểu sẽ nhằm vào Doãn Thái Đại, dù sao, Phao Thái Quốc đối với Long Quốc cùng Tô Hiểu vẫn luôn không cho qua sắc mặt tốt. Bọn họ rất khó tin tưởng, Tô Hiểu sẽ không đem hiện thực bên trong mâu thuẫn đưa đến quái đàm khiêu chiến bên trong đi, nhưng giờ phút này, bọn họ bị Tô Hiểu hành động ba ba đánh mặt. Tô Hiểu dùng hành động để bọn họ biết, nguyên lai bọn họ mới một mực là cái kia tiểu nhân hèn hạ, là cái kia dung không được người khác, sẽ chỉ dùng ác ý ước đoán người khác tiểu nhân. A xì bá, làm cái gì a Tô Hiểu? Ta tình nguyện hắn nhằm vào Doãn Thái Đại, dạng này còn có thể để ta dễ chịu điểm a, đau lòng đến sắp hít thở không thông a Tây a xì bá, chúng ta đến cùng đã làm những gì? Có lẽ là chúng ta vẫn muốn sai Long Quốc, bọn họ cũng không phải là nghĩ một quốc độc đại, bọn họ chỉ là nghĩ lôi kéo tất cả lực lượng sớm một chút kết thúc quy tắc quái đàm, chỉ là chúng ta bây giờ minh bạch có phải là có chút quá muộn, Long Quốc còn có thể chứa đựng chúng ta sao? Chương 372, tìm đường chết Tùng Hạ thủ sát. Chương 372, tìm đường chết Tùng Hạ thủ sát. Mê vụ phế khư bên trong, Tô Hiểu mang theo Ôn Chí cùng Doãn Thái Đại tiếp tục tại trong sương mù thăm dò. Mê vụ xung quanh thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị sinh vật gầm nhẹ, nghe đến Doãn Thái Đại dùng mình, nếu không phải Tô Hiểu ở bên cạnh, đoán chừng Doãn Thái Đại thỏa đáng chàng dọa đến không rời nổi bước chân. Tựa hồ nhìn ra Doãn Thái Đại có chút sợ hãi, thân làm tìm tỉ công kích dũng sĩ Ôn Chí, không khỏi an ủi hắn, "Lạp Tháp đại thúc, ngươi đừng sợ, ta cùng tìm tỉ sẽ bảo vệ ngươi." Ôn Chí non nớt lời nói, để xem như người trưởng thành Doãn Thái Đại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại cần một đứa bé đến bảo vệ, có thể vừa nghĩ tới vừa rồi đích thật là Ôn Chí cứu mình mệnh, hắn lại nháy mắt thoải mái. Người cùng người là không thể so sánh tương đối, hắn thiên phú không thích hợp tại đánh nhau cũng không gì đáng trách. Tại cảm thấy cô đơn đồng thời, Doãn Thái Đại lại cảm nhận được một tia ấm áp, đó là hắn chưa hề thể nghiệm qua ấm áp. Giờ khắc này, Doãn Thái Đại nhìn hướng Ôn Chí ánh mắt dần dần thay đổi đến nhu hòa, đối mặt tâm tính đơn thuần thiện lương Ôn Chí, Doãn Thái Đại nội tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Hắn vốn cũng không phải là tội ác tày trời người, cho nên người khác cho hắn thiện lương hắn cũng sẽ nghĩ đến báo đáp. Lucas Mi Quốc bên này, nhìn thấy lại lần nữa một đêm biến mất ở giữa đồ ăn, Lucas nhíu mày rơi vào ngắn ngủi trầm tư, mà cùng hắn vị trí trung phòng an toàn ốc bên trong Nephthys, lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Nàng không có xem xét vật tư, lại giống như là đã sớm trước thời hạn dự báo đến kết quả. Lucas nghi ngờ nhìn chằm chằm Nephthys, Nephthys lại trực tiếp xem nhẹ hắn ánh mắt. Nephthys lưng tựa mặt tường đứng lên, nàng thản nhiên lại nhanh chóng đi đến vật tư dương phía trước, thần tốc từ vật tư trong dương lật ra một cây súng lục. Đem súng lục lắp đạn xong lên đạn, Nephthys không chút do dự đem súng lục họng súng nhắm ngay Lucas. Nephthys âm thanh lạnh lùng, "Đừng có lại dùng loại ánh mắt kia nhìn ta, nếu không ta không ngại dùng thanh thương này đánh nổ ngươi cái kia ngu xuẩn đầu." Nephthys tiếng nói vừa ra, nàng thu hồi súng lục liền chuẩn bị rời đi an toàn ốc, nhưng lúc này, một tấm xoay tròn tựa như tia chớp bài bộ kẹ, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cắt về phía trong tay nàng cây súng lục kia. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong chớp mắt, súng lục liền bị bài bộ kẹ một phân thành hai. Nephthys đầy mắt khiếp sợ. Chỉ là còn không đợi nàng có phản ứng, Lucas băng lạnh âm thanh liền từ phía sau nàng truyền đến, "Ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng có dùng lạnh như băng họng súng nhắm ngay ta, nếu không ta cũng không để ý để ngươi trải nghiệm một chút cái gì gọi là tuyệt vọng." Tại Nephthys ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lucas nhấc chân đi ra an toàn ốc. Mà nhìn chăm chú lên Lucas rời đi bóng lưng, Nephthys trên mặt khiếp sợ chớp mắt liền biến mất, thay vào đó là một vẻ giảo hoạt. "Có ý tứ." "Rất có ý tứ." Nephthys lẻ lươi liếm liếm đỏ tươi bờ môi, nàng biểu lộ có chút quỷ dị cùng hưng phấn. Trong sương mù thăm dò một mực duy trì liên tục đến ban đêm. Tô Hiểu hôm nay vẫn như cũng là thu hoạch không lớn, thu hoạch duy nhất là tìm tới một chút vật tư, cùng với lại một cái chìa khóa. Lúc này, Tô Hiểu hiểu được tất cả người được chọn nguyên bản vị trí không gian bên trong có lẽ đều có một cái chìa khóa, mà đây chính là kết nối tất cả an toàn ốc nhất thứ then chốt. Trở về an toàn ốc phía sau, Tô Hiểu mang theo An Dở Dê, Ôn Chí cùng Doãn Thái Đại lại lần nữa đẩy ra an toàn ốc mặt kia tường. Mà lần này, hào không ngoài suy đoán, bọn họ lại gặp được một vị khác người được chọn. Vị này người được chọn chính là Đông Đảo Quốc Tùng Hạ Thủ Sát. Lúc này, Tùng Hạ Thủ Sát chính đắc ý nằm tại an toàn ốc bên trong, thưởng dụng Tô Hiểu vất vả từ mê vụ phế khư bên trong mang về đồ ăn, mấu chốt là con hàng này ăn một nửa còn ném một nửa. Xa xỉ lãng phí đến cực điểm. Mãi đến hắn an toàn ốc mặt tường bị đẩy ra, Tô Hiểu mấy người xuất hiện ở trước mặt của hắn, Tùng Hạ Thủ Sát con hàng này mới đầy mặt khiếp sợ, khó có thể tin ngồi dậy. Tùng Hạ Thủ Sát lúc này đại não đã đứng máy. Tại Tùng Hạ Thủ Sát ngây người vẻ mặt, Tô Hiểu còn chưa mở miệng nói chuyện, Doãn Thái Đại liền trực tiếp nổi giận đùng đùng đi tới, hắn giơ cánh tay lên, lập tức liền cho Tùng Hạ Thủ Sát một cái đại bước đầu. "A xì bá, ngươi mẹ nó thế mà trôi qua so Tô Hiểu đại lão còn thoải mái." Nói, "Ngươi là nước nào gian tế?" Doãn Thái Đại một cái đại bước đầu, trực tiếp để Tùng Hạ thủ sát trời đất quay cuồng, Tùng Hạ thủ sát trực tiếp liền nôn. Bất quá hắn hoàn toàn là bởi vì ăn no dỗi việc, Doan Thái đại đại bước đâu uy lực cũng không lớn. Nôn một hồi, Tùng Hạ thủ sát bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn nổi giận đùng đùng nhảy lên, hỗn đản, ngươi là không phải sống đủ rồi. Chẳng biết tại sao bị Doan Thái đại đánh đại bước đâu, Tùng Hạ thủ sát không phục lắm, nếu không phải Tô Hiểu cùng An Dở Dê ở đây, đoán chừng hắn lập tức liền sẽ nổi trận lôi đình đánh lại. Cuối cùng biết tối hôm qua đồ ăn vì sao lại biến mất, trong này khẳng định có ngươi công lao. Nhìn xem cả phòng đồ ăn mảnh vụn, Doan Thái đại có chút phẫn nộ, hắn phía trước là ăn bụng qua đồ ăn, nhưng lại chưa từng có giống Tùng Hạ thủ sát như thế lãng phí qua. Cái này lãng phí đồ ăn đều đủ mấy người ăn. Mấu chốt là Tùng Hạ thủ sát không những lãng phí, thế mà còn lẽ thẳng khí hùng. Ngày hôm qua đồ ăn biến mất, Doan Thái đại có thể là kém chút liền gánh tội, cho nên nhìn thấy Tùng Hạ thủ sát giờ khắc này, mới sẽ có vẻ tức giận như vậy. Ngươi quản ta, ta nghĩ ăn thì ăn, nghĩ lãng phí liền lãng phí. Tùng Hạ thủ sát vốn định chửi mắng một trận Doan Thái đại, để hắn không muốn quản việc không đâu, có thể nói được nửa câu, hắn liền chú ý tới Tô Hiểu cùng An Dở Dê mặt đều đã đen. Không có gì bất ngờ xảy ra, An Dở Dê mở miệng. Ngươi là nước nào người được chọn? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Tùng Hạ thủ sát nhất nghe không quen có người đối hắn la lối om sòm, liền xem như An Dở Dê làm sao, là Tô Hiểu lại như thế nào, chính mình làm việc chẳng lẽ còn phải xem bọn hắn sắc mặt. Tùng Hạ thủ sát khiêu khích, An Dở Dê đồng thời không có sinh khí, chỉ là nhẫn mại tính tình lại hỏi một lần, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là nước nào người được chọn? An Dở Dê ngữ khí rất bình tĩnh. Hắn chỉ là đơn thuần muốn biết Tùng Hạ thủ sát quốc tịch, cũng không có khởi binh ý hỏi tội, nhưng chính là hắn cái này bình tĩnh tra hỏi, tại Tùng Hạ thủ sát trong mắt lại biến thành một phen khác hương vị. Ta không thể trả lời. Các ngươi đừng quên, nơi này tất cả đều là toàn thế giới phát sóng trực tiếp, nếu như các ngươi dám ra tay với ta, quốc gia của ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tùng Hạ thủ sát căn bản không có đem An Dở Dê cùng Tô Hiểu để vào mắt, hắn cũng muốn mô phỏng theo trong làng ăn tiệc bảy nát, căn bản là không nghĩ phản ứng hai người. Nhìn xem Tùng Hạ thủ sát một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, An Dở Dê nhíu mày còn chuẩn bị nói thêm gì nữa. Lúc này, Doan Thái đại lại nhìn chằm chằm Tùng Hạ thủ sát trên quần áo Dở Dê viết hoa chữ cái, vô ý thức đọc đi ra, Đông, Đông Đảo Quốc. Theo Đông Đảo Quốc ba chữ vừa ra khỏi miệng, an toàn ốc bên trong không khí đột nhiên liền yên tĩnh. Tùng Hạ thủ sát còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn liền đã bị một con mèo chảo kéo lấy cổ áo đi ra ngoài cửa. Chương 373, chấp mê bất ngộ. Chương 373, chấp mê bất ngộ hỗn đản. Long Quốc Tô Hiểu, ngươi đây làm nhu sát, ta muốn lên án ngươi, ta muốn hướng toàn thế giới vạch trần ngươi dối trá bộ mặt thật. Các ngươi đều là khốn kiếp, đều đi chết đi. Bị Bạch Miêu kéo lấy hướng an toàn ốc bên ngoài đi, Tùng Hạ thủ sát ra sức dãy rủa gào thét, hắn nhìn hướng Tô Hiểu trong ánh mắt hiện đầy tia máu đỏ. Mà một bên, Tô Hiểu lại một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn, tựa như đối đãi một cái nhảy nhót tiểu xỉu đồng dạng. Tô Hiểu thậm chí nhún vai giải thích, như ngươi thấy, ta không cách nào khống chế Bạch Miêu một số hành động, nếu như nó làm ra một chút quá khích cử động, xin tha thứ nó à, dù sao nó từ nhỏ liền không có phụ thân, lại rời đi mâu thân Tùng Hạ thủ sát, Tùng Hạ thủ sát dãy rủa đến lợi hại hơn. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Hiểu, Long Quốc, tám cách giang đường. Tùng Hạ thủ sát âm thanh càng ngày càng yếu, bởi vì giờ khắc này hắn đã bị Bạch Miêu cho ném vào an toàn ốc bên ngoài. Bạch Miêu đem an toàn ốc cửa phòng khóa trái, sau đó về tới Tô Hiểu bên người. Lúc này, không quá nghiêm chỉnh Tô Hiểu đột nhiên nghiêm chỉnh lại, hắn nghiêng đầu hỏi An Dở Dê, ngươi thấy thế nào? Giống như ngươi, đứng tại an toàn ốc bên trong nhìn, có kết quả sao? Có, nhưng không mười phần xác định. Nói thế nào? Trước bất động thì tốt hơn. Ân, hiểu. Tô Hiểu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Tô Hiểu cùng An Dở Dê cái này quỷ dị giao lưu, một bên Doan Thái đại không hiểu ra sao. Tô Hiểu đại lão, An Dở Dê đại lão, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Doan Thái đại tra hỏi, Tô Hiểu cùng An Dở Dê cũng không có giải đáp, hai người chỉ là ăn ý lẫn nhau, sau đó khỏe miệng nâng lên một vệ tiêu ý. Màn đêm buông xuống, an toàn ốc bên trong Tô Hiểu bốn người ăn xong bữa tối, sau đó Tô Hiểu mới nhớ tới ngoài cửa Tùng Hạ thủ sát. Doan Thái đại nhìn xem ngoài cửa con hàng kia chết không có. A đối với Tô Hiểu cùng An Dở Dê đem Tùng Hạ thủ sát nhốt tại an toàn ốc bên ngoài cách làm, Doan Thái đại không quá lý giải, bất quá, Tùng Hạ thủ sát loại này người không có đầu óc hắn cũng không muốn phản ứng. Đây là quái đàm khiêu chiến, cũng không phải thánh mẫu khiêu chiến. Doan Thái đại minh bạch đồng tình Tùng Hạ thủ sát sẽ là hậu quả gì, mà còn nhìn dáng vẻ của hắn, tỷ lệ lớn cũng sẽ không hiểu được cảm kích. Doan Thái đại đi đến an toàn ốc trước cửa chính, mở ra cửa lớn sau đó cùng Tô Hiểu hồi báo, hắn còn sống. A, đóng cửa lại. Tô Hiểu thuận miệng nói. Ân. Doan Thái đại không có thể hiểu được, nhưng hắn vẫn là đem an toàn ốc cửa lớn đóng lại. Tại đóng cửa phía trước, hắn còn nghe được Tùng Hạ thủ sát kêu gào, đại khái ý tứ chính là để Tô Hiểu giết chết hắn. Thật đúng là chấp mê bất ngộ. Doan Thái đại cho rằng Tùng Hạ thủ sát không cứu nổi, đều loại này thời điểm còn con bị chết mạnh miệng. Nhưng Doan Thái đại cũng nhìn ra, Tô Hiểu cùng An Dở Dê tựa hồ cũng không định xử lý Tùng Hạ thủ sát. Doan Thái đại không nghĩ ra vì cái gì, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng lại không nói ra được Tô Hiểu cùng An Dở Dê vì cái gì làm như vậy. Muốn hắn nói, trường hợp này trực tiếp giết chết Tùng Hạ thủ sát không phải càng mất việc. Hà tất đem hắn ném ở an toàn ốc bên ngoài tự sinh tự diệt? Chẳng lẽ là sợ hãi ngoại giới đông đảo quốc áp lực? Tô Hiểu đại lão cũng không giống như sợ hãi rụt rè người a. Doan Thái đại nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng cái nghi vấn này hắn một mực chôn ở đáy lòng, không có tính toán hỏi ra, bởi vì hắn dần dần phát hiện mình cùng đại lao ở giữa chênh lệch, có lẽ chính là bởi vì nhìn không hiểu bọn họ thao tác, cho nên mới sẽ lộ ra bọn họ đầy đủ thần bí Lucas hội đồ đến từ fans hâm mộ anh ngữ Hảo Nan. Chương 374, ta không cho phép hắn ức hiếp ngươi. Chương 374, ta không cho phép hắn ức hiếp ngươi. Mê vụ phế thư. Thời gian, ngày thứ tư. An toàn ốc bên trong, Tô Hiểu cùng An Dở Dê dẫn đầu tỉnh lại, mà hai người mở mắt chuyện thứ nhất chính là xem xét vật tư dương đồ ăn ở bên trong. Để hai người bất ngờ chính là, tối hôm qua tình huống coi như lạc quan. Mặc dù tối hôm qua đồ ăn cũng có bị tiêu hao tình huống, nhưng trước mặt mấy muộn một chút không dư thừa so ra, tương đối tốt quá nhiều, ít nhất còn có bộ phận đồ ăn có thể coi như bữa sáng. Từ đồ ăn đưa tới nguy cơ y nguyên tồn tại, chỉ bất quá người được chọn ở giữa tựa hồ cũng bắt đầu có ý thức trói buộc bản thân, cướp đoạt đồ ăn tình huống cũng dần dần được đến khống chế. Mặt khác người được chọn tình huống hẳn là cũng giống như chúng ta, cũng đã tìm tới chìa khóa hợp thành tiểu đoàn thể, nghĩ đến không bao lâu, chúng ta liền có thể cùng bọn họ chạm mặt. An Dở Dê suy đoán, mặt khác người được chọn chính là bởi vì hợp thành tiểu đoàn thể, cho nên mới có thể lẫn nhau trói buộc. Người tại không có bất kỳ cái gì trói buộc dưới tình huống, là rất khó khống chế dục vọng của mình. Mà một khi có trói buộc, người làm việc mới có chỗ lo lắng, giống như trong hiện thực pháp luật, một khi pháp luật hệ thống biến mất, như vậy thế giới rất nhanh liền lại bởi vì mất đi trật tự mà thay đổi đến rối loạn. Người cần luật pháp trói buộc, có ràng buộc mới có hạnh phúc, người vĩnh viễn không biết không trói buộc thế giới có nhiều đáng sợ. Tại Tô Hiểu cùng An Dở Dê trò chuyện ở giữa, Ôn Chí Tỉnh, nàng xoa còn buồn ngủ con mắt, mơ mơ màng màng đi đến Tô Hiểu trước mặt, sau đó ôm lấy Tô Hiểu bắt đuổi. "Mãi mãi, ngâm mì ăn ngon thật. Mãi mãi, ta thật là hạnh phúc à, nơi này ca ca thúc thúc nói chuyện lại êm tai, bọn họ đối ta khá tốt, ta thích nhất cùng bọn họ ở cùng một chỗ." Ôn Chí nhỏ giọng thì thầm, giống là nói một số chuyện hoang đường. "Ân." Tô Hiểu túi đầu nhìn thoáng qua Ôn Chí, vừa mới bắt gặp Ôn Chí khỏe miệng mang theo điểm điểm nụ cười. Tô Hiểu không khỏi lắc đầu, nha đầu này, không biết là làm cái gì mộng đẹp, thật ghen tị nàng, nàng hẳn là một cái duy nhất có thể tại chỗ này làm mộng đẹp người a. "Không buồn không lo thật tốt." An Dở Dê phụ họa, cũng có chút ghen tị, bất quá hắn không phải ghen tị Ôn Chí đối Tô Hiểu ý lại, bởi vì hắn cũng có một cái đáng yêu nữ nhi. Thật hy vọng nàng có thể một mực dạng này, chỉ hy vọng như thế. "Tô Hiểu đại lão, An Dở Dê đại lão, các ngươi đang nói những chuyện gì?" Lúc này, Doan Thái Đại trong bụng chuông báo vang lên, hắn cũng chuẩn xác không sai mở mắt. Ta trước tiên có thể ăn một chút sao?" "Đương nhiên." Tô Hiểu thuận miệng nói, sau đó lại bổ sung một câu, bất quá nhớ tới đem mì tôm để lại cho Ôn Chí. "Tốt, tốt." Nhìn thấy vật tư dương đồ ăn ở bên trong, Doan Thái Đại hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đầu tiên là giúp Ôn Chí cầm một thùng canh gà khẩu vị mì tôm, sau đó chính mình mới đi lấy lương khô cùng nước. Từ từ hôm qua Ôn Chí cứu qua Doan Thái Đại phía sau, Doan Thái Đại cũng dần dần thích nhí nha nhí nhảnh Ôn Chí, nàng hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát tinh lịch, để chỗ có từng thấy nàng người cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Có lẽ, không có người không thích cái này sống đến giống như linh đồng dạng nữ hải. Doan Thái Đại chi kỷ giúp Ôn Chí nhu thoái mặt, mới vừa cắn một cái lương khô, một giây sau, hắn đột nhiên nghĩ từ bản thân tựa hồ bỏ sót chuyện gì. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, sau đó bước nhanh đi đến an toàn ốc phía trước, một cái kéo ra cửa lớn. Đại môn bị kéo ra nháy mắt, một đạo máu me khắp người nhân ảnh, một đầu phá tan Doan Thái Đại trực tiếp liền vào. "Hỗn đản, chết tiệt hỗn đản. Thật nên để các ngươi nếm thử bị quái vật cắn xé tư vị, chết tiệt, có bản lĩnh liền giết ta, ta muốn để thế nhân thấy rõ ràng các ngươi dối trá bộ mặt thật." Cái này nhân ảnh chính là Tùng Hạ Thủ Sát. Thời khắc này Tùng Hạ Thủ Sát máu me khắp người, trên người hắn có mấy đạo bị quỷ dị sinh vật cắn xé lưu lại vết thương, không biết hắn là làm sao sống được, nhưng hắn lúc này vô cùng thê thảm. Hắn bọn tới Tô Hiểu trước mặt, vẫn như cũ như lúc trước như vậy ngốc nghếch kêu gào. Meo meo Tô Hiểu trên bả vai, Bạch Miêu chờ đợi Tô Hiểu mệnh lệnh, chỉ cần Tô Hiểu một ánh mắt, trong khoảnh khắc móng của nó liền có thể xé nát Tùng Hạ Thủ Sát yếu ớt thân thể. Nhưng mà, Tô Hiểu lại một mặt bình tĩnh. Tô Hiểu ném một cái nhiệm vụ cho Doan Thái Đại, "Doan Thái Đại, đem con hàng này trói lại, trong miệng nhét xong tất thối." "A." Doan Thái Đại ngẩn người, "Ta..." Trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, Doan Thái Đại lúc này trong lòng buồn bực hỏng, đặc biệt là nghe đến muốn đem Tùng Hạ Thủ Sát trói lại lúc, Doan Thái Đại trực tiếp liền sửng sốt. Bất quá, rất nhanh hắn liền bắt đầu chấp hành. Bởi vì Tùng Hạ Thủ Sát dạng này hành động tìm chết, Tô Hiểu không xử lý hắn, chỉ là đem hắn trói lại đã là lớn nhất tha thứ. Doan Thái Đại giờ phút này không biết Tô Hiểu cùng An Dở Dê đang suy nghĩ cái gì, nhưng trong lòng hắn, Tùng Hạ Thủ Sát lẽ ra đã sớm là cái người chết, hoặc là lại lần nữa bị ném ra an toàn ốc. Nhưng kỳ quái là, đối mặt nói chuyện bất quá não Tùng Hạ Thủ Sát, Tô Hiểu thế mà chỉ là nghĩ trói lại hắn, cái này quá không tầm thường. Tô Hiểu có thể là bước đầu chiến thần a, bước đầu chiến thần chẳng lẽ liền đại bước đầu đều không nỡ cho. Lúc này, Tùng Hạ Thủ Sát bị thương, tự nhiên không cách nào phản kháng 200 cân Doan Thái Đại đối hắn buộc chặt, trói hắn sợi dây là trước kia tại trong phế tích tìm tới, bền chắc vô cùng. "Chết phi tử, con mẹ nó ngươi dám trói ta?" Tùng Hạ Thủ Sát ra sức dây rủa, nhưng không làm nên chuyện gì, hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Tô Hiểu, giết ta à, làm sao, liền chút can đảm này đều không có sao? Hèn nhát, ngươi chính là cái hèn nhát. Bước đầu chiến thần bất quá chỉ là một kẻ hèn nhát." Tùng Hạ Thủ Sát tiếp tục phạm tiện, nhưng Tô Hiểu cũng không để ý tới. Làm Tùng Hạ Thủ Sát chuẩn bị càng thêm không chút kiêng kỵ chào phúng Tô Hiểu lúc, ba ba hai tiếng, hai cái đại bước đầu trực tiếp rơi vào Tùng Hạ Thủ Sát trên mặt. "A xì bá, ngậm miệng a hỗn đản, dám vũ nhục Tô Hiểu đại lão, đi chết đi." Doan Thái Đại nghe không nổi nữa, nâng lên bàn tay của mình hào không keo kiệt liền hướng Tùng Hạ Thủ Sát trên mặt vỗ qua. An toàn ốc bên trong, đại bước đầu âm thanh không dứt bên hai. Đồng thời, Tùng Hạ Thủ Sát vừa rồi khiêu khích, cũng để cho nhai lấy giòn mì tôm Ôn Chí khó chịu. Mặc dù nàng không biết phát sinh cái gì, nhưng có người nghĩ ức hiếp Tô Hiểu ca ca liền là không được. "Tỷ tỷ." Ôn Chí hai tay chống nạnh, chuẩn bị để tỷ đi tùng hạ thủ sát trên mặt kéo hai đống tiện tiện ngăn chặn hắn miệng thối, nhưng bị Tô Hiểu cho cản lại. Tô Hiểu ca ca, hắn quá đáng. Hừ, ta không cho phép hắn ức hiếp ngươi. Ôn Chí non nớt gương mặt tức giận. Tô Hiểu lại cười an ủi, yên tâm đi, còn không có người có thể ức hiếp ta. Dỗ dành xong Ôn Chí, Tô Hiểu quay đầu nhìn hướng An Dở Dê. An Dở Dê nhíu nhíu mày nói, có chút rõ ràng, xem ra suy đoán của chúng ta hẳn là chính xác. Tô Hiểu, thường hắn hai cái đại bước đầu thử xem, vẫn là không thử thì tốt hơn. An Dở Dê trầm tư nói, yên lặng theo dõi kỳ biến a, để tránh hoàn toàn ngược lại. Chương 375, nhà ai ao phân nổ. Chương 375, nhà ai ao phân nổ. An toàn ốc bên trong, Tùng Hạ thủ sát mặt bởi vì đại bước đầu đã xưng thành đầu heo, hắn cuối cùng mắng không ra ngoài. Mà lúc này, Doan Thái Đại đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên tất thối, bởi vì Tô Hiểu đại lao nói qua, nhất định muốn dùng tất thối ngăn chặn Tùng Hạ thủ sát miệng. Tại An toàn ốc bên trong tìm một vòng, Doan Thái Đại cũng không có tìm được tất thối, hắn có chút buồn bực. Muốn đi đâu tìm tất thối đâu? Doan Thái Đại chứng chặt đàng hoàng tự hỏi. Đột nhiên, hắn đem ánh mắt liếc về Tô Hiểu cùng An Dở Dê, nhưng ngay mắt, hắn liền bỏ đi cái này nguy hiểm suy nghĩ. Đem ánh mắt từ Tô Hiểu cùng An Dở Dê trên thân rời đi, Doan Thái Đại lại để mắt tới Ôn Chí, lúc này Ôn Chí trên chân chính mặc một đôi mười phần đáng yêu phim hoạt hình tất. Doan Thái Đại vừa mới chuẩn bị tiến lên, nhưng hắn lập tức lại lắc đầu, không được. Tiểu Ôn Chí khả ái như vậy, cầm nàng bít tất bịt mồm không thuận tiện thích hợp con hàng này. Doan Thái Đại tuyệt không cho phép Tùng Hạ thủ sát chiếm tiện nghi. Vì vậy, cuối cùng hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn hướng chân mình bên trên cặp kia đã mấy tháng không có thấy, lỗ rách bít tất. Kha kha kha. Xem ra chỉ có hy sinh ta bít tất cho hắn, ai kêu con hàng này miệng thối. Miệng thối cùng thối tất hẳn là tuyệt phối. Doan Thái Đại lông mày nhíu lại, không nói hai lời liền đem hương vị mười phần bít tất thời ra. Tại hắn thời xuống bít tất một mấy mắt, ngăn cách thật xa Ôn Chí cũng nhịn không được nắm cái mũi. Ôn Chí hoảng sợ hô lớn, Tô Hiểu ca ca, mau cứu ta, nhà ai ao phân nổ. Tại Ôn Chí ghét bỏ đến hô to lúc, Tùng Hạ thủ sát chính một mặt dấu chấm hỏi, lúc này, hắn cũng đã hoàn toàn bị Doan Thái Đại trên chân đôi này đại sát khí hun bồi rối. Tùng Hạ thủ sát trực tiếp sợ, huynh đệ phao Thái Quốc, có chuyện thật tốt nói, không cần thiết phóng thích độc khí đạn a. Không muốn, ngươi không được qua đây a. Tùng Hạ thủ sát âm thanh run rẩy, hắn tính toán ngăn cản Doan Thái Đại, nhưng Doan Thái Đại lại không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp một cái liền đem hai cái tất thối nhét vào trong miệng của hắn. Tất thối vào miệng một cái mắt, Tùng Hạ thủ sát trực tiếp hai mắt một phen, tại chỗ liền bị hôn mê bất tỉnh. Ân, nguyên lai con hàng này là sợ cái này a. Gặp Tùng Hạ thủ sát trợn trắng mắt, Doan Thái Đại nghi ngờ gãi đầu một cái, nghĩ thầm chính mình bất quá chỉ là mấy tháng không có rửa chân mà thôi, hương vị còn không đến mức như thế lớn a. Doan Thái Đại nghi ngờ quay đầu, có thể hắn phát hiện, lúc này Tô Hiểu, An Dở Dê cùng Ôn Chí ba người đã nương đến cách hắn xa nhất góc tường vị trí. Ba người đều là kìm nén bực bội nhìn hắn chằm chằm. Doan Thái Đại, một màn này để Doan Thái Đại có chút buồn bực. Các ngươi, ta chính là mấy tháng không có đổi bít tất, không có vị, không tin các ngươi nghe. Doan Thái Đại đem giày của mình cầm lên, nhưng khi hắn chuẩn bị dùng sự thực giải thích lúc, Tô Hiểu ba đầu người lại lập tức lắc cùng chống lúc lắc giống như. Không tin tà Doan Thái Đại cầm lấy giày của mình, xích lại gần cái mũi mánh liệt hít một hơi, khá lắm, cái này trăm năm dưa chua hương vị trực tiếp để hắn thần hồn điên đảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng hai mắt một phen, kém chút liền đi qua. Ha 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 ha, nhìn không ra Doan Thái Đại còn che giấu thực lực, trừ thiên phú bên ngoài, không nghĩ tới hắn thế mà lại còn chế tạo khí độc tất, Tùng Hạ thủ sát còn không xoắn ốc thăng thiên. Đừng nói Tùng Hạ thủ sát, liền Doan Thái Đại chính mình cũng chịu không được, đều mắt trợn trắng, ha ha, cái này thao tác Diêm Vương gia nhìn đều vào đầu. Diêm Vương gia, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là không phải có vật gì đi qua. Diêm Vương gia nhào nắm mắt, đậu phộng, không đối. Ta rõ ràng nhìn thấy, vừa rồi chính là có đạo hơn 200 cân nhân ảnh từ cửa ra vào trôi qua rồi. Phát sóng trực tiếp bên ngoài, Doan Thái Đại chỉnh sống để chúng dân mạng cười đến phía trước ngựa phía sau lật, chỉ là đông đảo quốc cao tầng lại ánh mắt chế lấp. Cũng không phải nói Doan Thái Đại có nhiều đáng chú ý, chỉ có thể nói là Tùng Hạ thủ sát quá mức ngu xuẩn, loại này thời điểm túi đầu nhận cái sai liền có thể sống thật tốt, vì cái gì còn muốn tìm chết. Đông đảo quốc cao tầng không hiểu, nhưng giờ phút này bọn họ cũng chỉ có thể phân tích ra hai nguyên nhân. Nguyên nhân một, Tùng Hạ thủ sát là thật ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, hắn hành động chỉ là vì phát tiết bất mãn trong lòng. Nguyên nhân hai, Tùng Hạ thủ sát nhìn như ngu ngốc đến quá mức, nhưng kỳ thật hắn đều là giả vờ, hắn rất có thể đang nổi lên cái nào đó kế hoạch. So với nguyên nhân hai, đông đảo quốc cao tầng đều không ngoại lệ toàn bộ đều thiên hướng về nguyên nhân một. Mà tính ra cái kết luận này rất đơn giản, bởi vì Tùng Hạ thủ sát thoạt nhìn liền không giống như là biết ngụy trang cùng người thông minh, từ hắn tiến vào phó bản ngày đầu tiên lên, biểu hiện của hắn liền đã cùng ngu xuẩn móc nối. Đông đảo quốc cao tầng không tin tất cả những thứ này đều là hắn giả vờ. Nếu thật là dạng này, cái kia Tùng Hạ thủ sát chẳng phải là chỉ dựa vào diễn kỹ liền lừa gạt được mọi người. Chương 376, cứu chuộc chi đạo, liền ở trong đó. Chương 376, cứu chuộc chi đạo, liền ở trong đó. Lucas Mỹ quốc bên này. Từ một ngày trước buộc phát qua mâu thuẫn xung đột về sau, Lucas cùng Nephthys liền lại không có qua giao lưu, mà lúc này, Lucas an toàn ốc bên trong lại thêm ra một tên người được chọn. Tên này người được chọn đến từ Bách Mộ quốc, hắn cũng là thông qua chìa khóa tìm tới Lucas cùng Nephthys. An toàn ốc bên trong, Nephthys ánh mắt từ đầu đến cuối thâm trầm, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng nhìn Lucas cùng Bách Mộ quốc người được chọn y lý hề ngũ ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo quỷ dị. Cứ việc nàng ẩn tàng rất khá, nhưng đối quỷ dị lực lượng mười phần nhạy cảm Lucas lại có thể cảm giác được, nàng thiên phú rất có thể cũng là có thể sử dụng một loại nào đó quỷ dị lực lượng. Tại Lucas lựa chọn ra ngoài lúc, tiếp thu đến Nephthys băng lành ánh mắt y lý hề ngũ, cũng đi theo Lucas phía sau cái mông lựa chọn ra ngoài. Cứ việc Ilya Ngũ cảm thấy Lucas rất đáng sợ, nhưng hắn có thể không muốn ở lại an toàn ốc bên trong, cảm giác sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ nhận đến uy hiếp. Trong sương mù, Ilya Ngũ từ đầu đến cuối đi theo Lucas bước chân, hắn biết rõ, an toàn ốc bên trong nguy hiểm, an toàn ốc bên ngoài đồng dạng ẩn giấu đi nguy hiểm. Ilya Ngũ tính toán dựa vào Lucas càng gần một chút, bởi vì hắn cảm giác phải tự mình chỉ có đi theo Lucas mới có thể sống sót, có thể mỗi lần coi hắn tính toán tới gần Lucas lúc, lại tổng có thể cảm nhận được xoay quanh tại Lucas xung quanh băng không khí lạnh. Vẫn là như vậy sinh ra chớ gần. Tại trong sương mù không biết đi được bao lâu, Lucas bước chân tại một tòa sụp đổ trước giáo đường dừng lại. Lucas khẽ nhíu mày, hắn nhìn chăm chú lên trước mặt bị chặn ngang chặt đứt giáo đường, trong trí nhớ của hắn, phía trước thăm dò tựa hồ cũng không có phát hiện cái này dãy đường. Cũng chính là nói, giáo đường là lần đầu tiên xuất hiện. Đứng tại giáo đường bên ngoài, xuyên đấu qua cũ nát cửa lớn, Lucas nhìn thấy trong giáo đường đen kịt một màu, đen nhánh bên trong tựa hồ còn nhốn nháo mấy đạo bóng đen. Bành! Lucas vừa mới chuẩn bị tiến vào giáo đường, mà lúc này bịch một tiếng giáo đường đại môn bị phá tan, mấy cái quỷ dị sinh vật chen chúc từ bên trong nhảy lên đi ra. Mấy cái quỷ dị sinh vật mở ra đen nhánh miệng, lộ ra bên trong đỏ tươi răng, giống như là muốn đem Lucas cùng Ilya Ngũ xé nát. Chỉ bất quá, bọn họ vừa mới tới gần Lucas, Lucas trong tay dao phẫu thuật chỉ là thoáng xoay tròn, chớp mắt liền đã chỉnh tề cắt đứt đầu của bọn nó. Lúc này, một cái quỷ dị sinh vật mau lẹ tại phế tích bên trong cướp độc lên, nó giống như một cái nhẹ nhàng linh hoạt thạch sùng, khóa chặt mục tiêu phía sau liền hướng Ilya Ngũ vọt tới. Trong lúc bối rối, Ilya Ngũ cầm lên từ an toàn ốc bên trong mang ra vũ khí, theo ngọn lửa một trận phun ra nuốt vào, rất nhanh cái kia quỷ dị sinh vật liền biến mất tại Ilya Ngũ trong tầm mắt. Tiêu, biến mất. Ilya Ngũ toàn thân căng cứng, vừa mới chuẩn bị thở phào, có thể lúc này sau lưng lại truyền đến một trận kinh phong. Ba. Một đầu máy móc cái đuôi quất vào Ilya Ngũ trên thân, trực tiếp đem hắn trò đánh bay ra ngoài. Ilya Ngũ rơi xuống tại sụp đổ kiến trúc trong phế tích, thân bên trên truyền đến một trận đau rát. Bất quá, hắn không lo được đau đớn trên người, nâng lên vũ khí liền chuẩn bị tìm kiếm quỷ dị sinh vật thân ảnh, có thể hắn túi đầu đột nhiên phát hiện, súng trong tay của mình đã bị vừa vặn cái kia một đuôi roi khấu trừ hai đoạn. Chết tiệt, làm sao sẽ dạng này? Ilya Ngũ nhìn lấy trong tay gãy thành hai đoạn thân thương, trong ánh mắt dâng lên một vẻ hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Ilya Ngũ cũng tại trong sương mù thăm dò qua, chỉ bất quá hai lần trước vận khí của hắn đều rất tốt, gần như không có chính diện gặp gỡ qua quỷ dị sinh vật, nhưng vận khí thủy chung là vận khí, người không thể từ đầu đến cuối theo dựa vào vận khí, bởi vì vận khí cũng cuối cùng cũng có dùng xong một ngày. Lưng tựa đổ nát thê lương, Ilya Ngũ ánh mắt hoảng sợ quét mắt xung quanh mê vụ bao phủ, giờ phút này, quỷ dị sinh vật thân ảnh lần nữa biến mất, lần này, tính cả cùng một chỗ biến mất tại trong sương mù còn có Lucas. Hoàng Bét Đấu. Quả thực hỏng bét đấu. Ilya Ngũ từng ngụm thở hổn hển, hắn muốn mở miệng cầu cứu, có thể hắn cũng không xác định Lucas có thể hay không cứu chính mình, không ôm hy vọng hắn vì vậy lựa chọn ngậm miệng. Gặp lại vĩnh biệt, bằng hữu cùng người thân loại này thời điểm, Ilya Ngũ rác rưởi thiên phú cho không được hắn bất kỳ trợ giúp nào. Tại Ilya Ngũ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái kia quỷ dị sinh vật xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, nó thần tốc hướng Ilya Ngũ cấp đến, Ilya Ngũ cũng đã có thể cảm nhận được tử thần ngay tại tới gần. Nhưng mà liền tại Ilya Ngũ chuẩn bị kỹ càng biến thành quỷ dị sinh vật trong miệng vong một lúc, một đạo nhân ảnh kịp thời từ trong sương mù thần tốc vào ra. Nhân ảnh trong tay cầm dao phẫu thuật, hắn động tác rất đơn giản, cũng chỉ là đơn giản hướng về quỷ dị sinh vật náo túi vung đao. Sau một khắc, chất lỏng màu xanh biếc phun ra, quỷ dị sinh vật móng vuốt cũng linh viễn như ngừng lại Ilya Ngũ chóp mũi vị trí. Theo quỷ dị sinh vật thân thể cứng ngắc ngã xuống, Ilya Ngũ mới hồi phục tinh thần lại muốn nói cảm ơn. Nhưng lúc này, Lucas cũng đã xoay người qua. "Đều cái gì?" "Ilya Ngũ, chớ cùng ném đi." "Ân, ân." Lucas cũng chỉ có đôi câu vài lời, nhưng để Ilya Ngũ cảm thấy vô cùng giật mình. Đây là hắn chưa từng thấy qua Lucas. Cái này, đây là Lucas sao? Ilya Ngũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn thật là Lucas. Ilya Ngũ trọn vẹn sửng sốt mấy giây, mãi đến Lucas thân ảnh lần nữa biến mất ở xung quanh trong sương mù, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ rút ra, thần tốc đuổi theo. Trong giáo đường ánh đèn rất tối tăm, chẳng ngang chặt đứt giáo đường đỉnh chót hoàn toàn bị kiến trúc phế tích đóng kín, một tơ một hào tia sáng đều thấu không tiến vào. Bất quá Lucas tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn không chút hoang mang từ y phục bên trong túi lấy ra một cái nến. Đây là hắn tại trong siêu thị tìm kiếm đến, hắn biết thăm dò một số địa phương sẽ tránh không được hắc ám, cho nên nến xem như là trước thời hạn dự bị. Lucas đem nến đốt, sau đó mượn nến ánh sáng nhạt đang quan sát giáo đường nội bộ. Giáo đường nội bộ không gian rất lớn, nhưng lộn xộn không chịu nổi, Lucas có thể nhìn thấy các loại đứt gãy ngã xuống của đá. Giáo đường đồng thời chưa vững chắc. Đây là Lucas đệ nhất trực giác, cho nên hắn tăng nhanh thăm dò bước chân, bắt đầu tại giáo đường lục soát tất cả có thể dùng tin tức. Đột nhiên, giáo đường trên tường một câu đưa tới Lucas chú ý cứu trộm chi đạo, liền ở trong đó. Trắng tinh trên mặt tường, câu nói này lộ ra chói mắt. Ánh mắt đi theo câu nói này chậm rãi di động, Lucas ánh mắt cuối cùng ngừng lưu tại một tòa đài cao bên trên. Đài cao bên trên để đó một cái đen nhánh hộp. Lucas nhíu mày, bước nhanh đi đến hộp trước mặt, lợi dụng dao phẫu thuật cậy mở hộp, trong hộp bày ra không phải kinh thánh, mà là một bản ghi chép. Ghi chép. Lucas mới vừa cầm lên bút nhớ, đang định xem xét, mà lúc này, Ilya Ngũ tay lại không cẩn thận, chạm đến trong giáo đường duy nhất còn tại đau khổ chống đỡ của đá, sau một khắc, cột đá liền kịch liệt run rẩy động. Đối, có lỗi với, ta không biết sẽ như vậy. Mắt thấy toàn bộ giáo đường liền muốn sụp đổ, Ilya Ngũ không ngừng xin lỗi. Nhưng lúc này, Lucas đã thu hồi nhật ký. Rời đi nơi này. Lucas vừa dứt lời, liền thần tốc hướng giáo đường bên ngoài lao đi. Chương 377, trái tim chỗ sâu, tất nhiên là một mảnh bằng phẳng ánh mặt trời. Chương 377, trái tim chỗ sâu, tất nhiên là một mảnh bằng phẳng ánh mặt trời. Ầm ầm. Tại Lucas cùng Ilya ngũ lướt đi giáo đường mấy mắt, giáo đường ầm vang sụp đổ. Ta không phải cố ý, ta thật chỉ là không cẩn thận đụng phải, ta không nghĩ tới nhìn xem sụp đổ giáo đường. Ilya ngũ đầy mặt tự trách. Không liên hệ gì tới ngươi, cây cột không chịu nổi giáo đường chỉnh thể trọng lượng, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Lucas bình tĩnh nói. Thật là thế này phải không? Lucas bình tĩnh, để Ilya ngũ rất không bình tĩnh, bởi vì cái này cùng hắn trong ấn tượng lương người điên một trời một vực, so với ban đầu cái người điên kia, hiện tại Lucas phảng phất tựa như là đổi một người. Mặc dù Ilya ngũ biết nguyên nhân trong đó, nhưng hắn vẫn là rất khó tin tưởng Lucas thật thay đổi đến bình thường. Đây chính là cứu chuộc lực lượng sao? Ilya ngũ bày tỏ hoài nghi, tín niệm thật có thể hoàn toàn thay đổi một người. Ilya ngũ có chút khiếp sợ. Giờ phút này, Lucas trước mặt tự động lơ lửng bản kia quy tắc tinh thần lữ quán tinh hồng tựa hồ là có nhiệm vụ mới thông báo. Quy tắc tinh thần tinh hồng tự động lật ra. Một nhóm đỏ tươi chữ nhỏ xuất hiện tại trống không quy tắc bên trên. Nhiệm vụ: giết chết một tên đồng đội. Khen thưởng: giao cho cứu chuột cùng hủy diệt tuyệt đối trên ý nghĩa cân bằng. Tuyệt đối cân bằng. Lucas nhíu mày, hắn không hiểu quy tắc tinh thần tinh hồng nói tới tuyệt đối cân bằng chỉ là cái gì. Lại là hỗ trợ tạm thời áp chế hủy diệt sao? Lucas không quá lý giải, nhưng lần này tựa hồ đồng thời không có nói tới tạm thời một từ, không biết là tốt là xấu. Hủy diệt xem như là khiến Lucas nhức đầu tồn tại. Lucas hiện nay là cầm hủy diệt không có bất kỳ biện pháp nào, chính như hủy diệt nói tới, hắn kỳ thật chính là Lucas mặt khác. Hủy diệt tồn tại mọi thời khắc đều giống như đang nhắc nhở Lucas, nhắc nhở hắn bởi vì đã từng ngạ mạn, đưa đến phía sau tất cả hỏng bét kết quả phát sinh. Đó là Lucas không cách nào lao đi ký ức, cũng là hắn nhân sinh bên trong đến tối thời khắc. Bây giờ, nhìn thấy quang minh hắn, như thế nào lại khuất phục tại hắc ám, cứ việc hắn vốn là nên thuộc về hắc ám. Xem ra lần này thực sự làm cái chấm dứt. Thu hồi quy tắc tinh thần tinh hồng, Lucas thản nhiên không sợ. Hắn cùng hủy diệt không sớm thì muộn có một trang ác chiến. Hắn hiểu được, tránh cũng không thể tránh. Phía trước hắn một mực trốn tránh đi qua chính mình, cho nên một mực không dám nhìn thẳng hủy diệt, mãi đến trải qua tử vong, hắn mới rốt cuộc minh bạch chính mình tâm hướng về. Trái tim chỗ sâu, tất nhiên là một mảnh bằng phẳng ánh mặt trời. Lucas không có gấp mở ra quyển sổ kia, rời đi giáo đường, hắn mang theo Ilya ngũ tại trong phế tích tìm kiếm lấy vật tư. Trải qua cùng Lucas ngắn ngủi ở chung, Ilya ngũ đối Lucas chỉnh thể ấn tượng đều có bay vọt thức đổi mới. Tại không gặp đến bây giờ Lucas phía trước, Ilya ngũ cảm thấy Lucas hỉ nộ vô thường, tinh thần nghiêm trọng phân liệt. Nhưng gặp đến bây giờ Lucas về sau, Ilya ngũ lại đột nhiên cảm thấy Lucas tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Đồng thời hắn cũng có chút vui mừng chính mình gặp phải chính là thay đổi phía sau Lucas, nếu là cái kia kẻ điên Lucas, hắn đoán chừng sống không quá 3 giây. An Dở Dê Hôi Hùng Quốc bên này, Tô Hiểu mang theo Ôn Chí cùng Doãn Thái Đại ra ngoài thu thập manh mối cùng vật tư, mà An Dở Dê lại bị lưu tại An Toàn Úc bên trong. Làm An Toàn Úc bên trong, chỉ còn lại An Dở Dê cùng bị trói lại Tùng Hạ Thủ sát lúc, An Dở Dê liền muốn bắt đầu nghiệm chứng một ít chuyện. Hắn không cần đích thân động thủ, chỉ cần sử dụng thôi diễn liền có thể biết rõ kết quả. 10 phút phía sau, thôi diễn bên trong An Dở Dê đột nhiên mở mắt, sắc mặt của hắn trắng bệch, biểu lộ cũng là tràn đầy nghi hoặc. An Dở Dê nghi ngờ nhìn chằm chằm Tùng Hạ Thủ sát, ở đấy lòng tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì thôi diễn không được liên quan tới Tùng Hạ Thủ sát kết quả? Vô luận ta làm thế nào, kết quả kia đều là mơ hồ, chẳng lẽ hắn thiên phú không cho phép ta thăm dò? Đây rốt cuộc là cái gì? Chương 378, châm ngòi ly gián. Chương 378, châm ngòi ly gián. Tại An Dở Dê nghi ngờ dò xét Tùng Hạ Thủ sát lúc, vị ngũ hoa lớn trói Tùng Hạ Thủ sát ung dung mở to mắt. Hắn di chuyển thân thể dựa đến trên tường, mặc dù cặp kia nhét ở trong miệng tất thối làm hắn nhịn không được mê muội, nhưng hắn vẫn là cố nén dùng chính mình không tại rơi vào hôn mê. Tùng Hạ Thủ sát ánh mắt khẩn cầu nhìn xem An Dở Dê. An Dở Dê lại cau mày, bởi vì An Dở Dê không chỉ nhìn thấy được Tùng Hạ Thủ sát trong mắt khẩn cầu, càng nhìn thấy Tùng Hạ Thủ sát trong mắt bình tĩnh. Bình tĩnh? Chẳng lẽ người này vẫn luôn tại ngụy trang? Các loại, người này căn bản không sợ chết. Vẫn là nói, hắn thiên phú cùng tử vong có quan hệ. Một lòng muốn chết nguyên lai là có khác sở cầu. Hắn thiên phú đến cùng là cái gì? Vì cái gì hắn hiện tại thoạt nhìn liền là một bộ yếu đuối bộ dạng, thiên phú sẽ mang đến cho hắn chuyển biến? Có thể chuyển biến điều kiện lại là cái gì đâu? An Dở Dê đã nhìn ra Tùng Hạ Thủ sát là đang giả vờ ngu ngốc. Chỉ là hắn hiện tại còn không thể xác định Tùng Hạ Thủ sát kế hoạch là cái gì, An Dở Dê không cách nào thăm dò liên quan tới hắn kết quả, mà hiện nay biện pháp tốt nhất chính là giả vờ như không biết được tất cả những thứ này. An Dở Dê trong ánh mắt nghi hoặc dần dần biến mất, thay thế là nhìn không ra dị thường bình tĩnh. An Dở Dê không có ý định đối Tùng Hạ Thủ sát làm những gì, đương nhiên, cũng không có tính toán cho hắn mở trói. Tại An Dở Dê khôi phục lại bình tĩnh phía sau không bao lâu, An Toàn Úc bên trong một mặt tường đột nhiên bị người đẩy ra, sau đó, mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở An Toàn Úc bên trong. Đây là cái kia. Hoa, gian này An Toàn Úc thật lớn, không biết nơi này sẽ có cái nào người được chọn. Tiến vào An Toàn Úc tổng cộng là 3 cái người được chọn. Bọn họ hiếu kỳ đánh giá gian này An Toàn Úc, không bao lâu, bọn họ liền phát hiện đứng ở trong góc nhỏ An Dở Dê, cùng với bị ngũ hoa lớn trói Tùng Hạ Thủ sát. Ô ô ô ô, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 3 tên người được chọn, Tùng Hạ Thủ sát nước nở hướng bọn họ phát ra cầu cứu tín hiệu, chỉ bất quá hắn cầu cứu rất nhanh liền bị 3 người khiếp sợ âm thanh che lại. An Dở Dê. Hôi Hùng Quốc An Dở Dê. Chơi ạ. Thật là An Dở Dê. Cái này bên cạnh trói chính là người nào, bọn họ hình như đang chơi một loại rất mới trò chơi, không nghĩ tới An Dở Dê thế mà còn có loại này đam mê, thật sự là hủy trong lòng ta hình tượng. Không có khả năng, An Dở Dê làm sao có thể là có đặc thù đam mê người, ta nhìn hắn phát sóng trực tiếp có thể chưa từng có phát hiện qua. À, nơi này tựa hồ chỉ có hai người bọn họ, nhìn cái này an toàn ốc diện tích, nơi này không phải chỉ hai người bọn họ tồn tại mới đối, chẳng lẽ những người khác đã chết? Chết, chết. Người nào, ai làm? Ba người tiếng nói chuyện không e dè, bọn họ đối An Dở Dê có chút tôn trọng, nhưng không nhiều. Ba người ánh mắt hoài nghi đánh giá An Dở Dê. Ta nói, An Dở Dê làm sao có thể giết người được chọn, ta nhìn phát sóng trực tiếp có lẽ chưa từng thấy. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, vạn nhất phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng có bị che đậy thời điểm đâu. Cái kia, vậy là ngươi nói, An Dở Dê hắn. Hắn giết An Toàn Úc bên trong những người khác. Không phải không cái này có thể, ngươi xem một chút cái kia bị trói lại người được chọn, cái này chẳng lẽ không phải chứng minh tốt nhất. Cái này ba tên người được chọn bên trong, có một tên đầy lưng hình xăm đại hán bà bỡ, mà lấy bên trên tất cả bất lợi cho An Dở Dê ngôn tử, chính là xuất từ trong miệng của hắn. Hắn mục đích tựa hồ là nghĩ châm ngòi quan hệ, để cho hai người khác tin tưởng hắn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Việc đã đến nước này, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Hạ thủ? Đối An Dở Dê hạ thủ? Nghe đến đại hán vạm vỡ nói, còn lại hai tên người được chọn trực tiếp sợ choáng váng, đây chính là An Dở Dê, chúng ta căn bản sẽ không là đối thủ của hắn, mà còn, hắn thoạt nhìn cũng không giống là sẽ làm ra tổn thương đồng loại sự tình, trong đó một tên người được chọn chuẩn bị là An Dở Dê giải thích, nhưng lúc này bột một tiếng, một cái bạt thai nháy mắt liền trên mặt của hắn nở rộ, sau đó đại hán vạm vỡ quát, mù hắn hai cái sợ hãng, các ngươi cũng đừng quên, là ai tại trong phế tích cứu các ngươi, nếu là không có ta, các ngươi sớm đã chết ở quỷ dị sinh vật trong miệng, hiện tại thế mà còn dám chất vấn ta. Ngươi, ngươi nói là không sai, có thể, nhưng chúng ta làm sao có thể đối An Dở Dê độc thủ, chúng ta làm không được. Các ngươi sợ cái gì? Ba người chúng ta đối phó hắn một cái chẳng lẽ còn không phải dư xài. Các ngươi cũng đừng quên, quy tắc bên trong từng nói qua, không phải tín nhiệm bất luận kẻ nào. Trước mắt An Dở Dê nói không chừng chính là giả dối. Các ngươi không giết hắn, sẽ trở bị hắn giết ta. Đại hán bạm vỡ kích động hai tên người được chọn cảm xúc, nhưng mặt khác hai tên người được chọn, ép căn bản không hề cùng hắn kết phường đối phó An Dở Dê ý nghĩ. Hai thằng ngu, không có thuốc chữa. Đại hán bạm vỡ phẫn nộ giơ bàn tay lên, lại chuẩn bị hướng hai tên người được chọn trên mặt đánh tới, nhưng lúc này, đứng ở trong góc nhỏ An Dở Dê lại đống nhiên mở mắt. Có ý tứ, nhanh như vậy liền bại lộ sao? An Dở Dê nhấc chân hướng đại hán bạm vỡ đi đến. Đại hán bạm vỡ lại rối trá quay đầu, ngươi nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá ngươi nếu là muốn giết chúng ta nhất định sẽ liều chết phản kháng đến cùng. Giết các ngươi. An Dở Dê ghé mắt, ha ha, đây là của cá nhân ngươi ý tứ a. Ta khi nào nói qua muốn giết các ngươi? Ngươi đừng giả bộ. Đừng cho là ta sẽ tin tưởng ngươi. Đại hán vạm vỡ tiếp tục lấy kỹ xảo của hắn. An Dở Dê dừng ở hắn mấy mét có hơn, cười nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền châm ngòi người được chọn quan hệ trong đó, không biết ngươi là thật ngu ngốc vẫn là giả dối ngu ngốc, ngươi điểm này thủ đoạn chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ? Lại hoặc là nói, châm ngòi ly gián ngươi sẽ có chỗ tốt gì? Liền coi như các ngươi giết ta, chẳng lẽ chỉ dựa vào chính các ngươi liền có thể làm đến thông quan? An Dở Dê con mắt nhắm lại, chém đinh chặt sắt nói, đừng giả bộ, ngươi căn bản cũng không phải là người được chọn. Ngươi vật như vậy thật đúng là lạc hậu, liền nhân loại tình cảm đều không thể nào hiểu được. An Dở Dê tiếng nói vừa ra, đại hán bạm vỡ thân thể thay đổi đến cứng ngắc, ngựa khí của hắn cũng biến thành lịch. Ha ha, ha ha, bị khám phá sao? Bị khám phá thì sao, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy khỏi nơi này? Không, nơi này không có xuất khẩu, cũng không có cái gọi là rời đi, các ngươi sẽ chết ở chỗ này, đều không ngoại lệ. Đại hán bạm vỡ vị trí trái tim lóe ra hừng quang, theo câu nói sau cùng rơi xuống, giọt một tiếng, một chàng tự bạo liền lấy hắn làm trung tâm, tại An Toàn Úc bên trong càn quét ra. Bành! An Toàn Úc bên trong, nháy mắt buộc phát lúc thì đỏ chỉ riêng. Bạo tạc tới quá đột ngột, tất cả vật tư trong khoảnh khắc bị phá hủy, cái kia hai tên người được chọn há to mồm, bởi vì bọn họ muốn chạy trốn đã không kịp. Tại bọn họ lấy vì chính mình nhất định thời điểm chết, đột nhiên, hai bàn tay to phân biệt đè xuống bọn họ đầu, bọn họ có thể cảm giác được, có người dùng thân thể vì bọn họ đỡ được cái này chí mạng bạo tạc xung kích. Một lát, bạo tạc đình chỉ, hồng quang biến mất theo còn có An Toàn Úc bên trong tất cả vật tư. Ủy dị chính là, An Toàn Úc nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, trải qua bạo tạc cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại vết tích. Chương 379, hai người danh tự rất có đặc sắc cá chương 379, hai người danh tự rất có đặc sắc cá An Dở Dê đại lao. Bạo tạc sau đó, hai tên trở về từ coi chết người được chọn, phản ứng đầu tiên chính là rằng có đi kiểm tra An Dở Dê tình huống. Bởi vì bọn họ biết, vừa rồi dùng thân thể thay bọn họ ngăn lại bạo tạc xung kích chính là An Dở Dê. An Dở Dê cái này quên mình vì người cử động, xác thực đem bọn họ cảm động hỏng, cái này cũng triệt để bỏ đi bọn họ đối An Dở Dê hoài nghi, mặc dù bọn họ cũng chưa từng hoài nghi. An Dở Dê đại lao, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình a, là chúng ta trách oan ngươi. Hai tên người được chọn này nay khóc. Bất quá chờ bọn họ quay đầu, lại nhìn thấy An Dở Dê lông tóc không hao tổn đứng ở trong góc nhỏ, bọn họ vui đến phát khóc, quá tốt rồi, còn sống. Ân. Không đối. Vừa rồi bạo tạc An Dở Dê đại lão làm sao sẽ không có chuyện gì? Hắn nhưng là dùng thân thể hai tên người được chọn nhận chút tổn thương, cho nên theo lý mà nói An Dở Dê vết thương trên người có lẽ so với bọn họ càng nặng mới đối. 9, bởi vì 6 lần. An Dở Dê đại lão quả nhiên không tầm thường, đây chính là đại lão thước tha phong thái sao? Hai tên người được chọn đối An Dở Dê sùng bái, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Lúc này, đứng ở trong góc nhỏ An Dở Dê kỳ thật không hề như nhìn từ bề ngoài như vậy nhẹ nhõm, bởi vì vừa bạn bạo tạc, để hắn lại lần nữa tổn thất một cái huyết nhục quái vật. Hiện tại bản nguyên huyết nhục quái vật cũng chỉ có thể lại triệu hoán hai cái huyết nhục quái vật. Bất quá so với tổn thất một cái huyết nhục quái vật, An Dở Dê càng để ý là đại hán vạm vỡ tự bạo phía trước nói cái kia lời nói. Máy móc cũng có thể ngụy trang thành nhân loại. Quy tắc bên trong nâng lên không thể tín nhiệm mọi người, cái này đầu quy tắc đối nhưng lại không hoàn toàn đối, nguyên lai chúng ta người được chọn bên trong quả nhiên tồn tại hai hoàng âm. An toàn ốc bên trong cũng không phải là tuyệt đối an toàn, giống vừa vặn loại tình huống kia An Dở Dê ý thức được, phía trước đại bộ phận quy tắc đều là đúng sai nửa nọ nửa kia, chính là đúng, nhưng kỳ thật cũng là sai. Đây không thể nghi ngờ là tăng lên suy luận độ khó. Ý vị này tín nhiệm cùng cạm bẫy là cùng tồn tại, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm quy tắc, đương nhiên, cũng không thể không nhìn quy tắc bên trong cảnh cáo hoặc là nhắc nhở. Người kia tự bạo phía trước nói, nơi này không có xuất khẩu, cũng không có cái gọi là rời đi là có ý gì. Còn có, vì cái gì an toàn ốc cũng không có bị bạo tạc ảnh hưởng, cái này tựa hồ không phù hợp lẽ thường, vẫn là nói, đây là tại nhắc nhở chúng ta cái gì. An Dở Dê nhíu mày tự hỏi, lúc này, cạnh góc tường tùng hạ thủ sát tiếng rên rỉ đánh gây hắn. Ôi hỗn đản! Cái mông của ta quen vừa vặn bạo tạc cũng thương tổn tới tùng hạ thủ sát, nếu không phải khẩn cấp quan đầu hắn đem thân thể chuyển hướng vách tường, đoán chừng mặt của hắn liền sẽ cùng cái mông của hắn đồng dạng, bỏng đến dọa người. Tùng hạ thủ sát vô tội nằm thương, trong lòng của hắn cái kia phiền muộn à, nói chuyện cứ nói, động một chút lại bạo tạc là cái quỷ gì, mẹ nó không thể nói trước một tiếng. Viết tại tùng hạ thủ sát trên mặt thống khổ là thật, cái này để An Dở Dê càng chắc chắn, hiện tại tùng hạ thủ sát đích thật là cái nhược kê. Thì chính là kỹ xảo của hắn đặc sắc tuyệt luân, để An Dở Dê đều không có nhìn ra cái gì sơ hở. An toàn ốc trải qua bạo tạc không bao lâu, ra ngoài tìm kiếm vật tư Tô Hiểu ba người trở về, nhìn thấy an toàn ốc bên trong nhiều ra đến hai tên người được chọn, cùng với vùi đầu góc tường tùng hạ thủ sát, Tô Hiểu nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ An Dở Dê trong miệng biết tất cả chuyện đã xảy ra. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Tô Hiểu nghiêm túc suy nghĩ nói, An Dở Dê, có lẽ lời tiên đoán của ngươi muốn thành sự thật ân, ta cũng có cái này loại dự cảm. An Dở Dê đáp lại nói. Nói xong ngụy trang người được chọn bạo tạc sự tình phía sau, An Dở Dê lại chuẩn bị cùng Tô Hiểu nói một chút tùng hạ thủ sát sự tình. Nhưng lúc này, Ôn Chí lại nhún nhảy một cái chạy đến nút ở góc tường tùng hạ thủ sát trước mặt, chỉ vào hắn hồng hồng cái mông, ngây thơ nói, à, nơi này làm sao còn có hầu tử? Cái này, đây không phải là hầu tử. Gặp Ôn Chí còn chuẩn bị xích lại gần nhìn, Doan Thái Đại tay mắt lanh lẹ một cái liền ngăn tại Ôn Chí trước mặt, sau đó che lại con mắt của nàng, chết tiệt. Trời ạ, tiểu hài tử không thể nhìn cái này, không thích hợp thiếu nhi a. Ôn Chí nín miệng nói, để ta nhìn, cái kia rõ ràng chính là hầu tử, ta nghe người trong thôn nói qua, chỉ có hầu tử cái mông là hồng nhan sắc. Không, tổ tông, đây không phải là hầu tử, đó là tốt ta, đó chính là hầu tử, bất quá ngươi không thể nhìn Doãn Thái Đại nhất thời không biết giải thích thế nào. Ôn Chí một mặt không hiểu, vì cái gì? Ách, bởi vì Tô Hiểu đại lao không muốn để cho ngươi nhìn. A, tốt ta, vậy ta không nhìn. Ôn Chí ngoan ngoãn quay đầu, Doãn Thái Đại không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là chuyển ra Tô Hiểu đại lao hữu hiệu a. Doãn Thái Đại phát hiện Ôn Chí tựa hồ rất nghe Tô Hiểu lời nói, mà còn nàng đối Tô Hiểu thái độ cùng những người khác cũng là không giống. Góc tường nghe lấy Doãn Thái Đại cùng Ôn Chí nói chuyện, Tùng Hạ Thủ Sát yên lặng chảy nước mắt. Hỗn đản, quá vũ nhục người. Cái gì? Liên Nguyệt đều không thể biết Tùng Hạ Thủ Sát thiên phú, mà còn thôi diễn kết quả cũng là hoàn toàn mơ hồ. Hiện nay là như vậy, cho nên ta suy đoán Tùng Hạ Thủ Sát chọc giận ngươi là có nguyên nhân, ngươi tốt nhất đừng núp ních hắn, cũng đừng để Bạch Miêu động đến hắn. Ta đã biết. Tô Hiểu con mắt nhắm lại, không nghĩ tới tháng ngày không sai con hàng này ẩn tàng còn rất sâu, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Cùng An Dở Dê nói xong, Tô Hiểu nhấc chân hướng cái kia hai tên bị An Dở Dê cứu người được chọn đi đến. Các ngươi sở thuộc quốc gia nào, kêu cái gì? Chúng ta không có kêu a. Tô Hiểu. Tô Hiểu nhất thời không phản bắt được, cái này sức hiểu biết đều cho hắn chỉnh không biết. Ta là hỏi các ngươi tên gọi là gì, sở thuộc quốc gia là cái gì? A lần này, nghe hiểu Tô Hiểu lời nói, hai tên người được chọn bắt đầu giới thiệu chính mình. Ta gọi Ohashit, đến từ Ba Hạ Quốc. Ta gọi Obama, đến từ A Đình Quốc. Tô Hiểu. Tô Hiểu, hai ngươi danh tự rất có đặc sắc a. Ohashit, tên của ta không có gì đặc sắc, chỉ là đi trên đường thường xuyên nghe được có người gọi ta Obama. Tên của ta cũng không có gì đặc sắc, chỉ là thay cái quốc tịch lời nói có thể Obama lời còn chưa nói hết. Lúc này, An Toàn Úc tưởng lại lần nữa bị đẩy ra, lần này, lại là mấy tên khuôn mặt xa lạ người được chọn xuất hiện ở An Toàn Úc bên trong. Tô Hiểu đại lão. An Dở Dê đại lão. Cái này mấy tên người được chọn nhìn thấy Tô Hiểu cùng An Dở Dê lúc, thần sắc có rõ ràng kinh ngạc, nhưng kỳ quái là, bọn họ lại không có chủ động tiến lên chào hỏi. Bọn họ tựa hồ là chính mình hợp thành một cái tiểu đoàn thể. Giờ phút này bọn họ chính vây tại một chỗ, thương lượng tình huống trước mắt hiện tại phải làm gì. Đoàn bọn hắn thân thể có một cái người dẫn đầu, là cái khuôn mặt mới. Thương lượng xong, hắn hướng Tô Hiểu cùng An Dở Dê đi tới. Tô Hiểu đại lão, An Dở Dê đại lão, các ngươi tốt, ta là Tây Lan quốc Dẹp Mạn Gạ bắt đầu đổi mới rồi. Họa phong liền cùng ta văn đồng dạng thanh kỳ. Lucas hội đồ đến từ fans hâm mộ ở Athic Lucas Dubang. Chương 380, tất cả người được chọn tụ tập chương 380, tất cả người được chọn tụ tập Tô Hiểu đại lão, An Dở Dê đại lão, các ngươi tốt, ta là Tây Lan quốc Dẹp, rất cao hứng có thể tại chỗ này nhìn thấy các ngươi Tô Hiểu, cao hứng biết bao nhiêu. Ách Dẹp lúng túng nói, nói tóm lại, còn thật cao hứng á Tô Hiểu, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Ha ha, Dẹp xấu hổ chê cười nói, cái gì đều không thể gạt được hai vị đại lao, kỳ thật ta muốn nói là dẹp lời còn chưa dứt, An Dở Dê liền nói tiếp, ngươi muốn nói những cái kia tân nhân từ ngươi dẫn đội đúng không? Không có vấn đề, vừa vặn chúng ta cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Bất quá, ta đến nhắc nhở các ngươi một câu, tân nhân muốn chứng minh chính mình không gì đáng trách, bất quá rất nhiều chuyện, khuyên các ngươi vẫn là lượng sức mà đi rất rõ ràng, dẹp cùng cái này mấy tên người được chọn, cũng không hy vọng cùng toàn bộ đoàn đội hòa làm một thể, bởi vì hòa làm một thể đoàn đội chắc chắn lấy Tô Hiểu, An Dở Dê cùng với Lucas cầm đầu. Bọn họ bất luận cái gì biểu hiện đều đem bị ba người che lại. Chuyện này đối với non nớt mới người mà nói, được đến che chở dĩ nhiên trọng yếu, nhưng bọn họ càng hy vọng hướng đời người chứng minh chính mình không có đại lão bảo vệ cũng có thể thông quan. Nếu như bọn họ có thể thành công, cái kia tại hiện thực thế giới bọn họ chắc chắn thần tốc tích lũy lên uy tín, liền cùng cả người chỗ xã hội tầng dưới chót người khát vọng thành công đồng dạng. Bọn họ cần một tràng thành công đến thu hoạch được thế nhân khen ngợi, đồng thời cũng muốn để thế nhân nhìn xem, phái đàm phó bản cũng không phải là trong tưởng tượng khó như vậy lấy thông qua. Dẹp mấy người ý nghĩ An Dở Dê cùng Tô Hiểu đều là biết được, chỉ bất quá loại này sự tình không có cách nào khuyên, bọn họ không thể xen vào người khác lựa chọn, cũng không thể để tất cả mọi người cam tâm tình nguyện theo bọn hắn bước chân, cái này hoàn toàn là từ chính bọn họ lựa chọn. Dù sao, sinh tử quan đầu Tô Hiểu là sẽ không hy sinh chính mình đi cứu những này người được chọn, trừ phi chỉ là thời khắc mấu chốt kéo một cái. Quái đàm thế giới bên trong xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân là ngu xuẩn, Tô Hiểu vai chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh, hoàn toàn không phải những này đều không có trải qua quái đàm thế giới tàn khốc tân nhân có thể so với. Tân nhân có thể thay thế, lao nhân lại đến sống. Không có kinh nghiệm phong phú lao nhân dẫn đường, tân nhân chỉ sẽ càng trống chết, thảm hại hơn. Có lẽ nói như vậy có chút lãnh mạn, nhưng vừa vặn là để người khó mà tiếp thu mới là hiện thực. Hiện thực chính là, Tô Hiểu sống có thể để cho càng nhiều người sống, tân nhân sống tỷ lệ lớn chỉ là kéo dài hơi tàn. Tại Tô Hiểu cùng An Dở Dê đồng ý dẹp một mình quản lý chính mình người được chọn đoàn đội lúc, An Toàn Úc mặt tường lại lần nữa bị đẩy ra, sau đó mấy tên người được chọn xuất hiện lần nữa tại Tô Hiểu trước mặt mọi người. Mà cái này mấy tên người được chọn bên trong, trừ ba Lê quốc người được chọn Martin, Bách Mộ quốc người được chọn Y Ngũ cùng Ai Cập quốc người được chọn Nephthys bên ngoài, Tô Hiểu còn nhìn thấy Lucas. Đến đây, tất cả sống sót người được chọn cuối cùng toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Chỉ bất quá, hiện tại đoàn đội chia ba cái, một cái tất cả đều là tân nhân lấy dẹp làm chủ, một cái lấy Tô Hiểu cùng An Dở Dê làm chủ, còn có một cái là lấy Lucas làm chủ. Đương nhiên, ít nhất mắt trước thoạt nhìn là như vậy. Theo An Toàn Úc toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, An Toàn Úc cũng không tại lộ ra chân trúc. Ô hát xịt. Là Tô Hiểu đại lão. Martin xem Tô Hiểu làm thần tượng, cho nên nhìn thấy Tô Hiểu nháy mắt, hắn liền kích động đến nhảy dựng lên, hắn hướng Tô Hiểu phi chạy tới, muốn cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Ô hát xịt, người nào, ai kêu ta? Martin không nhìn thẳng ô hát xịt, tại tất cả nhìn kỹ cho Tô Hiểu một cái ôm. Cái này ôm nếu là đặt ở hiện thực thế giới bên trong là hoàn toàn không có cơ hội, nhưng có thể tại quái đàm thế giới sống nhìn thấy Tô Hiểu, đối với Martin đến nói đã coi như là giải mộng. Tô Hiểu đại lão, ngươi biết không, cả nhà chúng ta đều là fan của ngươi, nhà ta trên tường, trên trần nhà, cửa tủ lạnh bên trên, bao gồm nắp bùn cầu bên trên. Những địa phương này đều dán vào ngươi xoáy khí phần đầu dán. Martin kích động dị thường. Tô Hiểu lại có chút xấu hổ, nắp bùn cầu coi như xong, ta cảm thấy không cần phải dán tại loại này địa phương Martin, không, chỉ có đem hình của ngươi dán đầy cả gian phòng, mới có thể cho thấy chúng ta đối ngươi yêu thích. Ô hát xịt. Xin tha thứ ta quá kích động ô hát xịt, người nào lại gọi ta? Toàn thể người được chọn, Tô Hiểu, ta có thể nhìn ra ngươi rất kích động, nhưng bây giờ còn không phải kích động thời điểm, có lẽ chúng ta có lẽ suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống nên làm những gì. Martin, đối, báo một kia. Martin kềm chế tâm tình kích động, lui qua một bên, mà lúc này, Lucas lại từ trong ngực móc ra bản kia từ trong giáo đường tìm tới ghi chép. Lucas đem ghi chép giao đến Y Lệ Ngũ trong tay, sau đó ra hiệu Y Lệ Ngũ giao cho Tô Hiểu. Lucas động tác cũng không che giấu, cho nên cơ hồ khiến tất cả ở đây người được chọn đều mở rộng tầm mắt. Có lẽ là kinh ngạc tại Lucas thay đổi, lại có lẽ là kinh ngạc tại chưa bao giờ từng thấy dạng này bình tĩnh Lucas. Cho ta. Tiếp nhận từ Y Lệ Ngũ trong tay đưa tới ghi chép, Tô Hiểu cũng nhịn không được mà người, Lucas thay đổi đều làm hắn vì đó kinh ngạc. Tô Hiểu cũng không có lựa chọn một người mở ra ghi chép, mà là trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bàn ngồi dưới đất mở ra trong bút ký nội dung, cùng một chỗ nhìn đi, dù sao đây là đại gia sau đó muốn cùng nhau đối mặt ghi chép mở ra, tất cả người được chọn toàn bộ đều ngồi xếp bằng xuống, giờ khắc này, lần này tất cả tham dự quái đàm khiêu chiến người được chọn lần thứ nhất cùng màn hình. Mà nhìn xem phát sóng trực tiếp trong tấm hình tất cả người được chọn ngồi xếp bằng tình cảnh, ngoại giới, trừ bỏ Long Quốc bên ngoài, tất cả quốc gia cao tầng toàn bộ đều tập thể trầm mặc. Đương nhiên, trong này trừ Đông đảo quốc cao tầng, bởi vì giờ khắc này Tùng Hạ Thủ Sát trực tiếp bị tất cả người được chọn xem nhẹ, căn bản không có người đi quan tâm hắn. Chú ý hắn cũng chỉ có Ôn Chí một người, nhưng Ôn Chí quan tâm trọng điểm cũng chỉ là Hiếu Kỳ Hầu Tử cái mông vì cái gì hồng như vậy. Nhìn chăm chú phát sóng trực tiếp hình ảnh sau một hồi, Trung Quốc gia cao tầng cũng không khỏi bị Long Quốc thấy xa thi phục, dạng này liên thủ chống cự bị dị, không đúng là bọn họ vẫn muốn làm sự tình sao? Quy tắc quái đàm giáng lâm đối bất kỳ quốc gia nào đều là tai nạn, tất nhiên dạng này liên thủ chính là xu thế, chiều hướng phát triển. Ta hình như lý giải Long Quốc vẫn đang làm sự tình, Long Quốc lãnh đạo là có nhìn xa hiểu rộng, cùng cộng đồng chống cự quy tắc quái đàm so ra, giữa các nước lợi ích lại đáng là gì? Quy tắc quái đàm trước mặt, người người bình đẳng, không có quốc gia có thể làm đến chỉ lo thân mình. Nếu là toàn thế giới quốc gia thật có thể liên thủ, quy tắc quái đàm xâm lấn lại đáng là gì? Chính là bởi vì một chút quốc gia ích kỷ giấu rốt, mới để cho các quốc gia bị tổn thất cực kỳ lớn. đều là cùng trên một sợi thừng châu chấu, lại nội đấu liền lộ ra ngu không tự biết liên thủ chống chọi địch mới là đừng ra, đơn đả độc đấu mãi mãi đều là một con đường chết ai trong lúc nhất thời, lại có một nhóm quốc gia lựa chọn cùng Long quốc ký kết minh ước, trong đó liền bao gồm am hiểu mượn gió bẻ mang đông đảo quốc. Chương 381, không cách nào tự bảo chứa ghi chép nội dung chương 381, không cách nào tự bảo chứa ghi chép nội dung đông đảo quốc cao tầng trong phòng họp. Chúng ta đã cho Long quốc phát đi kết minh thỉnh cầu, tham dò một cái Long quốc đối chúng ta đông đảo quốc thái độ, hy vọng Long quốc không muốn không biết tốt xấu. Phòng họp châu ngồi, các lãnh đạo đều tại khí định thần nhàn cùng đợi Long quốc hồi phục, rất nhanh, bọn họ quả nhiên liền nhận đến Long quốc hồi phục tin tức. Tin tức chỉ có một câu: "Xin lỗi, các ngươi không phù hợp kết minh điều kiện." Trong lúc nhất thời, tất cả đông đảo quốc cao tầng trầm mặc. Quái đàm thế giới bên trong, theo ghi chép bị mở ra, trong bút ký nội dung cũng toàn bộ có hiện tại tất cả người được chọn trước mặt. Vẫn là quen thuộc bút tích, quen thuộc ngữ khí. Trang thứ nhất, bọn họ cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta, nhưng dạng này chỉ là để ta càng thêm kiên định ghi chép quá trình thí nghiệm quyết tâm, phản cốt tử vĩnh viễn không thỏa hiệp. Ý thức vĩnh sinh thí nghiệm còn đang tiếp tục, cứ việc ta biết cái kia không cách nào thực hiện, nhưng lúc này đã không có người lại nâng lui ra. Trang thứ hai, gần nhất ta phát hiện tổ trưởng thay đổi đến có chút kỳ quái, nàng thường xuyên công tác đến rất muộn, rất cho tới mất ăn mất ngủ tình trạng. Trang thứ ba, ta bắt đầu lưu ý tổ trưởng quái dị hành động, mãi đến ngày nào đó đêm khuya, tổ trưởng lôi kéo ta cùng một chỗ thí nghiệm đến rất muộn, mà còn ta cam đoan, những cái kia quá trình thí nghiệm không hề tại ý thức vĩnh sinh thao tác phạm chủ bên trong. Trang thứ tư, tổ trưởng tựa hồ đang nổi lên một cái đại âm mưu, cái này khiến cho ta đêm không thể say giấc. Trang thứ năm, ta dự cảm luôn luôn rất chuẩn, vì vậy hôm nay tất cả mọi người phát hiện tổ trưởng lẩn trốn, mà còn nàng còn mang đi đại lượng thí nghiệm số liệu, cái này khiến thí nghiệm chỉ có thể bị ép tạm dừng. Thứ sáu trang, mọi người tạm dừng thí nghiệm, bắt đầu ở trong thành thị tìm kiếm tổ trưởng vết tích, ta phát hiện nàng, nhưng ta không làm kinh động những người khác, mà là quỷ thần xui khiến bỏ mặc nàng rời đi, có lẽ ta là sai. Thứ bảy trang, từ lần trước thả tổ trưởng rời đi về sau nàng liền bật vô âm tín, vì không chậm trễ thí nghiệm tiến độ, chúng ta không thể không đem trọng tâm toàn bộ thả lại thí nghiệm phía trên. Trang thứ 8, hôm nay ta lần thứ nhất được đến đơn độc ra ngoài cơ hội. Ta phát hiện những này thành xung quanh bao phủ mê vụ, ta rất kinh ngạc, trường hợp này chưa hề xuất hiện qua. Trang thứ 9, tổ trưởng lẩn trốn đã thời gian qua đi mấy năm, ý thức vĩnh sinh thí nghiệm lấy được thành công to lớn, nhưng ta cao hứng không nổi, bởi vì ta nhớ tới ngày đó ta thả tổ trưởng rời đi thời điểm nàng nói qua với ta một câu. Nàng nói, là ngươi phát hiện thí nghiệm đã không cách nào đình chỉ lúc, tòa thành thị này liền đem biến thành không người phế tích, tất cả mọi người sẽ tại thống khổ rẽ rủa bên trong chết đi, ngươi cũng đồng dạng, không có người có thể sống rời đi nơi này. Mới đầu, ta không có lý giải tổ trưởng câu nói này. Cho tới nay chẳng lẽ không phải nàng mang theo chúng ta làm thí nghiệm? Nửa đường lẩn trốn đây tính toán là cái gì? Trang thứ 10, ta nghĩ ta cuối cùng lý giải tổ trưởng nói câu nói kia, trên trời rơi xuống mưa axit một khắc này, làm ta đạp đầy đất vũng bùn cùng phế tích, ta rốt cuộc hiểu rõ. Tờ thứ 11, thí nghiệm thành công, nhưng cùng ta dự liệu kết quả không giống nhau lắm, bởi vì tất cả thí nghiệm nhân viên đều bị bọn họ vô tình xử tử, tất cả dường như đã có mấy lời. Tại mưa to bên trong, ta nhìn thấy từng hàng họng súng đen nhanh nhắm ngay ta thừa nhận, giờ khắc này cái gì tiền bạc, cam kết gì ta đều có thể vứt bỏ, ta chỉ muốn sống. Tại mưa to bên trong, ta gặp được một đôi quen thuộc con mắt, chính như ta ngày đó buông tha nàng như vậy tình cảnh, dây đặc tiếng súng băng lên, ta đổ vào trong vũng máu, mà tầm mắt của ta cũng như ngừng lại cặp mắt kia bên trên ta không rõ ràng ta còn sống hay không, ta lại là lấy như thế nào trạng thái viết xuống ta trúng đạn lúc tình cảnh, ta chỉ nhớ rõ ta có lẽ còn sống, chỉ là ký ức bắt đầu rối loạn ghi chép nội dung đến nơi đây toàn bộ kết thúc. Nhìn xong bộ phận này ghi chép, kết hợp bên trên một bản ghi chép, tôi hiểu phát hiện mấy cái đáng giá chú ý địa phương. Đầu tiên, thí nghiệm là chân thật tồn tại, trong bút ký tổ trưởng là nữ tính. Bởi vì trong bút ký đối với nàng miêu tả là dùng nàng mà không phải hắn. Tổ trưởng vừa bắt đầu đối thí nghiệm rất tích cực để bụng, nhưng vì cái gì thái độ sẽ chuyển biến? Trong này có lẽ là nàng phát hiện cái gì? Có lẽ viết ghi chép thí nghiệm nhân viên cũng là phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ buông tha nàng. Cuối cùng, viết ghi chép thí nghiệm nhân viên cụ thể sống hay chết tôi hiểu không cách nào phán đoán, nhưng vị gì chính là, hắn là thế nào trong ghi chép thương phía sau tình cảnh. Tờ thứ 11 tựa như là một thiếu niên trước khi chết ảo tưởng, có thể để người kinh ngạc chính là, hắn là thế nào đem chính mình ảo tưởng cũng ghi chép lại. Tất cả mọi thứ quá mức không thể tưởng tượng. An toàn ốc bên trong, nhìn qua tất cả ghi chép nội dung người được chọn tập thể rơi vào trầm mặc, ghi chép nội dung kỳ thật không khó lý giải, khó có thể lý giải được chính là nội dung không cách nào tự bảo chữa. Nhưng hiển nhiên, bản bút ký này là xuất từ cùng một nhân thủ. Giờ phút này, an toàn ốc bên trong tất cả mọi người biểu lộ nghiêm trọng, nhưng duy chỉ có hai người biểu lộ vẫn bình tĩnh, một cái là căn bản không nhìn thấy nội dung Tùng Hạ thủ sát, mà một cái khác chính là Nephthys. Tôi hiểu, An Giờ Dê cùng Lucas đồng thời nhíu mày, ba người lại đồng thời không lộ ra dấu vết đuốt lên cảm xúc. Tôi hiểu, nhật ký nhìn xong, tất cả mọi người có thể nói một chút riêng phần mình cách nhìn. Mọi người trầm mặc. Một lát sau, An Giờ Dê nhắc nhở, có lẽ tiến hành thí nghiệm địa phương cũng không chỉ một chỗ, mà còn trong bút ký nâng lên tổ trưởng, bao gồm viết xuống ghi chép người, đều là manh mối trọng yếu. Dọc theo cái này mấy đầu mạch suy nghĩ, chúng ta có lẽ có thể tìm tới một chút hữu dụng tin tức. Chỉ là, hiện tại mấu chốt của vấn đề là, chúng ta muốn thế nào tìm tới cái kia tổ trưởng, cùng với viết xuống ghi chép người, chúng ta thậm chí cũng không biết sự tình trôi qua bao lâu. Mê vụ phế khư bên trong, không có khái niệm thời gian, cho nên An Dở Dê cũng vô pháp xác định tổ trưởng còn sống hay không. Viết xuống ghi chép người còn sống hay không. Nghe lời An Dở Dê lời nói, tôi hiểu đột nhiên nhớ tới thế bạn đỡ dịn ẹ ạt nâng lên hai vị khắc đỉnh cấp phú hảo. so với tổ trưởng cùng ghi chép chủ nhân, hai vị này phú hào cũng hẳn là có thể được xếp vào tìm kiếm manh mối hàng ngũ. Chỉ bất quá, An Dở Dê không biết là quên đi vẫn là cái gì, thế mà không có nói ra hai vị này. Tôi hiểu nghĩ, lấy An Dở Dê chỉ số IQ, có lẽ sẽ không quên việc này mới đối, như vậy chỉ có một khả năng, An Dở Dê là tại cố ý che giấu. Ngay tại lúc này lựa chọn che giấu, chỉ có thể chứng minh một điểm, những này người được chọn bên trong, có không đáng tín nhiệm người. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy liền trước dựa theo An Dở Dê ý nghĩ làm à, dù sao hắn ý nghĩ đồng dạng đều không có sai. Đương nhiên, mặc dù nhưng cái này phó bản yêu cầu đoàn kết, nhưng ta cũng không bắt buộc đại gia đoàn kết, bởi vì mặt ngoài đoàn kết, trên thực chất cũng bất quá chỉ là năm bè bảy mảng. Mê vụ phế thư, thời gian, ngày thứ 5. Từ khi mọi người cùng tập hợp phía sau, đồ ăn phân phối không đều vấn đề xem như là giải quyết, chỉ bất quá, một số người trong lòng vẫn là đối đoàn kết tồn tại không tín nhiệm. Trải qua thương lượng, hôm nay đại bộ phận người đều cần ra ngoài thu thập manh mối cùng tìm kiếm vật tư, đương nhiên, để cho an toàn, có mấy người sẽ bị ngẫu nhiên lưu lại. Chương 382, phẫn nộ dẹp chương 382, phẫn nộ dẹp trải qua rút thăm quyết định, cuối cùng lưu lại người là Nephthys, đương nhiên, còn có một mực bị xem nhẹ Tùng Hạ thủ sát. Xác định xong lưu lại người phía sau, tôi hiểu mọi người liền toàn bộ ra ngoài tìm kiếm manh mối. Trong sương mù, đi có đi một khoảng cách phía sau, Dẹp liền dẫn Linh Tân nhân đội ngũ lựa chọn phương hướng khác nhau, sau đó, Lucas cũng dẫn theo Martin cùng Y Hiền Ngũ, biến mất tại một phương hướng khác. Ba cái tiểu đoàn đội nháy mắt sụp đổ. Doan Thái Đại, tôi hiểu đại lão, cái này phó bản khảo nghiệm không phải đoàn kết sao? Bọn họ, như bây giờ, chúng ta thật có thể có biện pháp thông quan sao? Tôi hiểu, từ bọn họ đi thôi, người có chí riêng, không thể miễn cưỡng. Ô Hát Xin, ta thật nghĩ không thông, những người này trong đầu là nghĩ như thế nào, liền ta đều biết rõ đoàn kết tầm quan trọng, bọn họ luôn không khả năng so ta còn đần à. Obama, ta cảm thấy tôi hiểu đại lão nói rất đúng, từ bọn họ đi thôi, không phải một lòng đoàn kết, còn không bằng vừa bắt đầu cũng không tin mặc cho An Dở Dê, ô chí, đoàn kết có thể ăn sao? Ta muốn ăn. Giờ phút này, phế tích một chỗ trong sương mù, hai cái cao lớn máy móc thân ảnh đứng lặng. Những người này ở giữa tựa hồ sinh ra một chút mâu thuẫn, cái này liền so trước đó những người kia không có ý nghĩa nhiều, chẳng lẽ bọn họ không biết mê vụ phế khư bên trong nguy hiểm? Vẫn là nói, bọn họ đều có nắm chắc ứng phó những cái kia nguy hiểm. Đoàn kết còn có thể nhiều dễ rủa một hồi, không đoàn kết liền dễ rủa có thể đều không có, vất quá, cũng không quan trọng, dù sao tiến vào người nơi này không có người có thể còn sống rời đi. Không ngại trước cùng bọn họ vui lùa một chút, vừa vặn cũng thử xem bộ này sát thịt. Tây Lan quốc Dẹp bên này, Dẹp mang theo mấy tên tân nhân tại mê vụ phế khư bên trong tìm kiếm đồ ăn cùng manh mối, trên đường đi bọn họ ngược lại cũng chưa gặp phải quỷ dị sinh vật, liền giống như lúc trước, bọn họ rất may mắn không có gặp phải nguy hiểm. Cái này cũng là bọn hắn có dũng khí, dám đơn độc đối mặt mê vụ phế khư nguyên nhân. Tại tất cả đều tiến triển thuận lợi lúc, đột nhiên có người nhắc nhở, xung quanh mê vụ hình như càng ngày càng đậm, mê vụ hướng chúng ta bao phủ tới, chúng ta nên làm cái gì? Dẹp, không cần sợ, dựa theo chúng ta phía trước thương lượng kế hoạch, đường cũ trở về. Dẹp là A cấp tiên phú nguy hiểm kiểm trắc. Lúc này đem đối mặt nguy hiểm lúc, Dẹp có khả năng cấp tốc làm ra phản ứng, đồng thời tại nguy hiểm giáng lâm phía trước mang theo đội ngũ rời xa nguy hiểm. Bất quá cái thiên phú này mặc dù có thể trước thời hạn tránh né nguy hiểm, nhưng làm gặp phải tránh cũng không thể tránh nguy hiểm lúc, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Giờ phút này, hiển nhiên là trường hợp này. Mê vụ tốc độ quá nhanh, trốn không thoát, má ơi, ta nhìn không thấy. Rất đáng sợ, ta muốn về nhà Dẹp, Dẹp, làm sao bây giờ? Nặng nghề mê vụ nháy mắt liền bao trùm chuẩn bị lui lại Dẹp mấy người nhất thời mất phương hướng. Đây chính là nguy hiểm tiến đến phía trước báo hiệu, cho nên không có trải qua quái đàm thế giới tàn khốc tân nhân người được chọn bọn họ, lập tức liền bắt đầu luống cuống. Nhìn xem hốt hoảng mọi người, Dẹp hô lớn, nhanh, nhanh hướng ta bên này dựa sát vào, ta mang các ngươi đường cũ trở về. Dẹp, chúng ta nhìn không thấy không được a, ta không dám động. Dẹp, ngươi tại ta phương hướng nào? Những này tân nhân thiếu kinh nghiệm, bọn họ mặc dù có thể nghe đến Dẹp phương hướng âm thanh truyền tới, bọn họ cũng không dám tại nhìn không thấy dưới tình huống hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc, khắp nơi đều là đứt gãy thép xi măng, khắp nơi đều là hố sâu khe hở, sơ ý một chút liền sẽ táng thân nơi này. Nhanh nha, nhanh tới gần ta, sắp không còn kịp rồi. Ta tại các ngươi phía sau. Dẹp thanh âm bên trong vô cùng nóng nảy, phảng phất là dự cảm được một loại nào đó nguy hiểm, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một đạo kêu thảm liền ở xung quanh trong sương mù vang lên. Dẹp, cứu, cứu ta! A, kêu thảm vang lên rất đột nhiên, liền giống như một cái chân bạch tại kim loại trên bảng, để người toàn thân run rẩy cùng dùng mình. Cứu, cứu mạng a! A, đạo thứ hai kêu thảm vang lên, liên tục có hai người gặp phải không may. Nghe lấy hai người kêu thảm, Dẹp càng thêm vững tin trong sương mù tồn tại nguy hiểm, mà xung quanh nhìn không thấy trong sương mù, cũng gặp đúng thời truyền ra quỷ dị sinh vật gầm nhẹ. Cháy mau, bọn họ tới. Dẹp hô to một tiếng, nhắc nhở của hắn trực tiếp để còn sống mấy tên tân nhân thân thể chấn động, bất quá bọn họ có thể không do dự thời gian, một nháy mắt tan đàn xẻ nẻ. Trải qua thời gian dài liều mạng chạy trốn, Dẹp cuối cùng mang theo hai người trốn ra vừa rồi cái kia mảnh khu vực nguy hiểm, mà hắn lại lần nữa về tới cùng Tô Hiểu mọi người phân biệt lúc địa phương. Giờ phút này, Dẹp ba người phía trước tìm tới đồ ăn đã toàn bộ tại chạy trốn quá trình bên trong vứt bỏ, có thể nói bọn họ chẳng khác gì là phí công một chuyến, còn chết nhiều người như vậy. Liền các ngươi hai cái, những người khác đâu? Nhìn xem đi theo chính mình sống sót hoảng sợ run rẩy hai người, Dẹp theo bản năng hỏi. Hai người run rẩy trả lời, hắn, bọn họ đều đã chết, bọn họ đều không thể trốn ra được. Ô ô ô ô. Những vật kia quá đáng sợ, ta, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, ngươi thiên phú lần này cũng mất linh a, sớm biết sẽ như vậy, lúc ấy còn không bằng liền cùng tại Tô Hiểu đại lao phía sau, ít nhất còn có thể sống. Dựa vào chúng ta những này tân nhân, thông quan căn bản chính là ý nghĩ hao huyền chưa tỉnh hồn. Hai người bắt đầu chất vấn Dẹp. Dẹp lại trực tiếp nắm lên một người cổ áo, câm miệng cho ta. Lúc trước ta đề nghị thời điểm là toàn bộ các ngươi đều đồng ý, các ngươi là tự nguyện, hiện tại cùng ta kể cái gì khổ. Chết thì chết, còn thật sự cho rằng đi theo Tô Hiểu đại lao phía sau liền có thể sống. Các ngươi là náo hỏng, còn đánh giá thấp quái đàm thế giới tính tăng gốc. Vừa vặn ta đã nhắc nhở bọn họ đi theo ta, là chính bọn họ đứng tại chỗ không dám động, nếu không phải đi theo ta, hai ngươi còn có thể sống được trở về. Còn thật sự cho rằng, người người đều nguyện ý quản các ngươi loại này không có não con ghẻ sao. Dẹp phẫn nộ đem bắt lấy cổ áo người kia ngã trên mặt đất. Hắn cũng có chút chán nản. Kỳ thật, Dẹp vừa bắt đầu liền biết con đường này cũng không tốt đi, hắn cũng rõ ràng, liền coi như bọn họ những người này đi theo Tô Hiểu An giờ dê tỷ lệ sống sót cũng không cao. Nguy hiểm tiến đến lúc, bọn họ đều còn không mang nổi mình Úc, đâu còn có công phu quản bọn họ. Cho nên, tất nhiên lựa chọn không lựa chọn đoàn đội đều không quan trọng, vậy tại sao không chính mình đụng một cái? Thắng công thành danh thoại, thua nếu không được chính là chết. Bọn họ loại người này tiến vào quái đàm thế giới, cơ bản liền không trông chờ có thể còn sống trở về. Không có đầu óc không có thiên phú, lấy cái gì thông quan? Liền dựa vào đầu sắt sao? Nếu như các ngươi thay đổi chủ ý ta tuyệt không ngăn trở, ta chưa bao giờ ép buộc các ngươi, là các ngươi cũng muốn công thành danh thoại, cho nên cũng mời các ngươi rõ ràng chính mình định vị, đừng có lại hướng trên người ta dội nước bẩn, còn chúng con mắt có thể là sáng như tuyết. Dẹp tự hỏi không thẹn với lương tâm. Nếu không phải hắn, tiểu đoàn đội bên trong những người kia có lẽ đã sớm chết, sao có thể sống đến bây giờ? Chương 383, các ngươi đều phải chết. Chương 383, các ngươi đều phải chết. Đối mặt Dẹp phẫn nộ lại chọc trái tim lời nói, hai tên sống sót người được chọn lựa chọn trầm mặc không nói. Không thể không nói, Dẹp nói cầu thả lý không cầu thả. Bất quá, hai tên người được chọn lúc này cũng không có tiếp tục đi theo Dẹp tính toán, bởi vì chuyện vừa rồi đã để bọn họ đối Dẹp mất đi lòng tin. Hai cái người được chọn sau lưng thương lượng một hồi, sau đó mở miệng nói, Dẹp, mặc dù chúng ta rất cảm kích ngươi cứu qua chúng ta, nhưng chúng ta bây giờ tính toán về an toàn Úc, liền không tiếp tục đi theo ngươi tại trong sương mù thám hiểm. An toàn Úc? Dẹp im lặng nói, các ngươi liền định dạng này tay không trở về. Cái kia còn có thể làm sao? Chúng ta lại tiếp tục thăm dò đi xuống khẳng định là chết tại trong phế tích, chúng ta không muốn chết, chúng ta bây giờ chỉ muốn sống sống. Dẹp kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi liền định theo dựa vào người khác thông quan? Các ngươi dự định làm cả đời ký sinh trùng? Chết có cái gì đáng sợ, ngươi chỉ có một lần chết. Dẹp lời còn chưa nói hết, hai người kia một người trong đó liền xen vào nói, chúng ta không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy rộng rãi, chúng ta tham sống sợ chết được chưa? Tóm lại, chúng ta bây giờ muốn lập tức rời đi nơi này, chúng ta một khắc đều không muốn tại địa phương quỷ quái này chờ lâu. A, cái kia theo các ngươi liền a. Dẹp triệt để im lặng, thật coi nơi này là chơi nhà tròi đâu, sợ chết liền bảy nát. Dẹp đều hối hận phía trước mang theo đám này ngu ngốc, để bọn họ sống đến bây giờ có lẽ chính là một sai lầm. Nhìn chăm chú lên hai người này đi xa, Dẹp lắc đầu. Hắn cũng không có cùng hai người đồng dạng trốn tránh, hắn cũng không có mặt tay không trở về, chết cũng không sợ. Từ tiến vào quái đàm thế giới một khắc kia trở đi, Dẹp liền đã suy nghĩ minh bạch. Hắn muốn cho hải tử làm tấm gương, để bọn họ kiêu ngạo ôm có dạng này phụ thân, mà không phải đối phụ thân xem như khó mà mở miệng. Dẹp tiếp tục nhấc chân hướng mê vụ phế khư đi vào trong đi. Giờ phút này, an toàn ốc bên trong, Nettis chính một mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Tùng Hạ Thủ Sát thì tránh né nàng ánh mắt. Còn thật thú vị à, dùng rút thăm phương thức đem ta ở lại chỗ này, những người kia biết cái gì sao? Không có khả năng. Bọn họ không có như vậy thông minh, nhưng vì cái gì sẽ vẹn vẹn đem ta lưu tại an toàn ốc bên trong, những người này đến cùng là muốn làm cái gì? Xem ra, lần này tới mấy cái không thể khinh thường tồn tại đâu, ta đến càng chú ý chút, vạn không cẩn thận lộ ra sơ hở gì ôi ôi. Như vậy, sự tình có thể hay không càng thêm thú vị đâu. Nettis khẽ miệng phát họa, lẩm bẩm, nàng âm thanh lạnh như băng không chứa một chút tình cảm. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong Tùng Hạ Thủ Sát, đứng dậy hướng Tùng Hạ Thủ Sát đi đến. Một cái bị xem nhẹ ra hỏa, thật sự là không khéo, để ngươi nghe đến một chút không nên nghe được đồ vật. Cho dù ngươi là dễ dàng bị xem nhẹ, để cho an toàn, ta cũng phải xử lý phải sạch sẽ. Tại Tùng Hạ Thủ Sát ánh mắt phức tạp bên trong, Nettis khẽ miệng tà mị nụ cười nở rộ, ngón tay của nàng bị dị rút về, trong chớp mắt, năm cái kim loại chế cảm giác máy móc lợi trảo, liền thay thế nàng năm ngón tay. Không ai có thể rời đi nơi này, đều phải chết. Nettis từng bước một chậm rãi tới gần Tùng Hạ Thủ Sát, xem bộ dáng là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Nhưng giờ phút này, Tùng Hạ Thủ Sát cũng không muốn trang, hắn thay đổi phía trước bất tức răng dấp, trực tiếp giải ra sợi dây trên người, khí định thần nhàn đứng lên. Ta hiểu được, ta tựa hồ minh bạch. Tùng Hạ Thủ Sát nhếch miệng lên, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn, một loại chẳng biết tại sao hưng phấn. Ngay tại Nettis chuẩn bị động thủ giết chết Tùng Hạ Thủ Sát lúc, cũng ngay tại Tùng Hạ Thủ Sát chuẩn bị thản nhiên chịu chết lúc, một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Nháy mắt phá vỡ trong phòng cái này quỷ dị bầu không khí. Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, để Nettis dừng động tác lại, mà tại nàng suy nghĩ một lát xoay người đi mở cửa lúc, Tùng Hạ Thủ Sát cũng một lần nữa núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Phản phất lúc trước tất cả đều là ảo giác. Nettis năm ngón tay khôi phục bình thường, nàng do dự một chút phía sau mở ra an toàn ốp cửa lớn. Lớn cửa bị mở ra, ngoài cửa chính là cùng Dẹp mỗi người đi một ngả hai cái kia người được chọn. Nettis nhíu mày, thậm chí hơi kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng là Tô Hiểu mọi người trở về, mới vừa vẫn còn đang suy tư nên xử lý như thế nào cái này đột phát tình huống. Có thể ngoài cửa hai người lại làm cho khóe miệng nàng một lần nữa nâng lên quỷ dị nụ cười. liền hai người các ngươi. Nẹt thít hỏi. Hai người được chọn nói, chỉ có hai ta, Tô Hiểu đại lão để chúng ta trước trở về ăn một chút, bọn họ khả năng sẽ muộn chút trở về muộn chút trở về. Nettis biểu lộ quỷ dị, ha ha có đúng không? Vậy các ngươi mau vào đi. Nettis vừa dứt lời, cái này hai tên đã bị sợ mất mật người được chọn nhanh như chớp liền chạy vào an toàn úp, bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới Nettis khỏe miệng tà mị. Lại nói, Nettis dáng dấp là một cái 17-18 tuổi mỹ nữ, bọn họ đối mỹ nữ cũng không có sức chống cự. Trở lại an toàn úp bên trong, hai tên người được chọn xem như là triệt để yên lòng, cũng không tại lo lắng đối mặt mê vụ phế khư bên trong những cái kia quỷ dị sinh vật. Hai tên người được chọn nhìn thấy nút ở góc tường Tùng Hạ thủ sát, cũng không khỏi đối hắn khịt mũi coi thường. Cùng mỹ nữ người được chọn cùng tồn tại một phòng thế mà con ớt ức nằm trên mặt đất, thật sự là đủ phế bật. Hai tên người được chọn từ vật tư trong dương tìm một ít thức ăn, sau đó liền bắt đầu đắc ý bày nát, bọn họ ăn đồ vật, ánh mắt lại không đứng ở Nettis trên thân quét tới quét lui. Đối với bọn họ đến nói, thanh tú đồng dạng có thể ăn được. Nhìn xem hai người hèn mọn ánh mắt, xác định cũng chỉ có hai người này trở về Tùng Hạ thủ sát trực tiếp ngồi dậy, sợi dây cũng bị hắn ném tới một bên. Hắn có thể đoán được hai người trở về nguyên nhân, chỉ là hắn không hy vọng hai người phá hư kế hoạch của hắn, cho nên cũng không có nghĩ đến mặt trận. An toàn ốc trung ương, nhìn thấy chính mình ngồi xuống Tùng Hạ thủ sát, hai tên người được chọn đều ăn ý lựa chọn không nhìn. Bởi vì Tô Hiểu mọi người tại thời điểm cũng đều là không nhìn hắn, dạng này bị không để ý tới người, có thể có cái uy hiếp gì. Hai người tiếp tục quan sát đến Nettis. Giờ phút này, Nettis là quay lưng về phía họ, có thể tại hai người nhìn chăm chú bên trong, nguyên bản quay lưng về phía họ Nettis, lại cho bọn họ thực hiện cái 180 độ quay đầu. Giang giác Nettis quay đầu kèm theo máy móc âm thanh, cặp mắt của nàng cũng quỷ dị chảy ra hai đạo huyết lệ. A, quỷ a. Đối mặt cái này quỷ dị một màn, hèn mọn nhìn chằm chằm Nettis hai người nháy mắt nhảy dựng lên, bọn họ lúc này lại ngu ngốc cũng hẳn phải biết phát sinh cái gì. A a a. Ta nói sớm không thể trở về đến, an toàn ốc căn bản là không an toàn ngươi đánh rắm. Ngươi chừng nào thì nói qua hai người ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy, trước khi chết cũng không quên lẫn nhau nhổ nước bọn, sớm biết trở về cũng là chết, còn không bằng có cốt khí chết tại trong phế tích. Có thể hiện tại nói cái gì đều trễ. Tại hai người ánh mắt sợ hãi bên trong, Nettis lại không có dẫn đầu đối với bọn họ độc thủ, Nettis quỷ dị đem toàn bộ thân thể cũng chuyển đi qua, nàng đồng thời đối mặt ba người. Rất không may, các ngươi đều phải chết. Chương 384, SS cấp thiên phú, Niết bàn chương 384, SS cấp thiên phú, Niết bàn giờ phút này, Nettis dáng dấp vạn phần quỷ dị. Hai tên người được chọn đầy mặt tuyệt vọng, có thể Tùng Hạ thủ sát nhưng là lạ thường bình tĩnh. Đừng sợ, lập tức liền đến phiên các ngươi. Nettis quỷ dị hướng hai tên người được chọn niết miệng, vừa dứt lời, nàng cả người liền trực tiếp hướng Tùng Hạ thủ sát lao đi, sau một khắc, Tùng Hạ thủ sát liền bị nàng cho bóp lấy cái cổ nhắc. Ôi ôi, xem ra ngươi không sợ chết. Bị bóp lấy cái cổ, Tùng Hạ thủ sát cũng không có lộ ra hoảng hốt, mà là lộ ra hưng phấn. Nettis phảng phất có một loại ảo giác, bây giờ không phải là nàng muốn giết Tùng Hạ thủ sát, mà là Tùng Hạ thủ sát đang cầu nàng giết chính mình. Đối mặt Tùng Hạ thủ sát muốn chết hưng phấn ánh mắt, Nettis cho mày, bất quá nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nàng vẫn là dần dần tăng thêm lực lượng. Kèm theo răng rắc một tiếng, hào không ngoài suy đoán, Tùng Hạ thủ sát cái cổ bị cứ thế mà bẻ gãy, hắn toàn bộ thân thể cũng theo đó sủi lơ xuống dưới. Giải quyết xong Tùng Hạ thủ sát, Nettis quỷ dị quay đầu, nhìn chằm chằm đã dọa đi tiểu hai tên người được chọn, phát hỏa khỏe miệng nói, hiện tại, đến phiên các ngươi. Chết, chết. Hắn chết. Hai tên người được chọn bờ môi run rẩy, bọn họ cũng không còn cách nào nhìn thẳng hiện tại Nettis, bọn họ hai chân run rẩy liền chuẩn bị bay người hướng an toàn ốc bên ngoài chạy. Giờ phút này, bọn họ hối hận phát điên. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, uy thì không phải vậy nói qua an toàn ốc là tuyệt đối an toàn sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Bất quá, đầu óc trống rỗng bọn họ cũng đã không có suy nghĩ thời gian, bọn họ hiện tại chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Trốn rời cái này làm bọn hắn hoảng hốt cùng tuyệt vọng địa phương. Giang giác tại hai tên người được chọn quay người chạy trốn một mấy mắt, Nettis đang chuẩn bị truy kích, có thể nàng lại đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến một đạo cái cổ vặn mèo âm thanh. Nettis nghi hoặc quay đầu, lại quỷ dị nhìn thấy vừa vặn bị chính mình giết chết Tùng Hạ thủ sát, tựa như người không việc gì đồng dạng đứng lên. Mà còn, Tùng Hạ thủ sát chính quỷ dị nhìn chằm chằm nàng. Tùng Hạ thủ sát liếm môi một cái, toét miệng nói, chính là cái này loại sức mạnh. Ta thực sự cảm ơn ngươi, giúp ta phát động thiên phú, còn để ta nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Tùng Hạ thủ sát thiên phú tên là Niết bàn, thuộc về SS cấp thiên phú. Thiên phú hiệu quả: bị động thiên phú, tử vong lúc thu hoạch được một lần phục sinh cơ hội, đồng thời đem thu hoạch được cùng giết chết chính mình mục tiêu đồng dạng lực lượng. Kỳ thật, từ vừa mở cục Tùng Hạ thủ sát liền tại nguy trang, hắn bày nát cùng ngốc liết cũng đều là giả vờ. Không có người sẽ ngốc đến một lòng muốn chết. Hắn kế hoạch ban đầu là để Tô Hiểu bên người quỷ dị giết chết hắn, cứ như vậy, hắn liền có thể thu được cùng Tô Hiểu bên cạnh quỷ dị đồng dạng lực lượng. Thật không nghĩ đến, kế hoạch của hắn bị khám phá, cho nên Tô Hiểu một mực liền không có động đến hắn, cái này để hắn có chút buồn bực, có thể Nettis bại lộ, lại làm cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Nettis là cái tồn tại cường đại, bị nàng giết chết Tùng Hạ thủ sát cầu còn không được. Bởi vì giết chết mục tiêu của hắn càng cường đại, hắn phục sinh phía sau có thể thu được lực lượng cũng liền càng cường đại. Đương nhiên, cái tiên phú này cũng không phải là không có kẽ hở. Cái tiên phú này cũng có đủ rõ ràng thiếu sót. Tùng Hạ thủ sát bản thân là rất yếu, tại không có hoàn thành niết bàn thuế biến phía trước, lựa chọn bị ai giết chết liền thành mấu chốt. Nếu như bị nhỏ yếu người hoặc là quỷ dị sinh vật giết chết, như vậy hắn lực lượng cũng tự nhiên sẽ suy nhược vô cùng. Đây là một tràng vận khí đánh cờ, cho nên làm Tô Hiểu đem hắn ném ở an toàn ốc bên ngoài lúc, hắn mới sẽ liều mạng sống sót, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, cũng chỉ là từ quỷ dị sinh vật trong miệng sống sót. Bây giờ, Nephthys tác thành cho hắn. Hắn thu được cùng Nephthys đồng dạng lực lượng. Tại Nephthys ngây người nháy mắt, tung hạ thủ sát đã hướng an toàn ốc chỗ cửa lớn chạy đi. Mà lúc này, cái kia hai tên người được chọn cũng đã tới gần cửa lớn, mắt thấy hy vọng sống sót đang ở trước mắt, trên mặt bọn họ không khỏi tách ra nụ cười. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ nụ cười trên mặt quyết tán, tung hạ thủ sát liền đã nắm lên hai người, tiện tay về sau ném một cái, hai người trực tiếp liền bị ném về an toàn ốc bên trong. Giờ khắc này, hai người đấy lòng là tuyệt vọng. Trong lòng hoa lạnh, ngay lúc sắp thoát đi an toàn ốc, có thể ai có thể nghĩ tới tung hạ thủ sát cũng học người làm lão lục. Lão lục khó lòng phòng bị. Tại hai tên người được chọn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, an toàn ốc cửa vẫn là bị mở ra, tung hạ thủ sát lưu cho bọn hắn một cái cắn răng nghiến lợi bóng lưng. Chỉ là, bọn họ lại không thể may mắn như vậy, bởi vì Nephthys một lần nữa để mắt tới bọn họ. "Không muốn, đừng có giết ta, ta không muốn chết ta, van cầu ngươi thả qua ta mama, ta chán ghét lão lục." Đối mặt Nephthys quỷ dị ánh mắt, hai tên người được chọn nghĩ bóp chết tung hạ thủ sát tâm đều có. Bọn họ biết tung hạ thủ sát là cố ý, hắn chính là muốn để bọn họ trả giá đắt. A. Cuối cùng, hai người cầu xin tha thứ không có đạt hiệu quả, Nephthys không chút do dự giết chết bọn họ. Nhẹ nhõm giải quyết đi hai người phía sau, Nephthys thanh lý hết vết máu trên người, sau đó quỷ dị đứng tại an toàn ốc cửa ra vào nhìn về phương xa. Thật bất hạnh a, thế mà để hắn chạy thoát. Bất quá, dạng này săn bắn mới nhất thú vị, ôi 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 ôi. Bắt đầu săn giết chấp hành chỉ lệnh. Giết chết mọi người. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài. Nghe lấy bên tai vang lên băng lãnh đảo thải âm thanh, toàn cầu dân mạng đều không nghĩ tới đảo ngược phát sinh đột nhiên như thế. Nguyên bản, trước hết nhất chết hẳn là tung hạ thủ sát, có thể hắn chẳng những không có chết, còn sống tiếp được. Nguyên bản, cái kia hai tên người được chọn là có thể thoát đi an toàn ốc bên trong, nhưng bọn họ lại bởi vì tung hạ thủ sát, vĩnh viễn lưu tại an toàn ốc bên trong. Ta một mực đã cảm thấy Nephthys có vấn đề, nàng ánh mắt căn bản là không giống 17-18 tuổi nữ hài nắm giữ, Lucas hẳn là cũng sớm phát hiện điểm này. Không chỉ là Lucas, tôi hiểu đại lao cùng An Giờ Dê cũng hẳn là phát hiện điểm này, như vậy xem ra, đem Nephthys lưu tại an toàn ốc, liền có chút tận lực. Nephthys không phải Ai Cập quốc người được chọn sao? Nàng là lúc nào bị? Không đối. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là giả mạo người được chọn thân phận? T. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Cũng chính là nói, Ai Cập quốc ép căn bản không hề rút chúng người được chọn tham gia khiêu chiến. Hiện tại liền người được chọn tin tức đều có thể ngụy tạo sao? Tựa như phía trước tên kia tự bạo người được chọn, mãi đến tự bạo phía trước, hắn vị trí quốc gia đều thật sự cho rằng hắn là người được chọn. Quỷ dị, quá quỷ dị. Kỳ thật, Nephthys không chủ động bại lộ lời nói, thật có chút khó phân thật giả, có thể nàng chủ động bại lộ, chẳng phải mang ý nghĩa an toàn ốc bên trong triệt để không có người. Chúng dân mạng đột nhiên kịp phản ứng, uy tắc thảo luận qua an toàn ốc bên trong nhất định phải thời khắc lưu một người, nhưng trong này khẳng định không bao gồm trừ bỏ người được chọn bên ngoài người. Hình như tình huống có chút không xong. Chương 385, tất cả những thứ này thật đều là trùng hợp sao? Chương 385, tất cả những thứ này thật đều là trùng hợp sao? Xong. Lưu lại Nephthys tựa hồ cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, mặc dù có thể làm cho nàng chủ động bại lộ, có thể đồng thời, tất cả người được chọn cũng đều sẽ triệt để mất đi an toàn ốc che chở a. Trừ cái đó ra, các ngươi còn có chú ý đến hay không? Tung hạ thủ sát thiên phú tựa hồ có chút không tầm thường, tử vong phía sau hắn thế mà còn có thể lại sống lại, mà còn, ta cảm giác phục sinh phía sau hắn hình như không đồng dạng, xác thực không đồng dạng. Lúc trước nhìn hắn tựa như thiểu năng một cái nhược kê, nhưng bây giờ, hắn không chỉ có thể tay không nhấc lên hai tên người được chọn, liền ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu Nhật, tháng ngày không sai, Tùng Hạ Thủ Sát thật đúng là tốt nhịn à, Lý Dạ Dụ nhìn thấy hắn đều phải bái sư. Ta là thật không nghĩ tới, hắn phía trước làm tất cả đều là giả bờ, chẳng lẽ Đông Đảo Quốc cuối cùng muốn dựa vào Tùng Hạ Thủ Sát quật khởi sao? Không phải không cái này có thể. Lúc này, Đông Đảo Quốc cao tầng trong phòng họp. Rất tốt, Tùng Hạ Thủ Sát quả nhiên không để chúng ta thất vọng, hắn không hổ là chúng ta Đại Đông Đảo Đế Quốc hy vọng, người này rất có thể nguy trang, kém chút liền bị hắn lừa. Tùng Hạ Thủ Sát thiên phú không bị ghi chép, nói rõ hắn thiên phú ít nhất đều là SS cấp trở lên. Lần này, chúng ta Đông Đảo Quốc muốn rửa sạch đục nhã, ha ha, để Phách Lối Long Quốc nhìn xem, cự tuyệt chúng ta Đông Đảo Quốc kết minh chính là bọn họ tổn thất. Tùng Hạ Thủ Sát biểu hiện, để người ra ngoài ý định, cho nên Đông Đảo Quốc cao tầng trực tiếp trước sau hai bộ thái độ. Mê bộ phế khư bên trong, Tô Hiểu dẫn theo mọi người tại chữ viết bên trong tìm kiếm lấy tất cả manh mối. Giờ phút này, Ôn Chí chính ôm một hộp chocolate, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, cảm ơn An Giờ Dê thúc thúc, cái này màu đen tiểu cầu ăn ngon thật, chocolate chính là An Giờ Dê đưa cho Ôn Chí. Cho nên hiện tại Ôn Chí đối An Dở Dê thái độ cũng biến thành thân thiết rất nhiều, bất quá, Ôn Chí trong lòng vẫn là cảm thấy Tô Hiểu tốt nhất. Tô Hiểu ca ca, cho ngươi ăn. Ôn Chí cầm lấy một viên chocolate bóng đưa cho Tô Hiểu, một màn này nhưng làm Doãn Thái Đại mấy người ghen tị hỏng. Cái này cùng nhau đi tới, Ôn Chí cái kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu để Doãn Thái Đại mấy người tâm đều tan, cái này manh bảo quả thực chính là bọn họ nội tâm hoảng hốt nhất đại khắc tinh. Có Ôn Chí tại, bọn họ có thể ngắn ngủi cảm giác được vui vẻ, cho dù loại này vui vẻ là ngắn ngủi, nhưng tại quái đàm thế giới bên trong, Ôn Chí dạng này manh bảo không thể nghi ngờ chính là một liều thuốc tốt. Nhìn thấy Ôn Chí, bọn họ càng thêm kiên định sống tiếp quyết tâm, bởi vì chết cũng không khó, cố gắng sống sót, cố gắng đi chứng kiến sự vật tốt đẹp mới khó. Hoa, mau nhìn a, đó là cái gì? Nơi xa đột nhiên xuất hiện kỳ quái kiến trúc để Ô Hát Xịt nhịn không được kêu lên. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy mê trong sương mù phế tích bên trên, từng tòa quang ảnh lộng lẫy kiến trúc xuất hiện trong mắt mọi người. Obama điện, nơi đó còn thông lên điện. Ô Hát Xịt, nơi đó đến cùng là địa phương nào, trong phế tích làm sao có thể còn có chỗ như vậy tồn tại. Ôn Chí, hoa, thật xinh đẹp. Nhìn về phía trước cái kia phảng phất không thuộc về mê vụ phế khư bên trong kiến trúc, Obama cùng Ố Hát Xịt đều cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng Tô Hiểu cùng An Dở Dê lại đồng thời nhíu mày. Tô Hiểu phía trước tại một nhà trong siêu thị đụng phải một chút ngoài ý muốn đột phát tình huống, cho nên hắn là biết mê vụ phế khư bên trong, nhưng thật ra là có điện tồn tại. Thí nghiệm rất có thể vẫn còn tiếp tục. Mặc dù từ theo đoán đờ gì ẹ ạt trong miệng đồng thời không có đạt được muốn đáp án, có thể Tô Hiểu biết, mê vụ phế khư tuyệt không chỉ có mê vụ, phế tích cùng vị dị sinh vật. Doan Thái Đại, sự tình ra khác thường nhất định có yêu, Tô Hiểu đại lão, ta cảm thấy nơi đó khẳng định có vấn đề. Ô Hát Xịt, trợn mắt chừng một cái cho người xem. Người sáng suốt hai cũng biết có vấn đề. Obama, Tô Hiểu đại lão, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem. Đối với những cái kia giữ gìn hoàn hảo kiến trúc, Obama ba người rất khó kềm chế tiến về xúc động, nơi đó có đủ lực hấp dẫn, nơi đó có lẽ cũng tồn tại mọi người tìm kiếm manh mối. Tô Hiểu nhìn thôi diễn hoàn thành An Dở Dê một cái, ngươi thấy thế nào? Bên trong có vấn đề. Ân. An Dở Dê gật gật đầu, bên trong hẳn là một cái căn cứ thí nghiệm, chúng ta tới gần phải cẩn thận chút, bởi vì những người kia bên trong đều có vũ khí. Cái khác ta thăm dò không được, bởi vì thôi diễn bên trong ta khẽ rửa gần liền sẽ bị đánh thành cái sàng. Tô Hiểu như mày, những người kia, nơi này còn có những nhân loại khác tồn tại. An Dở Dê lắc đầu, không phải nhân loại, xác thực nói là người máy, số lượng khổng lồ người máy. Người máy? Tô Hiểu như mày trầm tư một lát, vẫn là quyết định tiến về nhìn xem tình huống, nơi này có thể sẽ có chúng ta muốn manh mối, ta nhất định phải đi xem một chút. Ta theo ngươi đi a. An Dở Dê nói. Tô Hiểu nói, không, ngươi lưu lại đi, một người đi hành động thuận tiện, có Bạch Miêu tại sẽ không có nguy hiểm, quá nhiều người dễ dàng bại lộ mục tiêu. Các ngươi tại nguyên chỗ chờ ta. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, rất nhanh liền tại Bạch Miêu truyền tống trợ giúp bên dưới biến mất ngay tại chỗ. Chờ Tô Hiểu xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới căn cứ thí nghiệm nội bộ. Tại căn cứ thí nghiệm nội bộ, Tô Hiểu nhìn thấy dây chuyển sản xuất đồng dạng bị cải tạo quỷ dị sinh vật. Căn cứ thí nghiệm bên trong đã không tồn tại nhân loại, bởi vì những cái kia thí nghiệm nhân viên toàn bộ đều vì chính mình lắp đặt lên cơ giới tâm tạng, liền ngay cả cánh tay cùng bắp đùi cũng đều là bị máy móc thay thế. Tại Tô Hiểu tại căn cứ thí nghiệm nội bộ xem xét lúc, những cái kia canh giữ ở căn cứ thí nghiệm phía ngoài người máy lại phảng phất là tiếp thu lấy cái gì mệnh lệnh, toàn bộ nâng thương hướng An Dở Dê mấy người vị trí chạy đến. Đi mau, rời đi nơi này. An Dở Dê dẫn đầu cảm giác được nguy hiểm, kịp phản ứng đang chuẩn bị mang theo Ôn Chí mấy người rời đi, có thể những người máy kia chẳng biết lúc nào lại trực tiếp đem bọn họ cho bao vây lại. Nhìn qua xung quanh những cái kia rậm rạp chẳng chịt người máy, An Dở Dê cảm thấy một chút bất an. Khổng lồ như vậy số lượng người máy, tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Chết tiệt, bọn họ có lẽ sớm liền phát hiện chúng ta. An Dở Dê nghĩ muốn suy diễn, có thể thôi diễn cần thời gian, những người máy này sẽ không cho hắn thời gian. Nhìn qua một hàng kia xếp màu đen họng súng, An Dở Dê đột nhiên nghĩ đến quyển sổ kia bên trong nội dung, ghi chép chủ nhân đã từng bị từng hàng họng súng nhắm ngay qua. Chẳng lẽ những người máy này rất sớm đã tồn tại? Đối ghi chép chủ nhân nổ súng cũng là bọn hắn. An Dở Dê trong đầu vạch qua một vẻ suy nghĩ. Có thể nhìn đến chính mình năm người thân hãm tuyệt cảnh tình cảnh, hắn lại đột nhiên nghĩ đến chính mình tại sở chỉ huy tác chiến lâm thời bên trong nhìn thấy tất cả. Sở chỉ huy tác chiến lâm thời bên trong, trên tấm ảnh tiểu đội U Linh cũng chính là năm người. Mà bây giờ, bọn họ không cũng đúng lúc chính là 5 người sao? Ôn Chí, Doan Thái Đại, Ô Hát Xin, Obama cùng chính mình, không nhiều không ít vừa vặn 5 người. Sẽ là trùng hợp sao? Tất cả những thứ này thật đều là trùng hợp sao? Ô, nghỉ hè. Hỗ trợ đẩy đẩy thư hoang A chương 386, hy sinh chương 386, hy sinh nhìn xem đều nhịp người máy đại quân, An Dở Dê đại não cấp tốc vận chuyển, trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước tiểu đội U Linh người sống sót đối mặt tình cảnh. Bây giờ, đây là trước thời hạn chôn xong bấy dập sao? Không sai. Chúng ta danh hiệu cũng đồng dạng là tiểu đội U Linh, danh hiệu tuyệt không chỉ là danh hiệu đơn giản như vậy. Lên cái tiểu đội U Linh hành động thất bại, cho nên đội chúng ta đến giải quyết mê vụ phế khư nguy cơ. Có thể là, vì cái gì chúng ta không giống như là giải quyết nguy cơ, càng giống là kinh lịch một loại tử vong tuần hoàn. An Dở Dê cho mày, giờ khắc này, đầu óc của hắn trước nay chưa từng có rõ ràng. Ánh mắt từ chính mình 5 người trên thân đảo qua, nếu như chính mình đại biểu là trong tay cầm kế hoạch tác chiến cầu người trung niên, cái kia Ôn Chi rất có thể liền đại biểu trong tấm ảnh người thứ 5. Ý là chỉ có thể sống một cái. Chẳng lẽ Ôn Chi nhất định phải kinh lịch cùng trong tấm ảnh người thứ 5 giống nhau vận mệnh? Không, không, cho dù lịch sử sẽ dẫm lên vết xe đổ, cũng nhất định có sửa lịch sử phương pháp. Mà còn, đội ngũ của chúng ta cũng xa không chỉ 5 người nên lựa chọn như thế nào. Ta nên lựa chọn như thế nào? Đối mặt xung quanh lúc nào cũng có thể nổ súng người máy, An Dở Dê trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, mặc dù hắn nghe Tô Hiểu nhắc qua Ôn Chi không thiếu năng lực tự vệ, nhưng Ôn Chi dù sao vẫn còn con nít, có thể làm đến tự vệ đã rất tốt. Hắn cũng không có khả năng đem hy vọng ký thác vào Ôn Chi trên thân. Giờ phút này, Doan Thái Đại, Ô Hát Xịt cùng Obama đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía An Dở Dê, nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy An Dở Dê nhíu chặt lông mày lúc, tâm lập tức liền lạnh một nửa. An Dở Dê suy luận rất mạnh không sai, có thể hắn thiên phú cũng không phải là không có kẽ hở. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có thời gian sử dụng thiên phú tiến hành suy luận, cái kia thiên phú cũng đã thành trang trí. Tại An Dở Dê khoa chặt trừng mắt suy nghĩ như thế nào phá cục lúc, đầy mặt mồ hôi lạnh Doan Thái Đại cắn răng đứng dậy. Hắn không biết những người máy này lúc nào sẽ nổ súng, nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan nói, An Dở Dê đại lão, ta hy vọng cho dù chỉ có một tia cơ hội, ngươi cũng nhất định muốn sống thật tốt đi xuống, thời khắc mấu chốt ngươi có thể trực tiếp vứt bỏ chúng ta. ta Doan Thái Đại chỉ là cái tân nhân, ta vốn cũng không có thông quan hy vọng xa vời, giống người như ta, ha ha, có thể tại một khắc cuối cùng phát sáng phát nhiệt đã đầy đủ Doan Thái Đại biểu lộ nặng nề. Nói xong, hắn hướng phía trước bước một bước, dùng thân thể to lớn ngăn tại An Dở Dê cùng Ôn Chỉ phía trước. Mặc dù hắn trước đây chỉ là cái trạch tại gian phòng chơi đùa chờ chết thì chết mặc trạch, nhưng giờ khắc này hắn đã không phải là chết mặc trạch, hắn là chính hắn, là Doan Thái Đại. Tôi hiểu chiếu sáng hắn. Thế gian quang minh đâu chỉ ngàn vạn, chỉ là duy chỉ có không có chiếu hướng hắn quang minh. Cho nên có một chùm sáng chiếu hướng hắn lúc, hắn mới sẽ cảm động đến nghẹn ngào không nói nên lời. Vào thời khắc ấy, ngày trước tất cả ủy khuất cùng phủ định đều tan thành mây khói. Hắn đột nhiên liền hiểu một việc, đó chính là nhân sinh nhưng thật ra là có thể lựa chọn, cho dù là giống hắn dạng này chết mặc trạch, kỳ thật cũng là có thể độc nhất vô nhị. Mà bây giờ hắn liền muốn làm cái kia độc nhất vô nhị người, hắn không tại nghe theo trong đầu những cái kia người không được, hắn muốn tự nhủ người có thể. An Dở Dê đại lão, ta tự nhận là ta cái này đầy người thịt mỡ vẫn là có thể vì các ngươi khiêng mấy giây Doan Thái Đại tự dễ một câu, tiếp tục chân thành nói, mặc dù ta biết cái này vài giây đồng hồ có lẽ đồng thời không thể thay đổi cái gì, nhưng xin ngươi tin tưởng, trừ phi ta triệt để ngã xuống, nếu không, ta quyết sẽ không để bọn họ thương bên trong viên đạn bay qua thân thể của ta. Giờ khắc này, Doan Thái Đại làm đủ hẳn phải chết chuẩn bị. Nhìn thấy Doan Thái Đại cử động, An Dở Dê rất giật mình. Trong chấp nhoáng này An Dở Dê nghĩ đến rất nhiều. Hắn nghĩ tới Hành Thủy Học Viện bên trong đồng bản, nghĩ đến Du Lạc Viên bên trong rõ giờ, nghĩ đến Kỳ Tích Công Ty bên trong Chu Minh cùng Gờ Dẻ Sần, nghĩ đến Tinh Hồng Lữ Quán bên trong giám đốc cùng bảo an, còn nghĩ tới Cực Lạc Tiểu Trấn bên trong biến thành Ất Kim Hương bảo hộ đám người. An Dở Dê suy nghĩ ngàn vạn, con mắt cũng không khỏi đến bịt kín một tầng mê vụ. Chỉ bất quá, còn không đợi An Dở Dê mở miệng, một bên OHC cùng Obama cũng đã dính thật sát vào hắn cùng Ôn Chỉ sau lưng. Bọn họ cử động không cần nói cũng biết. Ngươi, các ngươi giờ khắc này, An Dở Dê tựa hồ lại giao cho đoàn kết ý nghĩa của hắn. Hắn trầm mặc, hít sâu một hơi, nhất định sẽ có biện pháp, xin các ngươi tin tưởng ta. Tin tưởng, chúng ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Doan Thái Đại ba người cơ hồ là trăm miệng một lời. Lúc này, bị Doan Thái Đại ba người bảo vệ ở trong đó Ôn Chỉ khuôn mặt nhỏ cũng một mặt nghiêm túc, nàng chỉ là nhỏ, nhưng cũng hiểu được giờ phút này gặp phải nguy hiểm. Nàng nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ, âm thanh non nớt nói, Lạc Tháp đại thúc, các ngươi đừng sợ, ta có tỷ tỷ còn có Ôn Cách tỷ tỷ, các nàng sẽ bảo vệ chúng ta không? Hiểu Ôn Chỉ, chúng ta là đại nhân không cần tiểu hài bảo vệ, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính ngươi, rõ chưa? Doan Thái Đại ngữ khí thay đổi đến có chút nhu hòa, hắn quay đầu hướng cầm nắm tay nhỏ vẻ mặt thành thật Ôn Chỉ cười cười. Với hắn mà nói, Ôn Chỉ tựa như là chữa trị thiên sứ. Nếu như nói là Tô Hiểu để hắn nhặt lại hy vọng, như vậy Ôn Chỉ thì là vớt lên hắn nội tâm thống khổ một viên kẹo. Cứ việc hắn cũng không thích có người gọi hắn là Tháp Đại Thúc, nhưng Ôn Chỉ dạng này gọi hắn, hắn lại có thể cảm giác được một niềm hạnh phúc, lâu ngày không gặp hạnh phúc. Có lẽ, đây chính là hắn nắm giữ qua tốt đẹp nhất xưng hô a. Đối thoại đến đây là kết thúc. Xung quanh, người máy súng trong tay cũng đều nhịp bóp cò súng, trong chốc lát dày đặc viên đạn liền giống như vang lên ong 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 mật phi tập mà đến. Thời khắc mấu chốt, An Dở Dê triệu hắn một cái huyết đục quái vật ngăn tại Doan Thái Đại trước mặt, dùng cho tranh thủ thời gian. Nhưng hắn lại không có dám lãng phí thời gian triệu hắn cái thứ hai, bởi vì đã không có thời gian dư thừa có thể lãng phí. Tại dày đặc tiếng súng bên trong, An Dở Dê lấy tốc độ nhanh nhất nhắm mắt bắt đầu thôi diễn, chỉ là thời gian quá ngắn, hắn còn không có thôi diễn càng nhiều kết quả, liền cảm nhận được sau lưng truyền đến rung động. Chúng thương. OHC cùng Obama chúng thương. Gần như chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền bị viên đạn đánh thành cái sảng. Bất quá, hai người lẫn nhau dịu đỡ chống đỡ lấy thân thể, cho dù trên thân đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng bọn hắn lại vững như Thái Sơn đứng thẳng tại An Dở Dê cùng Ôn Chỉ sau lưng. Bọn họ không có phát ra nửa phần kêu thảm, bọn họ không nghĩ bởi vậy hù đến Ôn Chỉ. Không có một viên đạn tổn thương đến Ôn Chỉ cùng An Dở Dê, bởi vì viên đạn toàn bộ đều rơi vào trên người bọn họ không có ngã xuống, chỉ là máu thịt bé bét, không ngừng chảy máu. Cảm nhận được OHC cùng Obama thân thể rung động, An Dở Dê không cần quay đầu lại liền biết phát sinh cái gì. An Dở Dê không kịp bị thương, không kịp quay đầu, bởi vì hắn tuyệt không thể để lịch sử giẫm lên vết xe đổ. An Dở Dê con mắt đã ướt át, ngay tại Doan Thái Đại trước người huyết đục quái vật cũng đã chi không chống được quá lâu, mặc dù huyết đục quái vật sẽ không dễ dàng tử vong, nhưng thân thể của nó cũng lại bởi vì thụ thương mà thối rữa. Phục hồi như cũng cần thời gian. Thời gian ta cần thời gian chương 387, cứu bọn họ, ta muốn ngươi cứu bọn họ chương 387, cứu bọn họ, ta muốn ngươi cứu bọn họ không. Không kịp. Không còn kịp rồi, thời gian không còn kịp rồi. An Dở Dê nội tâm không nhịn được dâng lên một vẻ tuyệt vọng. Tiểu Ôn Chỉ, bảo vệ tốt chính mình. Vậy An Dở Dê chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng khi hắn đang chuẩn bị đem trong tay gậy dao cho Ôn Chỉ, một giây sau, Ôn Cách liền đã đẩy ra OHC cùng Obama, sau đó mang theo Ôn Chỉ hướng phương xa lao nhanh. An Dở Dê đồng thời nhìn không thấy Ôn Cách nhưng hắn có thể đoán ra tới đây chính là Ôn Chỉ tự vệ thủ đoạn. An Dở Dê cứng ngắc nhìn xem Ôn Chỉ đi xa bóng lưng, đắng chát cười cười, lúc đầu muốn đem gậy để lại cho Ôn Chỉ, có thể cuối cùng lại vẫn không thể nào lưu lại thứ gì. Phanh, phanh 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 An Dở Dê trúng thương. Bởi vì phía sau lưng của hắn lúc này là bại lộ. Đã chết đi OHC cùng Obama cũng không còn cách nào vì hắn ngăn thương. Nhưng tốt tại, huyết nục quái vật còn có thể thay hắn gánh vác những này công kích, giờ phút này, Doan Thái Đại cũng còn tại đau khổ chống đỡ. An Dở Dê đại lao huyết nục quái vật sau lưng, nhìn thấy An Dở Dê bại lộ tại họng súng bên trong, Doan Thái Đại liền chuẩn bị thay An Dở Dê đỡ đạn, nhưng An Dở Dê lại ngăn cản hắn. Không, hy sinh đã đủ nhiều. An Dở Dê âm thanh cơ hồ là rung rống, tiếng nói vừa ra, hắn chuẩn bị triệu hoán cuối cùng một cái huyết nục quái vật, cứ việc hắn biết đây bất quá là tại trì hoãn thời gian. Nơi xa, Ôn Chi bị Ôn Cách con thần tốc hướng địa phương an toàn rút lui, Ôn Chi đã khóc thành lệ nhân. "Thả ra ta, người thả ra ta, ta muốn cứu quái đại thúc, ta muốn cứu Lạp Tháp đại thúc." "Hoại tỷ tỷ, ta không muốn cứu bọn họ, người cứu bọn họ." Ôn Chi không hiểu cái gì gọi là tử vong, nàng chỉ biết là phụ thân mẫu thân từ khi rời đi phía sau cũng không trở lại, nàng không nghĩ cùng đại gia tách ra, nàng không muốn lưu bọn họ một người. Tựa như phụ thân mẫu thân một mình lưu nàng lại đồng dạng. Loại cảm giác này là cô độc, là bất lực, là trong lòng đau đau. "Ta chỉ là ngươi tưởng tượng đi ra, Ôn Chi, chức trách của ta chỉ là bảo vệ ngươi, nếu như ta đi cứu bọn họ, vậy ngươi liền sẽ có nguy hiểm, ngươi hiểu chưa?" Ôn Cách không muốn thả xuống Ôn Chi, bởi vì nàng sinh ra sứ mệnh cũng chỉ là bảo vệ Ôn Chi một người, chỉ cần Ôn Chi an toàn, những người khác sinh tử nàng đều không để ý. "Ta không hiểu." Ôn Chi dãy rồi lấy, nàng cái miệng nho nhỏ môi đã bị cắn ra máu tươi. "Ta không muốn, ta liền muốn cứu bọn hắn, bọn họ đều là đối ta người tốt nhất." "Hoại tỷ tỷ, ta không cần ngươi nữa." Gặp Ôn Cách không hề bị lay động, Ôn Chi thật sự tức giận, mà giờ khắc này, Ôn Cách chạy trốn động tác cũng chậm lại. Ôn Cách khó có thể tin, cúi đầu nhìn xem chính mình dần dần tiêu tán thân thể, nàng không hiểu, "Ôn Chi, ngươi thật muốn đem ta lãng quên sao? Ta là ngươi sáng tạo, ta là thương ngươi yêu ngươi Ôn Cách tỷ tỷ à không? Ngươi không phải, ngươi không cứu bọn họ, ta cũng không cần ngươi bảo vệ." Ôn Chi kêu khóc, ủy khuất vô cùng. Tâm tư của một đứa trẻ rất đơn thuần, nàng không có nghĩ qua chính mình cứu người sẽ gặp phải nguy hiểm, nàng nghĩ chỉ là cứu người, nàng muốn cứu bọn họ. Muốn cứu cũng là tuổi thơ bất hạnh chính mình. Nhìn thấy Ôn Chi khóc đến nước mắt như mưa giáng dấp, Ôn Cách cuối cùng có động dung, nàng sâu sắc thở dài. "Ta không phải nhân loại, ta không hiểu nhân loại các ngươi cái gọi là tình cảm, nhưng Ôn Chi, tất nhiên ngươi muốn cứu bọn họ, Ôn Cách tỉ tỉ giúp ngươi chính là thật." "Thật sao?" Ôn Chi đầy mặt ủy khuất. "Ân, thật." Ôn Cách gật gật đầu, "Bất quá, ngươi đến ngoan ngoãn lưu tại nguyên chỗ." "Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu bọn họ." Giờ khắc này, Ôn Chi cười. Nàng ngây thơ đơn thuần cười. "Tỉ tỉ, ngươi bảo vệ tốt nàng, chờ ta trở lại." Trước khi đi, Ôn Cách gọi ra tỉ tỉ, nhìn thấy Ôn Chi có tỉ tỉ bảo vệ, Ôn Cách cái này mới yên tâm hướng An Dở Dê vị trí lao đi. Giờ phút này, An Dở Dê cùng Doan Thái Đại vẫn như cũ bại lộ tại mưa bom báo đạn bên trong. Doan Thái Đại rất may mắn, bởi vì phía trước hắn là huyết nhục quái vật tại thay hắn ngăn thương, phía sau thì là An Dở Dê. Hai cái huyết nhục quái vật vẫn như cũ chống đỡ không được bao lâu. Tại cái này sinh tử tuyệt vọng lúc, An Dở Dê chót mũi bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ bất kim hương mùi thơm. Cỗ này mùi thơm chính là đến từ hắn. Chuẩn xác mà nói, là đến từ hắn trên người, tại Cực Lạc tiểu trấn thông quan lúc lấy được cái kia đóa bất kim hương. Bất kim hương sẽ cho ngươi mang đến một số may mắn, dù sao hoa bên trong bao hàm mọi người tràn đầy chúc. Đóa này bất kim hương bình thường không lại phát ra mùi thơm, mà một khi có mùi thơm phát ra, vậy liền chứng minh nhất định sẽ có may mắn sự tình phát sinh. Lần trước bất kim hương mùi thơm phiêu tán lúc, hắn tránh khỏi người sống sót viên đạn, mà lần này, An Dở Dê biết, có lẽ sinh chuyển cơ tới. An Dở Dê từ trong ngực móc ra cái kia đóa bất kim hương, sau đó nhìn tận mắt thần thái sáng láng bất kim hương dần dần khô héo, cho đến hoàn toàn tàn lụi. "Ngươi cũng chỉ có thể bồi ta đến cái này sao?" An Dở Dê không kịp xấu não, sau một khắc, từng đạo tiếng nổ liền ở xung quanh người máy sau lưng vang lên. Những người máy kia nháy mắt thay đổi họng súng, có thể bọn họ sau lưng lại không có mưa hay. Nhưng mà, chờ bọn họ kịp phản ứng, đồng loạt quay người chuẩn bị giải quyết triệt để An Dở Dê cùng Doãn Thái Đại lúc, lại kinh ngạc phát hiện, An Dở Dê cùng Doãn Thái Đại đều đã biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, An Dở Dê cùng Doãn Thái Đại ngay tại trong sương mù lao nhanh, bởi vì thời gian quá vội vàng, An Dở Dê chỉ tới kịp thu hồi một cái huyết nhục quái vật, sau đó liền bị người mang theo đảm mệnh. Nhưng mà, đi cứu bọn họ cũng không phải là Ôn Cách. Lúc này, Ôn Cách cũng chạy tới An Dở Dê vừa rồi vị trí, nhưng nàng liền chỉ thấy được hai mặt nhìn nhau người máy, căn vốn cũng không có nhìn thấy An Dở Dê cùng Doãn Thái Đại, Ôn Cách cũng không nhịn được có chút buồn bực. "Ngươi là ai? Ngươi vì sao lại cứu chúng ta?" Chạy thật lâu, An Dở Dê cùng Doãn Thái Đại cuối cùng triệt để thoát ly nguy hiểm, lúc này, An Dở Dê mới nghi ngờ đem ánh mắt nhìn hướng đạo kia toàn thân đều bị áo choàng che giấu nhân ảnh. Chính là đạo này nhân ảnh cứu bọn họ. Đối mặt An Dở Dê tra hỏi, quay lưng về phía họ nhân ảnh chậm rãi kéo xuống che kín đầu áo choàng, quay người, "Không, có nguyên nhân, nếu như ngươi thật muốn biết đáp án, đó phải là ta không nghĩ bi kịch lại lần nữa phát sinh a." "Bi kịch lại lần nữa phát sinh?" An Dở Dê nghi hoặc ngẩng đầu, lại nhìn thấy nhân ảnh mặt, giờ khắc này, hắn khiếp sợ không thôi. "Hạnh, người sống sót Ôn Chi bên này, Ôn Cách không thể hoàn thành cứu người nhiệm vụ, cái này để nguyên bản Ôn có hy vọng Ôn Chi gào khóc, cứ việc Ôn Cách vẫn an ủi nàng An Dở Dê cùng Doãn Thái Đại có lẽ còn sống, nhưng Ôn Chi nước mắt tựa như vỡ đê hồng thủy, ngăn cũng ngăn không được. Nhất thời, Ôn Cách cùng tỷ cũng không biết làm sao bây giờ. Dù sao xem như quỷ dị tồn tại các nàng, không quá am hiểu dỗ tiểu hài. Tại Ôn Chi thút thít không lúc ngừng, lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Ôn Chi chạy lên đi một cái liền ôm lấy hắn. Ôn Chi khuôn mặt nhỏ nức nở. "Tôi hiểu ca ca. Ta, có lỗi với chương 388, Thư Bồ, Vương Toạn, nhân ảnh chương 388, Thư Bồ, Vương Toạn, nhân ảnh đừng khóc, ta cũng đã biết tôi hiểu rồi." Tay vuốt ve còn không có bắp đùi mình cao Ôn Chi đầu, nhẹ giọng an ủi. Ôn Chi vẫn như cũ lau nước mắt, có thể là quái đại thúc cùng Lạp Tháp đại thúc bọn họ Ôn Chi. "Tôi hiểu," ngồi xổm người xuống, "ta đã nói với ngươi à, đây chỉ là một trò chơi, thua trận trò chơi liền đại biểu cho về nhà, cho nên ngươi không cần thương tâm, biết sao?" "Thật, thật." Ôn Chi nức nở. Tôi hiểu nhẹ nhàng gật đầu. Dỗ dành xong ngôn chỉ, Tô Hiểu nhìn hướng trên bả vai Bạch Miêu, Lucy, có biện pháp tìm tới bọn họ sao? Bọn họ tự nhiên chỉ là An Dở Dê cùng Doãn Thái Đại. Bởi vì Tô Hiểu vừa vặn nhìn thấy Ohashit cùng Obama thi thể, hiện tại lại gặp được ngôn chỉ, cho nên An Dở Dê cùng Doãn Thái Đại hẳn là cũng còn sống. Meo meo Bạch Miêu Lucy nhìn về phía một phương hướng nào đó. Tô Hiểu nháy mắt minh bạch, mang ta đi tìm bọn họ. Meo meo Bạch Miêu gật đầu, âm thanh rơi xuống, Tô Hiểu cùng ngôn chỉ cũng đã đi theo nó biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, An Dở Dê cùng Doãn Thái Đại bên này. Tại An Dở Dê khiếp sợ tại lại lần nữa nhìn thấy người sống sót lúc, người sống sót đã nhấc chân hướng trong sương mù đi đến, rất nhanh, hắn liền biến mất ở trong sương mù. Nhìn xem người sống sót bóng lưng biến mất, An Dở Dê ra vẻ ánh mắt khiếp sợ nháy mắt thu lại, hắn chau mày, cùng một người, nhưng tựa hồ nhưng lại có chỗ khác biệt. Bất đồng nơi nào đâu, An Dở Dê suy đoán, tại một lần nữa nhìn thấy người sống sót lúc lại phải đến nghiệm chứng, mê vụ phế khư bên trong tất cả, tựa hồ cũng đang hướng phía một cái bất khả tư nghị phương hướng phát triển. Mê vụ phế khư không phải chân thực tồn tại có thể giải thích, nhưng nếu như theo cứ như vậy suy luận, cái kia người sống sót rất có thể chính là khống chế tất cả những thứ này phía sau màn hát thủ. Có thể tất cả thật đơn giản như vậy sao? Vẫn là nói, người sống sót cũng chỉ là bị người lợi dụng. Giờ phút này, có quá nhiều không hợp lý địa phương khốn nhiều An Dở Dê, mà tại hắn suy nghĩ nơi này tất cả không hợp lý lúc, chờ hắn lại lần nữa suy nghĩ vấn đề này, lại đột nhiên phát hiện, vấn đề này tựa hồ lại trở nên hợp lý. Nơi này chân thật tất cả giải thích thế nào? Nhân loại ý thức, thật sự có thể cơ cấu khổng lồ như vậy không gian ý thức sao? Có lẽ ta suy luận phương hướng đều là sai, An Dở Dê trong đầu hỗn loạn tương bừng, chân lý cùng sai lầm ở trong đầu hắn đan bảo, khiến cho hắn có chút đau đầu muốn nức. Chết tiệt, có vật gì đó tại ảnh hưởng ta? Là ý thức của hắn. Cái này, đây là muốn thay đổi ta nhận biết sao? An Dở Dê đột nhiên ý thức được, nếu như nơi này tất cả thật sự là người sống sót bằng ý thức cơ cấu đi ra, như vậy một khi chính mình nhận biết bị thay đổi, liền sẽ cùng người sống sót đồng dạng cho rằng nơi này là chân thật tồn tại. Chết tiệt, từ lúc nào? Vừa rồi. Không, hẳn là bước vào nơi này bắt đầu. Hắn liền đã tại ảnh hưởng chúng ta. An Dở Dê đối tinh thần ảnh hưởng dị thường mẫn cảm, cho nên hắn có thể ý thức được chính mình nhận biết chính tại phát sinh thay đổi nào đó. Phải nói, hắn từ tiến vào phó bản bắt đầu, cho rằng mê vụ phế khư bên trong tất cả hợp lý tồn tại địa phương đều là bởi vì chính mình nhận biết bằng mèo. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu hắn nhận biết liền là sai lầm. Tại An Dở Dê ôm đầu cảm thấy thống khổ không chịu nổi lúc, một bên Doãn Thái Đại cũng tương tự tại kinh lịch nhận thức nút vặn. Loại này nhận thức nút vặn cùng ngày trước tinh thần ảnh hưởng khác biệt, chỉ có ngươi cho rằng mê vụ phế khư không hợp lý lúc, loại này vặn vẹo nhận biết hiện tượng mới có thể xuất hiện. An Dở Dê xuất hiện nhận thức nút vặn làm sâu sắc, là vì hắn đang chất vấn mê vụ phế khư chân thực tính, mà Doãn Thái Đại phát sinh nhận thức nút vặn, là vì hắn nghe đến An Dở Dê lẩm bẩm. Tại chỗ này, bất luận cái gì hoài nghi mê vụ phế khư tính chân thực ý nghĩ tựa hồ là không được cho phép, có lẽ An Dở Dê từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi tới nơi này tính chân thực, chỉ là khi đó hắn mới vừa sinh ra hoài nghi nhận biết liền bị bóp méo. Cho tới bây giờ, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Cùng lúc đó, Tô Hiểu bên này, Tô Hiểu nguyên bản hẳn là bị Bạch Miêu mang theo truyền tống đến An Dở Dê vị trí, nhưng vị dị chính là, Tô Hiểu lúc này lại bị truyền tống vào một mảnh hư vô. Mên ngông bắt ngát hư vô. Trong hư vô trống rỗng một mảnh, Ô Chí biến mất, Bạch Miêu cùng Hắc Miêu biến mất, cũng chỉ thừa lại một mình hắn. Tình huống gì? Nơi này là nơi nào? Tô Hiểu phát hiện mình thân ở không gian xa lạ lúc này hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng tại nhảy chuyển bên trong lâm vào hắc ám. Nhìn thấy Tô Hiểu phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên đen, quan sát phát sóng trực tiếp vô số dân mạng nháy mắt vỡ tổ. Đậu phộng. Đậu phộng. Đậu phộng. Người nào có thể nói cho ta phát sinh cái gì? TT, Tô Hiểu đại lao phát sóng trực tiếp hình ảnh làm sao đột nhiên đen, hắn tựa hồ không có gặp phải quỷ gì a. Chuyện gì xảy ra a, Tô Hiểu đại lao chẳng lẽ lại bị nhầm vào sao? Quái đảm thế giới dở trò quỷ. Chúng dân mạng nghị luận ầm ĩ, không hiểu ra sao, bởi vì lần này màn hình đen, căn vốn cũng không có bất kỳ triệu chứng nào. Mà khác người được chọn hình ảnh cũng không có vấn đề gì, vì cái gì bèn bèn lại là Tô Hiểu đại lao xảy ra vấn đề? Tô Hiểu đại lao sẽ không có nguy hiểm a. Lúc này, cao tầng Long Quốc cũng chính lo lắng, thần tốc tìm đọc liên quan tới quy tắc quái đảm tư liệu, bọn họ cũng rất muốn biết lần này màn hình đen nguyên nhân. Bất quá, lần này màn hình đen tới quá đột ngột, trừ quái đàm thế giới quỷ dị đột nhiên động tình có thể giải thích bên ngoài, bọn họ tựa hồ tìm không được lý do khác. Giờ phút này, trong hư vô Tô Hiểu cũng chính rơi vào nghi hoặc, hắn tựa hồ là bị chuyển đưa đến cái nào đó đặc thù không gian, cái này không gian cùng ngày trước đều không quá đồng dạng. Hư vô không gian là Tô Hiểu lần thứ nhất tiếp xúc. Nơi này, đến cùng là cái kia. Tô Hiểu đánh ra xung quanh trống rỗng không gian, hắn thử qua la lên Bạch Miêu cùng Hắc Miêu, nhưng không có phản ứng. Cái này loại cảm giác tựa như là, cái này không gian ngăn cách hắn cùng ngoại giới, quái đàm thế giới tất cả liên hệ. Có thể để hắn kỳ quái là chính mình không phải chính bản thân chỗ quái đàm thế giới bên trong sao? Tại Tô Hiểu còn tại tối tăm phát sinh cái gì lúc, trước mắt của hắn một trận bóng đen đan vào, trong nháy mắt, một cái ảnh tử vương tọa liền xuất hiện ở hư vô không gian bên trong. Tại Tô Hiểu nhíu mày nhìn chăm chú bên trong, lưng đối hắn vương tọa chậm rãi bị chuyển đi qua, Tô Hiểu phát hiện, vương tọa tốt nhất giống đang ngồi một đạo nhân ảnh. Tô Hiểu đang chuẩn bị mở miệng, vương tọa bên trên người lại duỗi lưng một cái đứng lên. Hắn tựa hồ rất rõ ràng Tô Hiểu đang suy nghĩ cái gì. Vương tọa bên trên nhân ảnh mở miệng, thật ngượng ngùng, dùng cái này loại phương thức đem ngươi kéo vào mảnh không gian này, ta đoán ngươi có lẽ muốn hỏi ta là ai, nhưng tốt nhất đừng hỏi, bởi vì hỏi ta cũng không nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ân. Tô Hiểu chau mày. Nhân ảnh tiếp tục nói, rất không tệ, xem ra tất cả đều dựa theo nguyên bản quỹ tích lại đi, ít nhất hiện nay, còn không có nhảy ra ta khống chế phạm vi. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, cái này không phải là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Chương 389, chân thật cùng giả tạo. Chương 389, chân thật cùng giả tạo. Vương tọa bên trên, nhân ảnh là do ảnh tử đảm bảo, Tô Hiểu không biết thân phận của hắn, cũng thấy không rõ mặt của hắn, chỉ có thể xác định hắn hẳn là một cái nhân loại. Mà quỷ dị chính là, nhân ảnh tựa hồ có thể thấy rõ hắn ý nghĩ. Nhìn chằm chằm đạo kia nhân ảnh, chẳng biết tại sao, Tô Hiểu có loại không hiểu cảm giác, hắn cảm giác nhân ảnh sẽ không tổn thương hắn. Mà nhìn xem Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ bộ dạng, đạo kia nhân ảnh cũng không có cho Tô Hiểu cung cấp càng nhiều tin tức hữu dụng. Hắn chỉ là cười thần bí, ha 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 ha. Ngươi bây giờ còn kém xa lắm đâu. Cố gắng lên, tao niên. Nhân ảnh tiếng nói vừa ra, hắn một lần nữa ngồi trở lại vương tọa, mà thân thể của hắn nộp lên dệt ảnh tử bắt đầu rút ra, vương tọa cũng ngay tại tiêu tán. Lúc này, Tô Hiểu cuối cùng hỏi câu kia, ngươi là ai? Bất quá, vương tọa bên trên nhân ảnh cũng không trả lời. Tại quỷ dị trong yên tĩnh hư vô bắt đầu vặn mèo, Tô Hiểu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một giây sau hắn liền đã xuất hiện ở An Dở Dê trước mặt. Mà hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh khôi phục bình thường, phía trước biến mất Ôn Chí cùng Bạch Miêu Hắc Miêu cũng một lần nữa về tới bên cạnh hắn. Giờ phút này, Tô Hiểu hai cái lông mày vặn thành bánh quai trèo. Hắn không thể nào hiểu được vừa rồi phát sinh một màn kia tựa như là một giấc mộng, có thể mộng cảnh lại chân thật như vậy. Vừa vặn đó là cái gì? Người kia đến cùng là ai? Lời hắn nói là có ý gì? Tô Hiểu suy nghĩ phức tạp, nhưng làm hắn hỏi thăm Bạch Miêu vừa vặn có hay không phát sinh một loại nào đó quỷ dị sự tình lúc, Bạch Miêu lại lắc đầu biểu thị ra đồng thời không dị thường phát sinh. Bạch Miêu bày tỏ, truyền tống quá trình rất thuận lợi, chỉ là mấy hơi thở nó liền mang theo Tô Hiểu xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ, thật là ta làm một giấc mộng? Tại truyền tống quá trình bên trong làm mộng. Quỷ dị mụ hắn cho quỷ dị mở cửa, quỷ dị đến nhà. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến vừa vặn nhân ảnh nói, ta hẳn là bị cưỡng ép kéo vào vùng không gian kia, cũng chính là nói, vừa rồi tại bên trong vùng không gian kia phát sinh tất cả, rất có thể đều là thật sự phát sinh, không phải là mộng. Đến cùng là cái gì? Tô Hiểu tạm thời có chút nghĩ không thông, chỉ có thể đem lộn xộn suy nghĩ dứt bỏ, đem suy nghĩ một lần nữa kéo về phó bản. Tô Hiểu đi đến túi đầu suy nghĩ An Dở Dê trước mặt, vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, không có sao chứ? Không có việc gì. An Dở Dê lắc đầu, là cái kia người sống sót cứu chúng ta. Người sống sót? Tô Hiểu nhíu mày, hắn không phải đã sớm chết sao? Tô Hiểu lúc nói những lời này, trước ngực hắn thủy mẫu dây chuyển đột nhiên tỏa ra chạm hào quang màu xanh lam. Tô Hiểu nhíu mày, sau đó nghe đến An Dở Dê nói, cái kia người sống sót không có chết, hắn vẫn luôn còn sống, có lẽ suy đoán của ta vẫn luôn là sai lầm, mê vụ phế khư chính là chân thật tồn tại. Mê vụ phế khư là chân thật tồn tại. Nhìn chằm chằm An Dở Dê ánh mắt, Tô Hiểu còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nhưng chúng ta rõ ràng nhìn thấy người sống sót chết tại trận kia bạo tạc bên trong, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Không, hắn không có chết. An Dở Dê kiên trì ý nghĩ của mình. Nhìn xem An Dở Dê cái kia kiên định không nghi ngờ ánh mắt, Tô Hiểu cúi đầu nhìn một chút một mực lập loè không ngừng thủy mẫu dây chuyền, hắn tựa hồ một nháy mắt minh bạch cái gì. Ngươi là đúng, An Dở Dê. Tô Hiểu nhíu mày đồng ý An Dở Dê quan điểm, trong lòng lại lặng yên có mặt khác tính toán. Lúc này, một mực lo lắng An Dở Dê cùng Doãn Thái Đại Ôn Chí cũng chạy đến trước mặt hai người. Gặp hai người không có việc gì, Ôn Chí vui vẻ nói, "Quái đại thúc, Lạp Tháp đại thúc, các ngươi không có việc gì thật tốt, chúng ta không có việc gì." Tiểu Ôn Chí. An Dở Dê bình tĩnh cùng Ôn Chí phất phất tay. Doãn Thái Đại lúc này lại có chút hai mắt đẫm lệ. Bởi vì mặt đối vừa rồi loại tình huống kia, hắn còn tưởng rằng muốn triệt để không gặp được Ôn Chí, loại này sống sót sau hai nạn cảm giác vui sướng, để hắn trực tiếp cảm giác hạnh phúc bạo dạng. Sống. Thật tốt đã. Tại Doãn Thái Đại nhịn không được cảm thán, còn chuẩn bị lau ra mấy giọt nước mắt đến phối hợp tình cảnh lúc, Tô Hiểu đã mang theo An Dở Dê cùng Ôn Chí hướng trong sương mù đi đến, về an toàn ốc à. Chờ ta một chút ta thấy thế, Doãn Thái Đại đuổi đội vàng đuổi theo. Giờ phút này, an toàn ốc bên ngoài. Tô Hiểu mấy người tại an toàn ốc bên ngoài trùng hợp cùng Lucas, ý đi ngủ cùng dẹp hội hợp. Tô Hiểu chú ý tới, phía trước đi theo Lucas bên người Martin không thấy, mà giờ khắc này ý đi ngủ tinh thần cũng có chút hề bại suy sụp. Làm tiếp xúc đến ý đi ngủ cái kia né tránh ánh mắt lúc, Tô Hiểu đã đoán được Martin rất có thể đã gặp bất chắc. Mà dẹp tiểu đoàn đội thảm hại hơn, tách ra thời điểm còn có 7-8 người, mà bây giờ cũng chỉ thừa lại hắn một cái quan can tư lệnh. Dẹp mang trên mặt tổn thương, trên lưng thì có một cái nặng nghề ba lô bên trong trang hẳn là thức ăn nước uống, nhìn dáng vẻ của hắn, những thức ăn này cùng nước kiếm không dễ. Lucas vẫn là như vậy mà không hề cảm xúc, chỉ là trong ánh mắt của hắn nhiều một tia nhu hòa, ít đi một phần lạnh lùng. Giờ phút này, Doãn Thái Đại ngay tại gõ cửa, những người còn lại thì toàn bộ đứng tại chỗ chờ đợi. Có thể kỳ quái là, Doãn Thái Đại gõ nửa ngày, có thể an toàn ốc bên trong lại cũng không có động tĩnh, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Không đúng, Tung Hạ Thủ Sắt cùng Nephthys có lẽ tại an toàn ốc bên trong, tại sao không ai mở cửa? Gặp không ai mở cửa, Doãn Thái Đại hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Dẹp cũng đột nhiên cau mày nói, phía trước có hai tên người được chọn nói muốn trước về an toàn ốc, cho nên giờ phút này trừ Tùng Hạ Thủ Sắt cùng Nephthys bên ngoài, còn có hai người bọn họ. Tổng cộng 4 người. Doãn Thái Đại nhíu mày, cái kia càng không đúng, 4 người đều nghe không được tiếng đập cửa. Nói đến đây, Doãn Thái Đại đột nhiên kịp phản ứng, ta nói, an toàn ốc bên trong sẽ không đã xảy ra biến cố gì à? Doãn Thái Đại tiếng nói vừa ra, hắn đem ánh mắt nhìn hướng Tô Hiểu, đã thấy Tô Hiểu trong mày, mà còn, lúc này An Dở Dê cùng Lucas cũng đều gấp cau mày lông. Bọn họ tựa hồ đã sớm biết cái gì, chỉ là Doan Thái Đại hiển nhiên không hiểu đơn độc đem Nephthys cùng Tùng Hạ thủ sát lưu tại An Toàn Úc bên trong dụng ý, nếu là An Toàn Úc thật trở về không được, vậy chúng ta không phải liền mất đi công sự. Doan Thái Đại đưa tay còn chuẩn bị tiếp tục gõ cửa, nhưng lúc này Tô Hiểu lại ngăn cản hắn, không cần gõ, cánh cửa này tỷ lệ lớn là không sẽ mở ra. Không sẽ mở ra. Doan Thái Đại không hiểu, liền tính bên trong phát sinh biến cố, liền tính chỉ còn một người, nhưng cũng không đến mức không mở cửa à. Tô Hiểu, có lẽ ngươi quên quy tắc 7 gợi ý, An Toàn Úc bên trong nhất định phải lưu một người. Không sai a, Doan Thái Đại não còn không có chuyển tới. An Giờ Dê nói, Tô Hiểu có ý tứ là, An Toàn Úc bên trong nhất định phải lưu một người, một cái chúng ta người một nhà. Người một nhà. Doan Thái Đại sửng sốt. Ý Liễu Ngũ cùng Dẹp cũng sửng sốt. Ý Liễu Ngũ run giọng nói, An Giờ Dê đại lão, người, ý của ngươi là An Toàn Úc bên trong có một cái không phải người của mình. Lúc này, Dẹp cũng minh bạch. Ta hiểu, khó trách các ngươi chỉ lưu lại hai người tại An Toàn Úc bên trong, nguyên lai là vì để người kia chính mình bại lộ. Có thể là, cứ như vậy, chúng ta chẳng phải mất đi An Toàn Úc che chở sao? Chương 390, gặp lại Hạ Kỳ Mị chương 390, gặp lại Hạ Kỳ Mị Dẹp vừa dứt lời, Tô Hiểu cười ha ha, ha ha. Ai nói An Toàn Úc chúng ta trở về không được? Ân, còn có biện pháp. Tô Hiểu câu nói này mới ra, trừ An Giờ Dê bên ngoài cùng Ôn Chí bên ngoài, những người khác nhộn nhịp vì thế mà choáng váng, đặc biệt là Lucas, Lucas ánh mắt có chút phức tạp. Tại mấy người ánh mắt khó hiểu bên trong, Tô Hiểu trực tiếp đi tới Ôn Chí trước mặt, ngồi xổm người xuống, "Ôn Chí, đi thôi, dẫn chúng ta đi ngươi An Toàn Úc vị trí." "Ôn Chí An Toàn Úc?" Doan Thái Đại lần này phản ứng coi như nhanh, khó, chẳng lẽ Ôn Chí An Toàn Úc còn không có bị dung hợp? "Chúc mừng ngươi, đoán đúng." Tô Hiểu đứng lên, Ôn Chí An Toàn Úc bên trong mặt kia tưởng một mực liền không có bị mở ra qua, cho nên nàng An Toàn Úc hiện nay vẫn như cũng là độc lập tồn tại. Mà chúng ta An Toàn Úc đã toàn bộ nối liền lại cùng nhau, muốn từ bên ngoài mở ra khẳng định là không thể nào, cho nên muốn một lần nữa trở lại An Toàn Úc, chỉ có từ Ôn Chí An Toàn Úc tiến vào. Kỳ thật, Tô Hiểu để Ôn Chí trực tiếp tiến vào trước mặt An Toàn Úc cũng là có thể, chỉ bất quá, hắn lo lắng Ôn Chí tiến vào An Toàn Úc phía sau sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà sở dĩ lựa chọn từ Ôn Chí ban đầu An Toàn Úc tiến vào, chính là vì cam đoan Ôn Chí an toàn. Có thể là, liền tính Ôn Chí mang chúng ta đi nơi đó, nàng An Toàn Úc cũng vẫn như cũ mở không ra à, bởi vì nàng An Toàn Úc bên trong căn vốn không có lưu người. Ý Liễu Ngũ nghi ngờ nói. Ý Liễu Ngũ chất vấn, Tô Hiểu không có quá nhiều giải thích, chỉ là nói, ta nói được thì được, theo ta đi chính là. Tô Hiểu xem như là rõ ràng nhất Ôn Chí thiên phú người, có lẽ so Ôn Chí còn rõ ràng, Ôn Chí sẽ không tiến đi phức tạp suy nghĩ, nàng có thể đều không để ý giải thiên phú là cái gì. Cho nên, Tô Hiểu càng hiểu được để nàng hợp lý vận dụng thiên phú. Tô Hiểu nhớ không lầm, Ôn Chí chỉ có thể thông qua tưởng tượng đem Ôn Cách cùng Điểm Tỷ cụ tượng hóa, kỳ thật nàng còn có đủ một cái năng lực, mà năng lực này chính là xuyên toa không gian. Nàng có thể từ chính mình không gian xuyên toa đến Tô Hiểu không gian, thậm chí còn có thể qua lại đến An Giờ Dê không gian, nói rõ năng lực này là có thể không nhìn hạn chế. Xuyên qua cái An Toàn Úc cũng không thành vấn đề. Mà điểm này, Bạch Miêu liền làm không được. Mặc dù Bạch Miêu có thể tiến hành không gian truyền tống, nhưng Bạch Miêu năng lực sẽ bị quái đàm thế giới hạn chế, đổi cái góc độ, Bạch Miêu không thể làm loại này sẽ bị coi là thẻ lỗ hổng quy tắc sự tình. Từ Ôn Chí dẫn đường, Tô Hiểu mấy người không bao lâu liền thân hãm mảng lớn trong sương mù. Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù, Tô Hiểu có khả năng đụng chạm đến một tầng bình chướng, rất hiển nhiên, tại An Toàn Úc bên trong mặt kia tường còn không có bị chìa khóa mở ra phía trước, những người khác không cách nào tiến về Ôn Chí lúc trước vị trí không gian. Đương nhiên, Ôn Chí là không nhận ra vào hạn chế. Tại tiến vào chính mình nguyên bản không gian phía trước, Tô Hiểu ngồi xổm người xuống tại Ôn Chí bên thai lặng lẽ nói vài câu, Ôn Chí nghe xong ngoan ngoãn gật gật đầu, "Tô Hiểu ca ca, chờ lấy, ta đi cho các ngươi mở cửa đi a." Ôn Chí tiếng nói vừa ra, nàng đã cười tỉm tỉ xuyên qua không gian hạn chế, biến mất tại trong sương mù. "Chúng ta liền ở chỗ này chờ à, chờ Ôn Chí mở ra mặt kia tường, chúng ta liền có thể một lần nữa trở lại An Toàn Úc." An Toàn Úc vấn đề hiện nay chỉ có Ôn Chí có thể giải quyết, mặc dù tất cả mọi người không nghĩ Ôn Chí đi mạo hiểm, nhưng vì không làm trong lồng thú bị nuốt, cũng không thể không để Ôn Chí mạo hiểm. Nhưng Tô Hiểu đối Ôn Chí bàn giao cái kia vài câu, chỉ cần Ôn Chí ngoan ngoãn nghe lời, vậy hắn liền có thể bảo chứng Ôn Chí an toàn. An Toàn Úc bên trong, Ôn Chí không nhận An Toàn Úc hạn chế, không cần mở cửa trực tiếp liền tiến vào An Toàn Úc, tiến vào An Toàn Úc phía sau, căn cứ Tô Hiểu bàn giao, Ôn Chí để Ôn Cách dùng chìa khóa đi mở ra mặt kia tường, mà chính mình thì đi mở ra An Toàn Úc cửa lớn. Chìa khóa là Tô Hiểu trời vừa sáng liền tìm tới, đây coi như là hắn cho mọi người lưu chuẩn bị ở sau, cái này toàn bộ kế hoạch cũng là Tô Hiểu cùng An Dở Dê thương lượng kết quả. Bởi vì có chuẩn bị ở sau, cho nên bọn họ mới có thể yên tâm đem hai cái khắc khả nghi ra hỏa lưu tại An Toàn Úc bên trong, liền tính An Toàn Úc phát sinh biến cố, bọn họ cũng có thể bằng vào chuẩn bị ở sau lật về một cụ. Chỉ cần Ôn Chí An Toàn Úc bên trong tường bị mở ra, tất cả người được chọn An Toàn Úc đều đem toàn bộ nối liền cùng một chỗ, mê vụ phế khư mới tính là chân chính hoàn chỉnh. Mà ngăn trở hạn chế cũng đem hoàn toàn biến mất. Theo Ôn Cách dùng chìa khóa mở ra An Toàn Úc mặt kia tường, Ôn Chí cũng đồng thời mở ra An Toàn Úc cửa lớn. Tại mặt kia tường bị đẩy ra một mấy mắt, một mực lưu tại An Toàn Úc bên trong Nephthys liền trực tiếp hướng Ôn Cách nào tới. Nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Ôn Cách, sau đó lại giết chết Ôn Chí, ngăn cản Tô Hiểu mấy người tiến vào. Chỉ bất quá, nàng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, Tô Hiểu đã lợi dụng Bạch Miêu không gian truyền tống, nháy mắt xuất hiện ở An Toàn Úc bên trong. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tô Hiểu mấy người, Nephthys nhào về phía Ôn Cách thân hình dừng một chút, nàng đột nhiên nở nụ cười. Ôi ôi, thú vị, thật thú vị. các ngươi đem đến cho ta kinh hỉ thực sự là rất rất nhiều. Tại Nephthys phát ra quỷ dị tiếng cười một khắc này, tôi hiểu mấy người đã hiểu, Nephthys căn bản là không thuộc về người được chọn. Tôi hiểu nhìn hướng đã làm lớn ra mấy lần an toàn úp, trừ nằm dưới đất hai bộ thi thể bên ngoài, hắn đồng thời không nhìn thấy Tùng Hạ thủ sát thi thể. Tôi hiểu những mày, quả nhiên, ngươi cho ta cảm giác vừa bắt đầu liền có chút không đúng, dẹp cũng nhìn thấy thi thể trên đất, là ngươi giết bọn hắn. Doan Thái Đại, ta liền biết trong lòng ngươi có quỷ. Ôn Chí chống lạnh, hừ. Tên vô lại. Nhìn xem tôi hiểu mấy người thần sắc khác nhau ánh mắt, Nephthys không thấy chút nào bối rối, nàng dị thường bình tĩnh. Nephthys, ôi 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 ôi. Hiện tại mới phát hiện sao? Kỳ thật, liền tính bị các ngươi phát hiện cũng không quan trọng, bởi vì nơi này đem mai táng các ngươi địa phương, các ngươi vô luận như thế nào dễ rủa đều là phí công. Có đúng không? Tôi hiểu hai tay ôm một cái, Bạch Miêu cùng Hắc Miêu liền đã vận sức chờ phát động. Mà cùng lúc đó, An Dở Dê cũng đã nắm chặt trong tay gậy, mà Lucas lúc này cũng lấy ra thanh kia dao phẫu thuật. Nhưng, liền tại chiến đấu sắp hết sức căng thẳng lúc, một đạo nhân ảnh lại xuyên qua an toàn ốc tường, quỷ dị xuất hiện ở Tô Hiểu trước mặt mọi người. Đạo này nhân ảnh là nữ nhân. Nữ nhân này xuất hiện, để Tô Hiểu mấy người hơi sửng sở, bởi vì tất cả mọi người gần như đều là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này. Bất quá, nhìn chằm chằm nữ nhân Tô Hiểu lại khẽ nhíu mày, bởi vì nữ nhân ánh mắt để hắn cảm giác dị thường quen thuộc. Nhìn chằm chằm nữ nhân này, Tô Hiểu cuối cùng nhớ ra trận kia mưa axit, nhớ tới tại mưa axit bên trong chạy nhanh cái thân ảnh kia. Hakimi. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra một khắc, Hạ Kỳ Mị rõ ràng sửng sốt một chút, một lát sau, nàng nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là, nụ cười của nàng vô cùng dữ tợn. Ha ha, chết tiệt, lại là ngươi. Ngươi là cái kia đáng chết nhân loại. Chương 391, không ai có thể kháng cự đại bức đầu dụ hoặc chương 391, không ai có thể kháng cự đại bức đầu dụ hoặc bị đại bức đầu chi phối hoảng hốt. Hạ Kỳ Mị đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng vô ý thức bưng kín mặt mình, sợ Tô Hiểu thừa dịp nàng không chú ý phát động lão lục bị động. Nettis. Nhìn thấy Hạ Kỳ Mị bộ mặt quái dị dáng dấp, Nettis đầy mặt nghi hoặc, nàng không biết Hạ Kỳ Mị kinh lịch cái gì đáng sợ sự tình. Nhưng nàng có thể nhìn ra, cái này đáng sợ sự tình có lẽ cùng Tô Hiểu có quan hệ. Giờ phút này, an toàn ốc bên trong bầu không khí theo Hạ Kỳ Mị xuất hiện thay đổi đến quỷ dị bên trong còn trộn lẫn lấy một tia khôi hài. Bởi vì không chỉ là Nettis, hiện tại liền An Dở Dê Lucas mấy người, cũng toàn bộ nghiêng đầu nhìn hướng Tô Hiểu. Ôn Chí cũng không đúng lúc nghiêng đầu hỏi, "Tô Hiểu ca ca, vị tỷ tỷ kia mặt vì cái gì như vậy đó a? Nàng có phải là thích ngươi?" "A, thích ta." Tôi hiểu ngần người, cứng ngắc gật đầu, nên, hẳn là A Kỳ thật, tôi hiểu càng muốn nói hơn là, nàng thích hẳn không phải là ta, mà là ta đại bước đầu. Quả nhiên, không ai có thể kháng cự đại bước đầu dụ hoặc. Nhìn xem tôi hiểu khỏe miệng nâng lên cái kia lau cười xấu xa, Hạ Kỳ Mị nội tâm đều nhanh phát điên, nếu không phải bây giờ còn chưa đến cuối cùng ngã bài thời điểm, nàng thật hận không giết được tôi hiểu cho hà giận. Hạ Kỳ Mị là tới cứu Nephthys. Hạ Kỳ Mị ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm tôi hiểu, nhân loại, cuối cùng cũng có các ngươi tuyệt vọng thời điểm. Nói xong, Hạ Kỳ Mị liền mang theo Nephthys biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại một mặt đáng tiếc Tô Hiểu. Đáng tiếc à, để nàng cho chạy trốn, lần sau gặp phải nàng cần phải lại quăng nàng hai cái đại bước đầu. Mọi người trầm mặc. Bọn họ cuối cùng biết, vì cái gì vừa rồi Hạ Kỳ Mị sẽ che mặt, hóa ra là đại bước đầu lập xuống công lao. Một bên, An Dở Dê nhíu mày, hắn tựa hồ là lại phát hiện một chút không hợp lý địa phương, nhưng rất nhanh, những cái kia không hợp lý lại quỷ dị toàn bộ thay đổi đến hợp lý. Theo Nephthys cùng Hạ Kỳ Mị rời đi, Tô Hiểu cùng An Dở Dê mấy người toàn bộ vây quanh ngồi xuống. Ngay sau đó, Tô Hiểu lấy ra tại Cực Lạc tiểu trấn phó bản thông qua lúc được đến khen thưởng phiên bản mini đồng hồ quả lắc. Phiên bản mini đồng hồ quả lắc giới thiệu, tiếng Trung du dương sẽ để cho đại não ý thức dị thường người khôi phục thanh tỉnh nhận biết, tại quái đàm thế giới bên trong, mỗi ngày hạn chế sử dụng một lần. Phiên bản mini đồng hồ quả lắc bên trên thời gian là có thể dùng tay điều chỉnh thử, cho nên còn không đợi mọi người phản ứng, Tô Hiểu trực tiếp liền đem đồng hồ quả lắc bên trên thời gian điều đến 12 giờ trưa. Sau đó, tí tách một tiếng, kim giờ kim phút kim giây đồng thời dừng lại, chỉ một thoáng, tiếng Trung du dương liền từ đồng hồ quả lắc bên trong truyền ra. Đồng hồ quả lắc tiếng chuông truyền bá cũng không tính xa, đại khái chỉ có mấy mét khoảng cách, nhưng cái này đã để âm thanh đủ để truyền vào An Dở Dê mọi người trong lỗ tai. Nháy mắt, An Dở Dê mọi người khẽ nhíu mày, sau đó, lông mày giãn ra, bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu một trận thanh minh, thần thanh khí sảng. Đang vặn vẹo nhận biết bị vận chuyển về giờ khắc này, bọn họ đều dùng kinh ngạc cùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu cũng đã đem đồng hồ quả lắc thu vào. Tại ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, Tô Hiểu lại từ trong ngực lấy ra một tờ giấy này là Tô Hiểu tiến vào cái kia căn cứ thí nghiệm bên trong tìm tới. Phía trên ghi chép một ít quy tắc, cũng chính là mê vụ phế khư bên trong một bộ phận khác quy tắc. Giờ phút này, nhìn xem Tô Hiểu trong tay tờ giấy tất cả mọi người không nói gì, bọn họ chỉ là lặng lặng nhìn Tô Hiểu đem tờ giấy mở ra để dưới đất. Lập tức, mới quy tắc tùy theo cũng hiện lên trong mắt mọi người. Quy tắc 12, mê vụ phế khư là chân thật tồn tại, điểm này không cần chất vấn. Quy tắc 13, bên trên nhất đội tiểu đội U Linh thành viên đã toàn bộ chết trận, mê vụ phế khư bên trong đồng thời không tồn tại cái gọi là người sống sót. Quy tắc 14, cẩn thận phù hợp người sống sót đặc thù người, hắn sẽ đem ngươi kéo vào thâm nguyên. Quy tắc 15, không phải hao phí khí lực thoát đi, không phải vậy ngươi sẽ phát hiện đây chỉ là phí công. Quy tắc 16, mê vụ phế khư bên trong không tồn tại biết nói chuyện quỷ dị sinh vật, không quản ngoại hình của nó là cái gì, nếu như ngươi nhìn đến bất kỳ vượt qua nhận biết quỷ dị sinh vật, mời lập tức đem nó giết chết. Quy tắc 17, mời đem hết toàn lực chạy ra nơi này dị thường không cách nào loại bỏ, nơi này tất cả đều là hư ảo. Quy tắc 18, rời xa những cái kia quỷ dị sinh vật, ngăn cản những cái kia nhảy lên trái tim, khói thuốc súng sau đó, nơi này tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Quy tắc 19, chân lý thường thường liền giấu ở mê trong sương mù, chỉ có xuyên thấu mê vụ mới có thể thấy rõ sự vật bản nguyên, mới có thể nhận rõ chân chính chính mình. Quy tắc 20, tin tưởng ngươi đồng đội, chiến đến một khắc cuối cùng, không muốn nhát gan, không muốn lùi bước, nếu là không cách nào thoát đi, liền mời hoàn thành tiểu đội U Linh cuối cùng chỉ lệnh, mời cùng nó, đồng quy vu tận. Một bộ phận khác quy tắc cũng không nhiều, chỉ có 9 đầu. Nhưng nhìn xong cái này 9 đầu quy tắc, gần như tất cả mọi người lông mày cao chặt, không vì cái gì khác, chỉ vì cái này 9 đầu quy tắc bên trong lộ ra tin tức thực sự là quá nhiều. Nhìn chằm chằm những cái kia dùng máu màu đỏ viết quy tắc lúc, An Dở Dê tỉ mỉ phát hiện ghi chép quy tắc tờ giấy, tựa hồ bị cắt đi một đoạn. Tờ giấy này tựa hồ thiếu hụt một góc. An Dở Dê nghi hoặc nhìn hướng Tô Hiểu, ban đầu ngươi cầm tới tờ giấy này thời điểm, liền chỉ thấy cái này 9 đầu quy tắc sao? Đương nhiên. Tô Hiểu từ chối cho ý kiến gật đầu. An Dở Dê không nói gì thêm nữa, nhưng ánh mắt của hắn lại hiện lên một vẻ ngờ vực vô căn cứ. Đương nhiên, cái này lao ngờ vực vô căn cứ cũng không phải là không tín nhiệm Tô Hiểu, cái này lao ngờ vực vô căn cứ là An Dở Dê cho rằng Tô Hiểu đang giấu giếm một ít chuyện. Ví dụ như hắn thiên phú sự tình. Phía trước mấy cái phó bản bên trong quy tắc không hiểu bị bóp méo, An Dở Dê liền đã hoài nghi là Tô Hiểu động tay chân, bây giờ, cái này thiếu hụt một đoạn ghi chép quy tắc tờ giấy, để hắn không thể không lại lần nữa hoài nghi. Bất quá, An Dở Dê cũng minh bạch Tô Hiểu che giấu thiên phú dụng tâm. Hắn tuyệt sẽ không ích kỷ vì chính mình. Đồng thời, An Dở Dê cũng đang suy nghĩ, chẳng lẽ Tô Hiểu thiên phú thật phát sinh một loại nào đó biến hóa. An Dở Dê cùng Tô Hiểu cộng đồng tham dự qua rất nhiều phó bản, hắn rất rõ ràng, tại kỳ tích công ty phó bản phía trước, Tô Hiểu cũng còn không có xoắn cải quy tắc năng lực. Vì thế, An Dở Dê còn chuyên môn tại Hôi Hùng Quốc tuyệt mật phòng hồ sơ bên trong điều tra tư liệu, chỉ là không thu hoạch được gì. Giả như Tô Hiểu thiên phú thật phát sinh qua biến hóa, An Dở Dê suy nghĩ chính là, chính mình thiên phú là không cũng sẽ phát sinh loại này biến hóa. An Dở Dê bay ra suy nghĩ dừng ở đây. Hắn đem suy nghĩ một lần nữa kéo lại, hắn nhìn xem từ đầu đến cuối không nói một lời còn lại mọi người, hắn mở miệng nói, tất nhiên chúng ta bây giờ là một đoàn đội, một cái chỉnh thể, nếu như các ngươi tin tưởng ta, như vậy đối với những quy tắc này ta trước hết nói chuyện cái nhìn của ta, đương nhiên, ta suy luận cũng không có khả năng hoàn toàn liền đang xác thực. Các ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề, tùy thời có thể chỉ ra đến tiến hành một lần quy tắc phân tích. An Dở Dê cảm thấy vẫn là cần thiết, tất nhiên là đoàn đội, như vậy nên tín nhiệm vô điều kiện. An Dở Dê hào không keo kiệt chia sẻ suy luận kết quả, kỳ thật cũng là tại giúp đỡ đoàn đội thành lập loại này tín nhiệm. Có tín nhiệm, tại nguy hiểm tiến đến lúc, bọn họ mới có thể dựa vào nhau, mới có thể đem sau lưng để lại cho đồng đội. Chương 392, An Dở Dê quy tắc phân tích. Chương 392, An Dở Dê quy tắc phân tích. Ta đồng ý An Dở Dê đề nghị. Đối với An Dở Dê đề nghị, Tô Hiểu tự nhiên là đứng ra cái thứ nhất gật đầu đồng ý, làm vì tất cả người được chọn bên trong tuyệt đối túi khôn loại hình nhân vật An Dở Dê, hắn suy luận cùng phán đoán, rất có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ phó bản đẩy tới cùng hướng đi, cho nên hắn lời nói là tuyệt đối cần thiết nghe một chút. Tô Hiểu bày tỏ đồng ý phía sau, Lucas cũng mặt không hề cảm xúc giơ lên tay phải, hắn không có mở miệng, nhưng cử động của hắn đã nói rõ tất cả. Nhìn thấy Tô Hiểu cùng Lucas đều đồng ý, những người còn lại cũng nhộn nhịp gật đầu, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là một tràng đầu góc phong bạo tẩy lễ. Có thể tận mắt chứng kiến đến đại lao suy luận, đây tuyệt đối là một lần trước nay chưa từng có thể nghiệm. Còn nữa nói, An Dở Dê suy luận có thể trợ giúp bọn họ thông quan, thông quan có thể là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, bọn họ không có lý do cự tuyệt. Điểm tất cả mọi người gật đầu, Ôn Chí cũng đi theo mọi người điểm gật đầu. An Dở Dê cười trả một cái, sau đó bắt đầu chính mình suy luận cùng suy đoán. An Dở Dê đem ánh mắt nhìn hướng vây thành một vòng mọi người. Tin tưởng mê vụ phế khư tính chân thực vấn đề liền không cần nói nhiều, đầu tiên chúng ta phải hiểu chúng ta thân ở chỗ nào, nếu như quái đàm thế giới thay đổi đến không tại quỷ dị, như vậy cái này cái thế giới chân thực tính liền còn chờ hoài nghi. Chúng ta sở dĩ sẽ cho rằng mê vụ phế khư là chân thật tồn tại, là vì chúng ta trước đây nhận biết phát sinh qua vật mẹo, từ tiến vào nơi này bắt đầu, nhận thức nút vận liền tại lặng lẽ phát sinh. Kỳ thật, tại tên kia ta tận mắt chứng kiến tử vong người sống sót, lại xuất hiện ở trước mặt ta lúc, ta liền đang suy nghĩ chân thật cùng giả tạo vấn đề này. Ta đang suy nghĩ, tên kia cứu ta cùng Doãn Thái Đại người sống sót là biểu hiện gì phải có chút lãnh mạn, rõ ràng ta cùng hắn đồng thời không phải lần đầu tiên gặp mặt. Ta lúc ấy một mực không có nghĩ rõ ràng, cho tới bây giờ, ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch, tên kia người sống sót ký ức có lẽ phát sinh qua biến hóa. Hắn phục sinh phía sau không nhớ rõ trước đây thấy qua người hoặc vật, cho nên hắn mới sẽ biểu hiện lạnh lùng. Vạn mèo nhận biết, bạo tạc phía sau hoàn hảo không chút tổn hại an toàn úp. Khởi tử hoàn sinh người sống sót kết hợp trở lên suy luận, ta có thể kết luận, quy tắc 12 là tuyệt đối sai lầm. Suy luận xong quy tắc 12, tôi hiểu tất cả mọi người rơi vào trầm tư, bọn họ đều không cắt đứt An Dở Dê suy luận, chỉ là để hắn tiếp tục đem suy luận tiến hành tiếp. Tiểu đội U Linh là tồn tại người sống sót, ta từng đánh bậy đánh bạ tìm tới qua một chỗ sở chỉ huy tác chiến lâm thời, bên trong có tiểu đội U Linh thành viên bức ảnh, mà trên tấm ảnh người thứ 5 khuôn mặt đặc thù cùng người sống sót hoàn toàn nhất trí. Đương nhiên, nếu như dựa theo cái phương hướng này suy luận, như vậy quy tắc 13 liền nhất định là sai lầm, nhưng ta cho rằng quy tắc 13 cũng không phải là hoàn toàn sai lầm. Đối với quy tắc 13 suy luận, An Dở Dê đồng thời không có quá nhiều lắm lời. Liên quan tới quy tắc 14, kỳ thật cùng trước đây quy tắc 8 có chút tương tự, là thâm viên vẫn là cứu chuộc, nhìn như quyền quyết định là tại người sống sót trên thân, kỳ thật, quyền quyết định này là nắm tại trong tay của chúng ta. Nghe đến cái này, Doãn Thái Đại nhịn không được hỏi, An Dở Dê đại lão, đây là ý gì? An Dở Dê nhìn hướng Doãn Thái Đại, hỏi ngược lại, còn nhớ rõ sao, người sống sót từ người máy họng sung cứu chúng ta lúc nói câu nói kia. Ngươi nói là câu kia không sai. An giờ dê gật đầu, chính là câu kia không có nguyên nhân, nếu như ngươi thật muốn biết đáp án, đó phải là ta không nghĩ bi kịch lại lần nữa phát sinh à. Dẹp, câu nói này có cái gì đặc biệt sao? Tô Hiểu nói, rất rõ ràng, người sống sót cùng tiểu đội U Linh đều là thật sự tồn tại qua, cho nên trận này thí nghiệm, rất có thể cũng là chân thật tồn tại. Tô Hiểu lời nói dừng ở nơi này, cũng không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn mơ hồ đoán được An giờ dê ý nghĩ. Đây là An giờ dê chính đang nghiệm chứng sự tình, mặc dù hắn rất có thể đã được đến đáp án, nhưng hắn lại không có đem đáp án để lộ, liền chứng minh hắn còn có chỗ lo lắng. An giờ dê cùng Tô Hiểu muốn nói lại thôi, những người khác ngược lại là không nhìn ra dị thường, chỉ có Lucas một mực nhíu mày. Lucas phát hiện An giờ dê cùng Tô Hiểu có lẽ che giấu một chút mê vụ phế khư bên trong sự tình, có lẽ còn là cực kỳ bí mật trọng yếu. Hắn không rõ ràng Tô Hiểu cùng An giờ dê vì sao lại che giấu, nhưng trực giác lại nói cho hắn, phải tín nhiệm hai người. Tín nhiệm bọn họ sao? Đây là Lucas chưa hề trải nghiệm qua cảm giác, tín nhiệm cùng được tín nhiệm nguyên bản là một kiện để người an tâm sự tình, chỉ là Lucas rất ít thể nghiệm. Lúc này, một loại kỳ diệu cảm giác tại Lucas trong tim quanh quẩn, hắn có lẽ đều chưa từng chú ý, khóe miệng của mình sớm đã lặng yên phát họa lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. An giờ dê tiếp tục suy luận, quy tắc 15 nói không sai, chúng ta không cần hoa tốn sức tính toán chạy khỏi nơi này, bởi vì phương pháp qua cửa cũng không phải là rời đi không phải rời đi. Mọi người nghi hoặc. An giờ dê cũng không có giải thích, chỉ tiếp tục phân tích một đầu quy tắc. Quy tắc 16 ta tạm thời không cách nào tiến hành suy luận, bởi vì hết hạn cho đến trước mắt, chúng ta còn không có gặp phải biết nói chuyện quỷ dị sinh vật. Quy tắc 17 hẳn là một đầu ám thị quy tắc, ám thị chúng ta nơi này tất cả không phải chân thực tồn tại đến mức. Quy tắc 18 An giờ dê đột nhiên nhăn nhăn lông mày, không biết các ngươi có chú ý hay không qua những cái kia quỷ dị sinh vật trái tim. Ngươi nói là viên kia cơ giới tâm tạng. Dẹp nói, cái này có vấn đề gì sao? Có vấn đề. An giờ dê gật đầu, mà còn vấn đề còn không nhỏ. Nếu như ta không có đoán sai, quỷ dị sinh vật trên thân cơ giới tâm tạng nhưng thật ra là một viên bom hẹn giờ. Chỉ cần có người dẫn nổ viên này bom, cái này mê vụ phế khư đều sẽ không còn tồn tại. An giờ dê từng khoảng cách gần quan sát qua quỷ dị sinh vật cơ giới tâm tạng, hắn đã từng cảm thụ qua trái tim kia uy lực nổ tung, cho nên hắn rất rõ ràng, nếu là mê vụ phế khư bên trong tất cả quỷ dị sinh vật đồng loạt phát sinh bạo tạc, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. An toàn Úc đoán chừng cũng chịu không được. Cho nên lại về tới vấn đề kia, an toàn Úc cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Bom hẹn giờ An giờ dê suy luận, để Doan Thái Đại mấy người đứng ngồi không yên, bọn họ kỳ thật trời vừa sáng liền phát giác quỷ dị sinh vật trái tim quỷ dị, nhưng trải qua An giờ dê nhắc nhở, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Bom đại biểu cho hủy diệt, tử vong cùng phân biệt. Biết được mỗi cái quỷ dị sinh vật đều mang theo một cái bom hẹn giờ, mà còn những này bom lúc nào cũng có thể bạo tạc, Doan Thái Đại mấy người đã cảm thấy không rét mà run. An giờ dê đại lão, chúng ta có biện pháp ngăn cản những này bom bạo tạc sao? Doan Thái Đại bờ môi run rẩy mà hỏi. An giờ dê nhíu mày, tạm thời không có. Nghe đến An giờ dê đáp án, An toàn Úc bên trong đưa tới rối loạn tương mừng. Dẹp cùng Y Lìa Ngũ ý nghĩ cùng Doan Thái Đại đồng dạng, bọn họ rất khó tiếp thu thật vất vả ôm vào bắt đùi, còn không có hưởng thụ qua thắng lợi trái cây liền bị mai táng tại chỗ này. Chương 393, ba cỗ thế lực chương 393, ba cỗ thế lực tại An giờ dê đề cập quỷ dị sinh vật cùng bạo tắc lúc, Tô Hiểu đang cúi đầu nhìn xem trên cánh tay hắc dương hoàng đồ đằng. Tô Hiểu phát hiện, đạo này đồ đằng đã hoàn toàn cùng làn da dán hợp lại cùng nhau, đồ đằng nọ ngoại, rất sống động, liền cùng lúc trước hắc dương hoàng giống nhau như lúc. Thật không biết thứ này có làm được cái gì, nhìn xem trên cánh tay hắc dương hoàng đồ đằng, Tô Hiểu thì thầm một câu, sau đó dùng tay áo đem đồ đằng che đậy. Lúc này, An giờ dê cùng mọi người chính rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người tại bởi vì quỷ dị sinh vật cái này cái bom hẹn giờ mà lo lắng, mấu chốt là hiện nay không xác định những này bom hẹn giờ khi nào sẽ bạo tạc, cũng không có đặc biệt tốt xử lý phương pháp. Chú ý tới mọi người xa suốt sĩ khí, Tô Hiểu đúng lúc mở miệng nói, kỳ thật không cần phải như thế ủ rũ cúi đầu, chúng ta không cần quá mức lo lắng còn không có phát sinh sự tình, liền tính thật đến một bước kia, các ngươi làm sao có thể xác định An toàn Úc không thể ngăn lại bạo tạc xung kích đâu? Tô Hiểu đại lão, ngươi, ý của ngươi là chúng ta còn có hy vọng? Ý Lìa Ngũ thấp thỏm nghi vấn hỏi. Tô Hiểu nói, có không có hy vọng ta không biết, ta chỉ biết là các ngươi đối với chính mình như thế không có lòng tin, không khỏi để người có chút thất vọng mất. Thất vọng Doan Thái Đại, Dẹp, Ý Lìa Ngũ đồng thời sững sờ, qua một hồi lâu bọn họ mới kịp phản ứng. Đúng ai bọn họ cũng không phải là vì chính mình mà chiến. Thử vong gì đó, thật sự có đáng sợ như vậy sao? Đừng nhìn Doan Thái Đại phía trước là An giờ dê ngăn thương là vì hắn không sợ chết, chính ngược lại, kỳ thật hắn đặc biệt sợ chết. Lúc ấy cử động của hắn chỉ là nhiệt huyết sông lên đầu, đầu óc nóng lên làm ra quyết định, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Nói không sợ chết đó là giả dối. Nếu như có thể sống, ai không muốn sống thật tốt. Chết chỉ là bị buộc lên tuyệt lộ phía sau, không thể lại hà lựa chọn mà thôi. Không cách nào nhìn thẳng vào tử vong, vậy liền đem cả một đời biến thành tử vong nô lệ, mất đi tỉnh táo năng lực suy tư, không dám phản kháng cùng dãy rủa. Tô Hiểu ánh mắt bén nhọn quét về phía Doan Thái Đại ba người, như thế hèn yếu sống, thật chính là bọn ngươi muốn sao? Không, không phải bị Tô Hiểu lăng lệ liếc nhìn. Doan Thái Đại ba đầu người lắc cùng chống lúc lắc giống như gặp Tô Hiểu vô cùng đơn giản mấy câu, liền làm Doan Thái Đại thay đổi đối tử vong cách nhìn. An giờ dê lắc đầu, chuyện này hắn là làm không được. Nếu mà so sánh, Tô Hiểu càng hiểu nhân tính, càng hiểu được lợi dụng nhân tính được điểm, càng hiểu được cổ vũ nhân tâm, cái này cũng vừa vặn chứng minh hắn sẽ là một cái hợp cách lãnh đạo giả. Đối với Tô Hiểu phiên này thao tác, Lucas trên mặt biểu lộ đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, đã từng những cái kia lòng hào thắng, phảng phất đều đã dần dần cách hắn đi xa. Đây cũng không phải nói hắn đã không có đấu trí, chỉ là hắn không tại lựa chọn bên trong hao tổn, mà là lựa chọn đem lưới đao hướng chân chính địch nhân. Khiến Doan Thái Đại ba người nhặt lại lòng tin phía sau, Tô Hiểu lại đem quyền nói chuyện giao còn đưa An Dở Dê. An Dở Dê, ngươi tiếp tục cá ân. An Dở Dê nhẹ gật đầu. Tại quái đàm thế giới bên trong, không có có tuổi tác phân chia, chỉ bằng thực lực nói chuyện, cho nên Tô Hiểu cho dù chỉ có 19 tuổi, nhưng hắn cũng nắm giữ tuyệt đối lời nói phân lượng. Hắn lời nói, nhất cử nhất động của hắn đều ôm có trọng lượng. Kỳ thật, những quy tắc này suy luận đến nơi đây cũng kém không nhiều nên kết thúc, đến mức quy tắc 19 cùng quy tắc 20, quy tắc 19 ta không cách nào giải thích, nhưng ta hy vọng, chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp phải quy tắc 20 nâng lên tình huống. Có chút bí mật An Dở Dê hiện nay còn không thể nói, bởi vì hắn có chính mình suy nghĩ, một khi những này lời nói ra khỏi miệng, chiêu kia đến tai nạn rất có thể sẽ trước thời hạn đưa bọn hắn kết thúc phó bản, mà đại giới là toàn quân bị diệt. Tô Hiểu hỏi, cái kia theo ý ngươi, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? An Dở Dê nhíu mày phân tích nói, tình huống trước mắt không thể lạc quan, kỳ thật, mê bộ phế khư bên trong tổng cộng có 3 cỗ thế lực, tin tưởng các ngươi cũng phát hiện, những cái kia quỷ dị sinh vật cùng nẹp thịt căn bản không thuộc về cùng một thế lực. Ngươi cũng phát hiện. Tô Hiểu cười nói, nhưng kỳ quái là, hắn đám đó nghĩ cái gì lại lạ thường nhất trí, bọn họ đều nghĩ đưa chúng ta vào chỗ chết. Ta nghĩ, cái này có lẽ cùng người sống sót có quan hệ. Cũng cùng tiểu đội U Linh cái này danh hiệu có quan hệ. An Dở Dê ném ra câu này ý vị thâm trường lời nói, đến mức có thể hiểu hay không, vậy liền toàn bằng người được chọn riêng phần mình năng lực lĩnh ngộ. 3 cỗ thế lực. Netis. Quỷ dị sinh vật. Nguyên lai hai cái này không phải cùng một thế lực à, ta còn tưởng rằng bọn họ là cùng một bọn đâu. Doan Thái Đại hậu chi hậu giác. Ý gì ngũ cùng dẹp cũng rơi vào trầm tư. Về phần bọn hắn có thể hay không suy nghĩ ra mấu chốt trong đó tin tức, liền không được biết rồi. Mê vụ phế khư, thời gian, ngày thứ 6. Trải qua ngày hôm qua đối quy tắc suy luận cùng phân tích, giờ phút này mọi người ở giữa không tín nhiệm ngăn cách cũng dần dần biến mất, liền phía trước đặc lập độc hành dẹp cũng đều gia nhập tín nhiệm trận doanh. Sáng sớm, an toàn ốc cửa phòng bị gõ vang. Doan Thái Đại mở cửa phòng, sau đó liền gặp được mặt đầy máu Tùng Hạ thủ sát. Doan Thái Đại cho mày, gặp quỷ. Phí một tiếng, Doan Thái Đại đem cửa đóng lại. Bởi vì tại hắn trong tưởng tượng, Tùng Hạ thủ sát có lẽ sớm đã bị nẹp thịt cho cự xê rơi, cho nên hắn căn bản không có khả năng xuất hiện tại an toàn ốc bên ngoài. Người nào tại gõ cửa? Tô Hiểu hỏi. Doan Thái Đại một mặt hoảng sợ nói, là quỷ. Tùng Hạ thủ sát quỷ hồn về tới tìm chúng ta lấy mạng. Quỷ. Tô Hiểu sửng sốt. Ý Li Ngũ cùng Dẹp cũng sửng sốt. Ý Li Ngũ không tin, cái quỷ gì, ngươi sẽ không nhìn lầm đi, có phải hay không là mặt khác người được chọn? Ý Li Ngũ phía trước đi mở cửa. Nhưng mà, coi hắn nhìn thấy máu me khắp người Tùng Hạ thủ sát lúc, hắn cũng phịch một tiếng đóng cửa lại. A, có quỷ. Thật sự có quỷ. Ý Li Ngũ lồng ngực phập phồng, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Dẹp vẫn là không tin. Hắn cũng phía trước đi mở cửa. Một lát sau, hắn cũng quay đầu cả kinh nói, vừa rồi ta là không tin. Hiện tại, ta nghĩ ta tin. Dẹp quay người không có khóa cửa, cho nên Tùng Hạ thủ sát tự nhiên liền tiến vào an toàn ốc. Nhìn đứng ở dẹp sau lưng Tùng Hạ thủ sát, những người khác là cho mày, chỉ có Ôn Chí hưng phấn hô to, là hầu tử đại thuốc, là cái kia đít đỏ hầu tử đại thuốc. Tùng Hạ thủ sát, Tùng Hạ thủ sát ra mặt nhịn không được run rẩy, đoán chừng lúc này nội tâm hắn là sụp đổ. Bị tiểu hài tử trước mặt nhiều người như vậy kêu đít đỏ hầu tử đại thuốc, cái này cùng trên đường phố địa vị khác nhau ở chỗ nào? Trực tiếp sổ COIT. Quả thực cỡ lớn sổ COIT hiện trường a. Mấu chốt là cái này mẹ nó là toàn cầu phát sóng trực tiếp a. Nhìn xem Ôn Chí cái kia vẻ mặt hưng phấn, Tùng Hạ thủ sát mặt trực tiếp liền đen, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Hắn yếu ớt mở miệng nói, cuối cùng gặp đến mọi người, ta kém chút liền chết tại trong phế tích. Tùng Hạ thủ sát vừa dứt lời, một bên Doan Thái Đại lông mày lập tức liền nhíu lại. Chương 394, cuối cùng một phiến khu vực. Chương 394, cuối cùng một phiến khu vực. Mê ngữ nhân thiên phú phát động. Doan Thái Đại có thể phân biệt ra Tùng Hạ thủ sát nói vừa rồi câu nói này lúc có rất lớn biểu diễn thành phần, cũng chính là nói hắn đang nói dối. Doan Thái Đại dựa đến Tô Hiểu bên hai, nói nhỏ, Tô Hiểu đại lão, không nên tin hắn, hắn đang nói dối. Ân. Tô Hiểu nhìn Doan Thái Đại một cái, sau đó không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Kỳ thật, liền tính Doan Thái Đại không nhắc nhở, Tô Hiểu cũng có thể phân biệt ra được Tùng Hạ thủ sát là nói dối, bất quá con hàng này diễn trò làm đến ngược lại là rất toàn bộ, thế mà còn hiểu được hướng trên người mình bạch mấy vết thương. Bất quá, cho dù hắn diễn trò làm đến lại toàn bộ, Tô Hiểu cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Bởi vì Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều không tin qua hắn. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Tùng Hạ thủ sát, Tô Hiểu nhấc chân tiến lên. Tuyết miệng nói, ta rất hiếu kỳ, hai người khác đều đã chết, ngươi là thế nào trốn qua Nephthys ma trưởng? Tùng Hạ thủ sát, là hai bọn hắn giúp ta ngăn chặn Nephthys, cho nên mới cho ta chạy ra an toàn ốc cơ hội. Một bên, Doan Thái Đại cho mày, bởi vì hắn phát hiện Tùng Hạ thủ sát câu nói này thế mà không có nói sai. An Dở Dê, cái kia không biết là bọn họ tự nguyện giúp ngươi ngăn chặn Nephthys, vẫn là ngươi đem bọn họ đẩy hướng Nephthys. An Dở Dê góc độ xảo trá, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tùng Hạ thủ sát cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Cứ việc hắn vẫn như cũ là tại ngụy trang, nhưng xem như tuyệt đối kẻ yếu ngụy trang cùng cường giả ngụy trang, từ giọng nói chuyện bao gồm một chút theo bản năng động tác liền có thể đoán được. Hắn, bọn họ đối mặt An Dở Dê tra hỏi, Tùng Hạ thủ sát theo bản năng có chút không biết trả lời thế nào, cái này loại cảm giác, tựa như là An Dở Dê tại an toàn ốc bên trong giám sát, lúc trước an toàn ốc bên trong phát sinh tất cả hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tùng Hạ thủ sát đứng tại chỗ, cúi đầu thấp xuống, hắn vốn còn muốn mượn nhờ đoàn đội thông quan, bởi vì hắn phát hiện vẹn vẹn dựa vào chính mình lực lượng, căn bản không đủ để cùng mặt khác hai cỗ thế lực đối kháng. Cho nên hắn cũng cần phụ thuộc đoàn đội. Lúc đầu hắn cho rằng, chỉ cần lại giống phía trước như thế đem chính mình ngụy trang thành kẻ yếu, liền có thể tiếp tục trở lại chính mình nguyên bản vị trí. Nhưng hắn phát hiện, chính mình ngụy trang tựa hồ không có tác dụng. Hắn cũng tựa hồ minh bạch, đám người này vừa bắt đầu cũng không tin mặc cho qua hắn, phía trước giả vờ nhìn không thấu hắn ngụy trang, vẹn vẹn chỉ là đang bồi hắn diễn kịch mà thôi. Nghĩ đến cái này, Tùng Hạ Thủ Sát trong lòng nổi lên một cỗ tà ác ý nghĩ, chó cũng lên còn nhảy tường đâu, huống chi người. Nhưng lại tại Tùng Hạ Thủ Sát chuẩn bị thực hiện nội tâm tà ác ý nghĩ lúc, Tô Hiểu lại đánh gây hắn. Tô Hiểu nhìn Tùng Hạ Thủ Sát một cái, lông mày khẽ hất, ta biết ngươi nghĩ về đoàn đội, tất nhiên rằng này, ngươi là làm sao sống được chúng ta cũng không hỏi, chỉ cần ngươi có thể vì đoàn đội làm ra công hiến, chúng ta cũng có thể tiếp nhận ngươi, dù sao, thiên hạ người được chọn một nhà thân nhà, ngươi cứ nói đi. Là, ta nhất định là đoàn đội làm nhiều công hiến. Tùng Hạ Thủ Sát cũng không đốc, hắn đương nhiên biết Tô Hiểu căn bản cũng không tin mặc hắn, mà hắn giả vờ tiếp nhận chính mình, khẳng định là có ý khác. Nhưng Tô Hiểu có ý nghĩ gì không trọng yếu, mấu chốt là Tùng Hạ Thủ Sát cũng có ý tưởng. Tất nhiên Tô Hiểu hiện tại tiếp nhận chính mình, như vậy mặt khác người được chọn khẳng định cũng sẽ tiếp nhận hắn, Tùng Hạ Thủ Sát có tự tin, bằng hiện tại chính mình thực lực, căn bản không có khả năng bị người làm vũ khí sử dụng. Hắn gia nhập đoàn đội, không chỉ có thể để nhóm này người thành vì chính mình bàn đạp, liền tính thật gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, căn bản là không sợ âm như quỷ cái gì. Cho nên, Tùng Hạ Thủ Sát cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn một lần nữa trở về đoàn đội. An toàn ốc bên trong, đối với Tô Hiểu cách làm, trừ Doan Thái Đại, Y Lệ Ngũ cùng Dẹp từ đầu đến cuối nhíu mày bên ngoài, An Giờ Dê cùng Lucas đều biểu hiện không quan trọng. Ôn Chí cũng hỗ trợ Tô Hiểu, nàng không phải hỗ trợ Tô Hiểu tiếp nhận Tùng Hạ Thủ Sát, nàng chỉ là hỗ trợ Tô Hiểu mỗi một cái quyết định. Tại Tùng Hạ Thủ Sát một lần nữa trở về đoàn đội phía sau, Tô Hiểu trực tiếp lại đem hắn cho lưu tại An Toàn Úc bên trong, bất quá, đồng thời lưu lại còn có Lucas. Lucas là tự nguyện lưu lại, bởi vì hắn nhớ phải tự mình còn có một cái cần muốn giết chết đồng đội nhiệm vụ, cái này đồng đội có thể là Nephthys, đương nhiên, hiện tại cũng có thể là Tâm Hoài Quỷ Thai Tùng Hạ Thủ Sát. Lucas cũng không có như vậy nhiều lo lắng. Hắn nguyên bản là cái tinh thần có thiếu hụt người điên. Bệnh tâm thần phát tác, không cẩn thận để dao nhỏ dính máu, cái này không thể bình thường hơn được a. Có cần hay không xuất đao, vậy liền nhìn cái này đông đảo quốc gia hỏa nhận thức không tức thời. Theo Tô Hiểu mọi người rời đi An Toàn Úc bên trong lập tức lâm vào một mảnh chết đồng dạng yên tĩnh. Lucas căn bản là cái không có lời nói người, nói nhiều thời điểm thường thường là ở vào điên cuồng giết chóc trạng thái. Lucas chọn lấy nơi hẻo lánh ngồi xuống. Rất không khéo, Tùng Hạ Thủ Sát cũng chọn lấy nơi hẻo lánh, liền ngồi tại Lucas đối diện. Nhìn xem cao lãnh, nhắm mắt dưỡng thần Lucas, Tùng Hạ Thủ Sát nhìn từ trên xuống dưới hắn, thật sự là kỳ tích a, không nghĩ tới ngươi cái tên điên này cũng có tỉnh táo một ngày. Tùng Hạ Thủ Sát lời nói, Lucas cũng không để ý tới. Hắn vẫn bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Lucas thật thay đổi, Tùng Hạ Thủ Sát hơi kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không có dám tiếp tục khiêu khích, dù sao hắn hiện tại còn không muốn đi đến một bước kia. Thật là một cái không thú vị ra hỏa. Ngươi chàng cao lãnh bộ kia, đã sớm lôi thời. Lòng ra tay tùy tiện sát khẩu hải hai câu, sau đó thoải mái cũng nhắm mắt lại. Tùng Hạ Thủ Sát cũng không sợ Lucas đánh lén, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải phía trước cái kia dựa vào ngụy trang mới có thể sống sót phế bật. Mê vụ phế khư bên trong. Giờ phút này, Tô Hiểu đang cùng mọi người tại mê vụ phế khư bên trong tìm kiếm, bởi vì tất cả an toàn ốc đã toàn bộ kết nối, chỗ có không gian hạn chế toàn bộ giải trừ, cho nên hiện tại bọn hắn thăm dò mê vụ phế khư mới thật sự là hoàn chỉnh mê vụ phế khư. Tựa như một khối ghép hình. Giờ phút này cuối cùng toàn bộ chắp vá hoàn chỉnh. Thăm dò qua của khu vực Tô Hiểu mọi người cũng chưa một lần nữa thăm dò. Tô Hiểu lợi dụng Bạch Miêu truyền tống năng lực, trực tiếp bắt đầu hướng những cái kia chưa thăm dò khu vực phát động tổng tiến công. Trải qua một trận truyền tống phía sau, Bạch Miêu mệt đến mắt trợn trắng. Không gian truyền tống là sẽ tiêu hao Bạch Miêu lực lượng, liền cùng người vận động cũng cần năng lượng đồng dạng, trên lý luận là có thể vô hạn tiến hành, nhưng đến cam đoan năng lượng duy trì liên tục cung cấp theo kịp. Nơi này hẳn là mê vụ phế khư bên trong, không có thăm dò cuối cùng một phiến khu vực. Đặt chân mảnh này tân khu vực thổ địa, Tô Hiểu nhìn một chút trên bả vai mệt đến nằm tấm tấm Bạch Miêu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó bày tỏ an ủi, sau đó liền mang theo mọi người hướng trong sương mù tân khu vực đi đến. Vừa mới tiến mê vụ, Tô Hiểu liền như ẩn như hiện nhìn thấy trong sương mù chính đứng lặng từng đạo bóng đen. Những bóng đen này tựa như điêu khắc đứng thẳng, lại giống là đang chờ đợi người nào thông báo chỉ lệnh. Tô Hiểu cùng An Dở Dê mấy người đến gần xem xét. Ngoan ngoãn, tất cả đều là thuần một sắc quỷ dị sinh vật. Bọn họ rậm rạp chằng chịt, tựa như con kiến đại quân xuất động đồng dạng để người lương phát lạnh. Bất quá, để Tô Hiểu kỳ quái là, những này quỷ dị sinh vật mặc dù còn sống, cũng không có đối với bọn họ phát động công kích. Tô Hiểu nhíu mày, sau đó liền phát hiện trên cánh tay mình hắc dương hoàng đồ đằng đã biến thành màu đỏ máu. Mọi người trong nhà người nào hiểu a, ta đem ngày mai tổn cáo phát tới hôm nay, chúng ta đã tê dần nha. Không có cách nào, chỉ có thể xem như tăng thêm phúc lợi. Cầu lễ vật an ủi, ô ô ô. Chương 395, người đần. Mau rời đi. Đối ngươi không khách khí. Chương 395, người đần. Mau rời đi. Đối ngươi không khách khí. Hắc dương hoàng đồ đằng. Ân. Chẳng lẽ những này quỷ dị sinh vật biến thành dạng này cùng nó có quan hệ? Nhìn xem biến thành màu đỏ máu hắc dương hoàng đồ đằng, lại nhìn một chút quỷ dị sinh vật quỷ dị cử động, Tô Hiểu căn bản là không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà liên quan tới hắc dương hoàng đồ đằng tác dụng giới thiệu, cũng là để Tô Hiểu tự mình trải nghiệm. Trải nghiệm cái cầu đàn nhi a. Dạng này mở mù hộp tâm tình rất thấp thỏm tốt sao? Tô Hiểu có chút im lặng nhấc chân hướng những cái kia quỷ dị sinh vật đi đến, mà càng thêm quỷ dị chính là, những cái kia quỷ dị sinh vật thế mà toàn bộ chủ động cho hắn nhường ra một con đường. Một màn này, trực tiếp sợ ngây người mọi người. Không chỉ là An Dở Dê mấy người sợ ngây người, đồng thời liền phát sóng trực tiếp bên ngoài dân mạng cũng toàn bộ sợ ngây người. Đậu phộng, đây là tình huống như thế nào, những cái kia quỷ dị sinh vật làm sao thay đổi đến như thế dịu dàng ngoan ngoãn? Không những công đối Tô Hiểu đại lao mấy người phát động công kích, thế mà còn chủ động nhường đường, cái này, ta cái này không phải là hoa mắt à? Ta rất xác định không có hoa mắt, bởi vì ta đeo lên tan mãi mãi kính lao nhìn đến, thấy rõ ràng kinh thiên lớn đảo ngược. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta hình như thấy rõ, tất cả những thứ này có lẽ cùng Tô Hiểu đại lao trên cánh tay Hắc Dương Hoàng Đồ đằng có quan hệ, các ngươi không có phát hiện sao? Cái kia đồ đằng rất mơ hồ ách. Ai không biết nó mơ hồ? Chẳng lẽ quái đàm thế giới bên trong đồ vật có bình thường? Điếu Tạc Tiên, Hắc Dương Hoàng Đồ đằng tựa hồ có khả năng điều khiển quỷ dị sinh vật, chẳng lẽ đây chính là tác dụng của nó? Ai ra mà ơi, cái này cũng quá khốc. Thật có thể điều khiển quỷ dị sinh vật, có khổng lồ như vậy một chi quỷ dị sinh vật quân đội, Tô Hiểu đại lão còn không phải đi ngang. Tô Hiểu đại lão lúc nào đi dọc qua? Ha ha, tại ngoại giới dân mạng dừng lại phân tích một trận suy đoán lúc, mê vụ phế khư bên trong, Tô Hiểu đã bắt đầu đếm thử chỉ huy những cái kia quỷ dị sinh vật. Theo Tô Hiểu tại chỗ xoay quanh chỉ lệnh phát ra, tất cả quỷ dị sinh vật thật liền bắt đầu tại chỗ đảo quanh, mà còn không phải một cái, mà là xung quanh hắn. Toàn bộ. Hoa. Tô Hiểu ca ca tốt chán hạ nha, những tên hư hỏng này phía trước còn truy ta, bây giờ trở nên thật ngon nha. Nhìn thấy cái này thanh thế thật lớn một màn, Ôn Chí vui vẻ cho Tô Hiểu nâng lên tay nhỏ. Miệng nhỏ của nàng liền cùng bôi mật đồng dạng ngọt. Lúc này, An Dở Dê mấy người vẫn như cũ còn đang ngẩn người bên trong, bọn họ khiếp sợ trong lòng đã không cách nào hình dung. Bọn họ cũng không hiểu, vì cái gì đột nhiên, Tô Hiểu liền có thể khống chế tất cả quỷ dị sinh vật. Đây cũng không phải là thần kỳ. Đây quả thực là không hợp thói thường đến nhà. Kỳ thật, Tô Hiểu lúc này cũng rất ngộng, nhưng hắn cũng biết, Hắc Dương Hoàng Đồ đang từ tiến vào phó bản bắt đầu liền tại phát huy tác dụng. Đây cũng là vì cái gì phía trước có quỷ dị sinh vật công kích hắn lúc sẽ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, bởi vì chúng nó đều tại chịu Hắc Dương Hoàng Đồ đằng ảnh hưởng. Bất quá, loại này ảnh hưởng là tiến hành theo chất lượng, là vô cùng chậm rãi, cho nên cho tới hôm nay, loại này ảnh hưởng mới tính triệt để hoàn thành. Đậu xanh, ta thật sự có thể điều khiển những này quỷ dị sinh vật. Tô Hiểu còn có chút khó mà tin được. Bất quá rất nhanh, hắn liền tiếp thu hiện thực. Hắn đối với mấy cái này quỷ dị sinh vật thông báo một cái đặc thù chỉ lệnh, mang ta đi phiến khu vực này bên trong, ít nhất nhân loại đặt chân qua địa phương. Tô Hiểu chỉ lệnh rơi xuống. Một chút quỷ dị sinh vật trực tiếp thay đổi trận hình, bọn họ biến thành một chi thật dài mũi tên chỉ hướng phương xa. Mà còn có một chút quỷ dị sinh vật trực tiếp tại phía trước dẫn đường, xem ra bọn họ còn thật biết cái kia loại địa phương. Nhìn thấy quỷ dị sinh vật lực chấp hành, Tô Hiểu vẫn tương đối hài lòng, sau đó kêu lên đã ngây người An Dở Dê mấy người, trực tiếp hướng mũi tên chỉ phương hướng đi đến. Giờ phút này, trong sương mù, hai đạo cơ giáp đứng lặng, bọn họ đối mê vụ phế khư bên trong quỷ dị sinh vật đại quy mô tập kết một màn sợ ngây người. Bởi vì bọn họ chưa hề phát ra như thế chỉ lệnh. Chuyện gì xảy ra? Bọn gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Bọn họ vì cái gì đồng thời hướng về một phương hướng đi? Tình huống không ổn. Chết tiệt. Chúng ta hình như mất đi khống chế của bọn nó quyền cùng quyền chỉ huy. Ân. Làm sao sẽ? Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là nữ nhân kia đang làm trò quỷ? Nơi xa, cái nào đó trên nóc nhà, Nettis cùng Hạ Kỳ Mị hoàn toàn dung hợp thành một người, chỉ là mặt của các nàng có vẻ hơi quái dị, hai người mặt tựa như là khâu lại qua đồng dạng. Chết tiệt. Ta khổ tâm kinh doanh kế hoạch. Là ai? Là ai phá hủy kế hoạch của ta? Xem như những này quỷ dị sinh vật hạch tâm nhất nghiên cứu phát minh người, bọn họ hạch tâm khống chế kỹ thuật trong tay ta, trừ mấy cái kia ngu xuẩn, làm sao có thể còn có người có thể đuổi khiến cho bọn hắn. Bọn họ cái này là muốn đi đâu? Không. Không. Chết tiệt. Đó là nhất bí mật phòng thí nghiệm, bên trong có ta tâm huyết cả đời. Mê vụ phế khư bên trong, theo quỷ dị sinh vật điên cuồng tập thời gian đốt một nén hương phía sau, tôi hiểu mấy người cuối cùng tại một tòa kiến trúc phía trước dừng lại. Kiến trúc có chút quái dị, giống như là cái lồng giam, có lẽ dạng này hình dung không hề chuẩn xác, có lẽ ngục giam càng thích hợp nó. Nơi này là chỗ nào? Tô Hiểu mang theo nghi hoặc. An Dở Dê nhắm mắt, mở mắt, sau đó hướng Tô Hiểu nhẹ gật đầu, có thể vào. Đi thôi, Tô Hiểu hướng An Dở Dê mấy người phất phất tay, sau đó dẫn đầu nhấc chân hướng kiến trúc đi vào trong đi. Kiến trúc bên trong là một mảnh u ám. Liên tiếp xuyên việt mấy cái trống trải khu vực, Tô Hiểu mới rốt cục tại lóe lên màu đỏ ánh đèn khu vực dừng lại. Nhìn lên trước mặt rất có thể tràn đầy nguy hiểm khu vực đỏ, An Dở Dê còn chuẩn bị tiến hành thôi diễn, nhưng Tô Hiểu lại trực tiếp nhấc chân tiến vào bên trong. Vừa đi vào cái kia mảnh khu vực đỏ, Tô Hiểu liền nghe đến bên tai truyền đến một đạo quỷ dị máy móc âm thanh, người đần, người đần, mau rời đi, mau rời đi, đối ngươi không khách khí, đối ngươi không khách khí. Ân, nghe đến cái này quỷ dị bên trong còn mang theo một ít khôi hài máy móc âm, Tô Hiểu đông nhiên dừng lại bước chân. Lúc này, Dẹp cũng tiến vào khu vực đỏ. Người đần, người đần, mau rời đi, mau rời đi, đối ngươi không khách khí, đối ngươi không khách khí. Dẹp cũng nhận đến cảnh cáo. Doan Thái Đại cùng Y Lì Hải Ngũ cũng tiến vào khu vực đỏ, sau đó không có có ngoài ý muốn. Bọn họ vẫn như cũ nghe đến câu kia quen thuộc cảnh cáo ngữ. Người đần, người đần, mau rời đi, mau rời đi, đối ngươi không khách khí, đối ngươi không khách khí. Ôn Chí tiến vào, cảnh cáo ngữ lần thứ hai vang lên. Mau rời đi, mau rời đi. Tiểu Gia Hỏa, đánh cái mông ngươi. Tiểu Gia Hỏa, đánh cái mông ngươi. Nghe đến cái này quỷ dị máy móc âm, Ôn Chí vô ý thức liền bưng kín cái mông, nàng là thật sợ hãi bị người đánh đòn à. Tại Tô Hiểu mấy người cũng bởi vì cái này khôi hài máy móc âm không hiểu ra sao lúc, thôi diễn xong An Dở Dê cũng tiến vào khu vực đỏ. Sau đó, máy móc âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này, cùng phía trước hoàn toàn không giống. Cơ trí cảnh cáo. Cơ trí cảnh cáo. Phong bạo. Phong bạo. Chủ nhân. Chủ nhân. Cái này ba tiếng máy móc âm, Tiền Văn không đáp phía sau ngữ, quả thực hỏng bét đấu. Tô Hiểu chính nghi hoặc cái này máy móc âm là tình huống gì lúc, chỉ thấy một cái vẹn cơ khí bố cánh, liền từ khu vực đỏ nội bộ hướng An Dở Dê bay ra. Để An Dở Dê đều ngoài ý liệu là, nó trực tiếp rơi vào trên bờ vai hắn. Chương 396, vẹn cơ khí chương 396, vẹn cơ khí ách nhìn xem đột nhiên bay đến trên bả vai mình lưu lại vẹn cơ khí, An Dở Dê cho mày, mặc dù cái này cùng hắn thôi diễn kết quả hoàn toàn nhất trí, nhưng hắn cũng căn bản không rõ ràng cái này vẹn cơ khí nội tình. Con vẹn này kỳ thật không hề giống máy móc, bởi vì nó có đầy đặn sáng rõ lông vũ, cùng với ngốc ngốc ngây ngốc răng rấp, giống ý như thật đến liền cùng thật vẹn đồng dạng. Nguyên lai là chỉ vẹn, ta nói làm sao lời nói đều lặp lại nói hai lần, nguyên lai là cái sẽ chỉ bép xép ra hỏa. Doan Thái Đại có chút bất mãn vừa bận bị một cái vẹn cho mắng, cho nên hắn hiện tại tính toán hèn mọn tìm về chút mặt mũi. Nhưng ai biết, vẹn không chút nào không để mặt hắn. Vẹn lệch ra cái đầu, căn bản không cần mắt nhìn thẳng hắn, ngu ngốc ra hỏa. Ngu ngốc ra hỏa. Tiêu hủy. Tiêu hủy. Vẹn vừa dứt lời, trên cánh mấy cây giống như đao nhọn sắc bén lông vũ liền bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Doan Thái Đại mấy chỗ yếu. Nhìn xem bay vụt mà đến lông vũ, Doan Thái Đại người đều lớn ẩn. Một cái vẹn mắng chửi người coi như xong, thế mà còn muốn giết người, cái này mẹ nó quả thực đáng sợ a. Tại máy móc lông vũ sắp giết chết Doan Thái Đại thời khắc mấu chốt, An Dở Dê tay mắt lênh lẹ kêu lên, dừng tay. Theo An Dở Dê tiếng nói vừa ra, hắn bất ngờ phát hiện, cái kia sắp cắm vào Doan Thái Đại thân thể lông vũ, trực tiếp tại trên không bị một cỗ lực lượng vô hình chặn đường, sau đó, những cái kia lông vũ lại quỷ dị cắm về tới vẹn cơ khí trên cánh. Cái này cực kỳ quỷ dị một màn, làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Doan Thái Đại càng là không ngừng thở hổn hển, bởi vì hắn vừa rồi kém chút liền bị một cái vẹn cơ khí giết chết. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Doan Thái Đại theo bản năng che lấy cái cổ hỏi. Đối mặt hắn vấn đề, vẹn cơ khí là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nó hình như khinh thường trả lời. Lúc này, Tô Chí chỉ vào vẹn cơ khí hỏi, thật đáng yêu tiểu điểu a, ngươi tên là gì? Ngươi mới là tiểu điểu. Cả nhà ngươi đều là tiểu điểu. Thật sao? Ngươi nói là ta phụ thân mẫu thân đều biến thành tiểu điểu bay mất sao? Vậy ngươi có từng thấy bọn họ sao? Tô Chí biểu hiện một mặt hưng phấn. Vẹn cơ khí, đồng đốc. Đồng đốc. Vẹn cơ khí tựa hồ tương đối am hiểu mắng chửi người cùng trong người. Chỉ là, nó nói đồ ngốc tại Ôn Chí trong mắt thật là một cái hảo tử, ngươi cũng là đồ ngốc, ngươi là đồ ngốc tiểu điểu. Vẹn cơ khí, đồ ngốc. Đồ ngốc. Ôn Chí, ngươi là đồ ngốc, ta là đồ ngốc, chúng ta đều là đần độ vật, hì hì. Vẹn cơ khí, đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ ngốc. Ngừng. Bị vẹn cơ khí ồn ào phải có chút đau đầu, An Dở Dê trực tiếp để nó ngậm miệng. Lúc này, Tô Hiểu cũng không để ý tới vẹn cơ khí, trực tiếp nhấc chân hướng khu vực đỏ đi đến, một lát sau, Tô Hiểu liền đi ra. Tô Hiểu đem một tấm bảng hiệu ném cho An Dở Dê. An Dở Dê cầm lấy xem xét, chỉ thấy phía trên ghi chú vài cái chữ to, vật thí nghiệm số 0. Vật thí nghiệm số 0. An Dở Dê nhíu mày. Tô Hiểu nói, người này hẳn là bị cầm tù ở bên trong, chỉ là không biết vì cái gì, chính nó chạy ra, đến mức nó tại sao là số 0, mà vì cái gì lại bị cầm tù tại chỗ này, ta nghĩ chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc là bởi vì người này quá phế đi, một chút tác dụng đều không có, hoặc là bởi vì người này quá nguy hiểm, sáng tạo ra nó người cũng vô pháp triệt để khống chế nó. Thoạt nhìn, nó có lẽ thuộc về loại tình huống thứ hai. Tô Hiểu nhún vai, buông buông tay, cái này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta, người này xem bộ dáng là ỷ lại vào ngươi, muốn như thế nào xử lý chính ngươi quyết định đi. Cố ý đem quyền quyết định giao cho An Dở Dê, nhưng thật ra là Tô Hiểu đã nhìn ra vẹn cơ khí chính mình lựa chọn An Dở Dê. Cái này liền giống như là nó sẽ tự động lựa chọn đi theo chủ nhân đồng dạng, mà An Dở Dê chính là nó lựa chọn chủ nhân. Đương nhiên, người này nội tình hiện tại còn không rõ ràng lắm, nó nguy hiểm cũng khó khống chế trình độ cũng không rõ ràng, kết hợp với quy tắc 16 nhắc nhở. Tô Hiểu lười đau đầu, vẫn là đem nan để vứt cho An Dở Dê tương đối thích hợp. Quy tắc 16, mê vụ phế khư bên trong không tồn tại biết nói chuyện quỷ dị sinh vật, không quản ngoại hình của nó là cái gì, nếu như ngươi nhìn đến bất kỳ vượt qua nhận biết quỷ dị sinh vật, mời lập tức đem nó giết chết. Tại An Dở Dê do dự lúc, Doan Thái Đại ba người thì là một mặt ghen tị nhìn xem An Dở Dê, vẹn cơ khí thực lực vừa rồi bọn họ đều từng trải qua. Nói nó không phải quỷ dị bọn họ đều không tin. Doan Thái Đại, Tô Hiểu đại lão, con vẹn này thật có ngươi nói nguy hiểm như vậy. Đương nhiên, không phải vậy ngươi lại đi thử một chút. Tô Hiểu nết miệng cười nói. Doan Thái Đại sợ hãi vung vung tay, còn, vẫn là thôi đi, ta sợ lần này liền không có vận tốt như vậy. Tại Tô Hiểu cùng Doan Thái Đại nói đùa trêu ghẹo lúc, An Dở Dê đã hạ quyết tâm. Kỳ thật, quyết định này từ hắn bước vào khu vực đỏ lúc liền đặt, hắn biết sẽ phát sinh trường hợp này, có thể hắn vẫn là dứt khoát làm ra lựa chọn. An Dở Dê rất rõ ràng, hiện nay đối hắn mà nói, thiếu nhất chính là bảo vệ chính mình thủ đoạn, mà cái này vẹn cơ khí tất nhiên lựa chọn hắn, chứng minh nó cùng hắn là chú định sẽ gặp phải. Nếu như có thể đem vẹn cơ khí mang theo bên người, cái này không thể nghi ngờ có thể rất tốt đền bù hắn thiếu hụt bảo vệ thủ đoạn thiếu hụt. Lần sau thôi diễn cũng không cần lại nơm nớp lo sợ. Cho dù cái này vẹn cơ khí cũng không thể xem như khen thưởng đưa đến kế tiếp phó bản, nhưng tại cái này phó bản, ít nhất cũng có thể hưởng thụ một lát bị quỷ dị bảo vệ cảm giác. Cứ việc cái này vẹn cơ khí tràn đầy nguy hiểm, nhưng An Dở Dê vẫn là muốn thử một chút. Đây là một cơ hội, mặc dù cũng là kiếp nạn. An Dở Dê trầm tư chốc lát nói, ta quyết định, chỉ cần nó nguyện ý đi theo ta, ta liền mang nó rời đi. Nguyện ý? Nguyện ý? Rời đi? Rời đi? Nghe đến An Dở Dê muốn mang chính mình rời đi, vẹn cơ khí biểu hiện rất vui vẻ. Tô Hiểu nhìn ra An Dở Dê lo lắng, lên tiếng nói, yên tâm, liền tính nó có nguy hiểm, nhưng chỉ cần ta tại, ta nhất định hết sức cam đoan an nguy của ngươi. Cảm ơn. An Dở Dê có thể đối Tô Hiểu nói chỉ có một tiếng cảm ơn, bởi vì hắn cùng Tô Hiểu sớm đã tạo thành một loại ăn ý, loại này ăn ý có lẽ chính là cùng chung chí hướng. Á An Dở Dê thực tế quá khát vọng cũng cùng Tô Hiểu đồng dạng nắm giữ một cái quỷ dị, đây là hắn mong nhớ ngày đêm sự tình, hiện tại cơ hội đưa đến trước mắt, hắn như thế nào lại dễ dàng buông tha. Cứ việc cái này quỷ dị cuối cùng cũng không nhất định sẽ xem như thông quan khen thưởng cho hắn, nhưng hắn nhất định phải thử xem, bởi vì hắn rõ ràng lúc trước hát tướng quân chính là như vậy bị khen thưởng cho Tô Hiểu. Đương nhiên, lúc trước được đến hát tướng quân khen thưởng là vì Tô Hiểu đẩy sao thông quan chuyến tàu hướng về phương xa phó bản. Cho nên, An Dở Dê cũng phải đẩy sao thông quan mới có thể thu hoạch được vẹn cơ khí khen thưởng. Đây là cơ hội. An Dở Dê nhất định phải thử nghiệm. An Dở Dê quỷ dị an xếp lên trên. Vẹn cơ khí đặc điểm, lắm mồm, nói nhiều, chọc người. Chương 397, hủy diệt cùng Lucas trận chiến cuối cùng. Chương 397, hủy diệt cùng Lucas trận chiến cuối cùng. Tại An Dở Dê mang theo vẹn cơ khí rời đi không lâu sau, một thân ảnh cũng bước vào nơi này, làm nàng nhìn thấy cái kia mở ra cửa lớn phía sau, lảo đảo liền vọt vào khu vực đỏ. Một lát, nàng liền đẩy mặt phẫn nộ đi ra. Chết tiệt, là ai? Là ai mang đi vật thí nghiệm số 0? Đến cùng là ai? Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Tại lần thứ nhất nhìn thấy vẹn cơ khí, cùng với vẹn cơ khí nhận chủ một màn kia, tất cả dân mạng đều kinh hãi. Đặc biệt là Hôi Hùng Quốc dân mạng cùng cao tầng. Bọn họ toàn bộ kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Dân mạng a, cuối cùng ta Hôi Hùng Quốc anh hùng cũng muốn nắm giữ cái thứ nhất quỷ dị sao? Cái này quá khiến người ngoài ý muốn, cái này quá làm cho người cảm động rơi lệ. Dân mạng B, ta nghĩ An Dở Dê chờ giờ khắc này hẳn là cũng chờ lâu lắm rồi à? Ngày trước chúng ta đều là ghen tị Long Quốc Tô Hiểu nắm giữ nhân Ngô Hát tướng quân chờ quỷ dị, không nghĩ tới chúng ta Hôi Hùng Quốc thế mà cũng có thể nắm giữ quỷ dị. Dân mạng C, mặc dù không biết có thể hay không đưa đến kế tiếp phó bản, nhưng xem như An Dở Dê trung thực fans hâm mộ, ta đều có thể nhìn thấy An Dở Dê trong mắt kích động cùng hưng phấn. Dân mạng D, nước mắt. An Dở Dê đoạn đường này vượt mọi chông gai, xứng với cái này vẹn cơ khí tán thành. Dân mạng E, gỗ lạc. Cao tầng Hôi Hùng Quốc trong phòng họp nhìn thấy phát sóng trực tiếp trong tấm hình An Dở Dê trên bả vai vẹn cơ khí, một đám lãnh đạo cấp cao trực tiếp kích động đến rơi lệ. Thượng đế cuối cùng chiếu cố chúng ta Hôi Hùng Quốc, đây là ngài đưa cho An Dở Dê lễ vật tốt nhất. Ngày trước nhìn thấy Long Quốc Tô Hiểu bên cạnh đi theo quỷ dị, chúng ta đều hâm mộ không được, mà bây giờ ta Hôi Hùng Quốc người được chọn cũng có thể thu hoạch được quỷ dị, ha 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 ha, cái này làm sao không giá trị phải cao hứng đâu. Các vị, chúng ta có phải là cao hứng quá sớm? Dù sao vẹn cơ khí còn không có xem như khen thưởng cho An Dở Dê đâu. Nếu là cuối cùng An Dở Dê hắn im ngay. Tất cả mọi người có thể chất vấn An Dở Dê, nhưng duy chỉ có chúng ta không thể lấy. Chúng ta thân là Hôi Hùng Quốc lãnh đạo, thân là An Dở Dê kiên cố nhất hậu thuẫn, chúng ta có thể làm chính là tin tưởng hắn, mà không phải đối hắn tồn đang chất vấn. An Dở Dê năng lực chúng ta là rõ như ban ngày, tin tưởng hắn nhất định sẽ không để chúng ta thất vọng. Nếu quái đàm thế giới thật đem vẹn cơ khí khen thưởng cho An Dở Dê, vậy nhất định không phải vật khí, mà là mục đích chung. Quái đàm thế giới, an toàn ốc bên trong. Giờ phút này, Tùng Hạ thủ sát đói bụng, hắn tự mình từ vật tư trong dương tìm điểm đồ ăn. Hắn một bên ăn đồ ăn, một bên nhìn chằm chằm ngồi ở trong góc Lucas. Lucas đã ngồi ở trong góc mấy giờ, mấy canh giờ này bên trong hắn đều đang nhắm mắt dưỡng thần, không lúc đích. Thật không hiểu cái này cái thế giới làm sao vậy, liền một người điên đều có thể thay đổi đến yên tĩnh. Lucas, so với ngươi bây giờ, ta nghĩ ta vẫn tương đối thích lúc trước cái kia, liều lĩnh điên cùng giết cho ngươi. Tùng Hạ thủ sát muốn thử một chút, có thể hay không dùng ngôn ngữ bốc lên Lucas một tia cảm xúc. Kết quả lại là đá chìm đáy biển. Trước đây Lucas có nhiều điên cuồng, hiện tại Lucas liền có nhiều có thể khoan lượng. Thật chán Tùng Hạ thủ sát tự chốt nhục nhã ngồi về tới nơi hẻo lánh bên trong. Hắn mới vừa cầm lấy một khối lương khô bỏ vào trong miệng, đang chuẩn bị nhai, nhưng vào lúc này, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn thấy được ảnh tử hủy diệt đã dây rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn thấy ảnh tử hủy diệt cho rằng hủy diệt là bị lời nói vừa rồi chọc giận Tùng Hạ thủ sát, thần sắc lập tức liền khẩn trương lên. Tuy nói vừa bọn hắn cũng chính là qua miệng nghiện, nhưng hủy diệt có thể nói chính là Lucas thế thân, mà lại là cái kia điên cùng Lucas. Ngược lại cũng không phải không thể trêu vào, mà là Tùng Hạ thủ sát căn bản liền không muốn trêu chọc. Tùng Hạ thủ sát cảm thấy, nếu như Lucas cùng hủy diệt đồng thời ra tay với mình, vậy hắn lấy ít đánh nhiều, vài phút liền phải chiếm cứ hạ phong. Tại Tùng Hạ thủ sát có chút hối hận chính mình chỉ cầu nhất thời lanh mồm lanh miệng lúc, trong tưởng tượng tình huống nhưng lại không có phát sinh. Hủy diệt đứng lên một khắc này, nơi hẻo lánh bên trong, một mực nhắm mắt dưỡng thần Lucas cũng đột nhiên mở to mắt. Ảnh tử hủy diệt nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong Tùng Hạ thủ sát, tự động xem nhẹ, sau đó đem ánh mắt tập trung vào Lucas trên thân. Lucas, ta nói qua, lần này gặp mặt hai ta liền phải cá chết lưới rách. Cho nên, chuẩn bị xong chưa? Ảnh tử hủy diệt trong giọng nói tràn đầy lăng lệ, hắn giương ngón tay, thanh kia thanh dao mổ gỉ xếp chính ưu nhã xoay tròn lấy. Mặc dù bây giờ không phải giết chết Lucas cơ hội tốt nhất, nhưng ảnh tử hủy diệt đã chờ không nổi. Bởi vì Lucas thay đổi đến càng ngày càng lý trí, loại này lý trí đã bắt đầu ảnh hưởng hắn lực lượng càng ngày càng yếu, chỉ sợ nếu không ra liền không có cơ hội. Nhìn xem không kịp chờ đợi đi ra hủy diệt Lucas chỉ là chấn định từ trên mặt đất đứng lên, hắn sớm biết hủy diệt sẽ nhịn không được đi ra, cho nên kỳ thật hắn cũng tại chờ cơ hội này. Mặc dù giờ phút này quy tắc tinh thần tinh hồng bên trên nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn cũng không có áp chế hủy diệt biện pháp, nhưng tất nhiên hủy diệt muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến. Vậy liên chiến a. Lucas từ trước đến nay đều không nghĩ qua lùi bước. Hủy diệt đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi không cách nào giết chết ta, ngươi sẽ lại không có cơ hội. Lucas ngữ khí bình tĩnh, chỉ là giờ phút này bình tĩnh hắn trong giọng nói lại cất giấu sắc bén. Không khí xung quanh nháy mắt thay đổi đến đóng băng. Là cái kia điên cùng Lucas. Hắn tựa hồ trở về. An toàn ốc nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem đối chọi gay gắt Lucas cùng ảnh tự bị diệt tùng hạ thủ sát yên lặng lùi đến càng xa vị trí. Hắn không muốn bị hai người chiến đấu tác động đến, cũng muốn cứ như vậy yên lặng theo dõi kỳ biến. Lucas có chết hay không không có quan hệ gì với hắn. Hủy diệt có chết hay không, cùng hắn cũng không quan hệ. Cho nên không quản là phương nào đứng đến cuối cùng, đối với tùng hạ thủ sát đến nói đều không có gì cái gọi là. Dù sao ngao cỏ tranh nhau, cuối cùng được lợi chính là ngư dân. À à à à. Lucas, ngươi cuối cùng chịu nhìn thẳng vào mình trước kia sao? Suy nghĩ một chút lúc trước chính mình, lại nhìn xem ngươi bây giờ chính mình, ngươi biến thành hèn nhát. Nơi này không cần hèn nhát, ngươi biết rõ, giết chóc sẽ không dừng lại. Nhìn thấy Lucas trong mắt hiện lên dị sắc, Thủy Diệt không khỏi nở nụ cười, hắn cảm thấy là chính mình thắng, Lucas chỉ có điên cuồng lúc mới là đỉnh phong nhất. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, Lucas, ngươi một mực không cách nào đối mặt ta, cũng chính là không cách nào mặt đối quá khứ chính mình. Hiện đang nghĩ thông suốt, cuối cùng chịu tiếp thu chính mình. Tới đi, Lucas, để ta xem một chút ta cùng ngươi chênh lệch. Bất quá ta nghĩ, hai ta thực lực sai biệt đồng thời sẽ không quá lớn, dù sao ngươi bây giờ đã học được nhân tử. Nhân tử là chí mạng, chỉ có bỏ đi tất cả, mới có thể làm đến chân chính không có kẽ hở. Nói xong chưa? Nhìn qua điên cuồng hủy diệt Lucas bình tĩnh con mắt bên trong dần dần nhiễm lên một vệt màu xám. Hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước chính mình, chỉ là giờ khắc này lên, hắn đem cùng lúc trước chính mình, triệt để một đao cắt đứt. Lucas, ngươi cuối cùng vẫn là muốn trở lại hắc ám ôm ấp, ta liền biết, ta nhất định là đúng. Hủy diệt một tay ôm đầu, điên cuồng cười to, ha 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 ha. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ tái nhập, mà ngươi ta, bất quá đều là dễ rùa sâu kiến. Tới đi. Lucas, toàn lực ứng phó. Có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. An toàn ốc bên trong, Hủy Diệt cùng Lucas chỉ cách nhau mấy mét khoảng cách, đứng đối mặt nhau. Hủy Diệt vừa dứt lời, trong tay hắn thanh kia dao phẫu thuật cũng đã rời khỏi tay, hư không bên trong, dao phẫu thuật hóa thành một vệt huyết sắc lưu quang, trực tiếp đâm về Lucas cái cổ. Kết. Đối mặt Hủy Diệt ném ra dao phẫu thuật, Lucas chỉ là nhẹ nhàng nghiêng nghiêng cái cổ, dao phẫu thuật liền lao cổ của hắn bay lượn mà qua. Nhưng mà, làm Lucas một lần nữa đem cái cổ chính về vị trí cũ lúc, con ngươi của hắn cực tốc phóng to, bởi vì Hủy Diệt giờ phút này đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha, ta bắt đến ngươi. Hủy Diệt đưa tay lại muốn đi bắt Lucas cái cổ, có thể Lucas đồng dạng đưa tay, lại trực tiếp giữ lại cổ tay của hắn. Ngươi, làm sao có thể? Đối mặt Lucas mây trôi nước chảy phá giải động tác, vốn cho là mình tốc độ càng chiếm thượng phong, Hủy Diệt sửng sốt, không có khả năng. Ta không tin. Ngươi làm sao lại nhanh hơn ta, còn so với ta mạnh hơn nhiều như thế? Hủy Diệt khó có thể tin. Bởi vì trong mắt hắn, Lucas thực lực cùng hắn là không kém bao nhiêu, thậm chí, hắn có thể còn càng chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ sự thật như là, nghiêm túc Lucas mạnh hơn hắn, mạnh đến bất khả tư nghị. Tại Hủy Diệt ngây người nháy mắt, Lucas trong tay dao phẫu thuật đã hướng đầu của hắn đâm tới. Khoảng cách gần giao phong, Hủy Diệt có thể cảm giác được Lucas dao phẫu thuật bên trên hàn mang, liền tính Hủy Diệt bản thân không cách nào bị triệt để giết chết, nhưng Lucas lại có thể trọng thương hắn. Mà một khi trọng thương, hắn rất có thể sẽ bị cứu chuột một lần nữa áp chế, thậm chí, hắn vĩnh viễn cũng không thể lại có hiện thân cơ hội. Hủy Diệt không cam lòng cứ như vậy nhận thua. Có lẽ tại trong từ điển của hắn liền không có nhận thua hai chữ. Hủy Diệt thân thể cực tốc hòa tan, trong chớp mắt, một vệt ảnh tử liền từ địa phương khác một lần nữa đứng lên. Giờ phút này, giao phẫu thuật cũng một lần nữa về tới Hủy Diệt trên tay, cùng Lucas kéo dài khoảng cách phía sau, Hủy Diệt lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lucas cũng không thoải mái. Bởi vì tay trái của hắn, lúc này đã bị Hắc Mao chiếm lĩnh, rất hiển nhiên, vì một trận chiến này, Lucas dùng tay trái của mình đổi lấy bộ phận quỷ dị lực lượng. Ha ha Lucas, ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn. Nhưng chỉ dùng một cánh tay liền nghĩ áp chế ta, có phải là có chút quá mức ngây thơ? Mặc dù kinh hãi tại Lucas thực lực, nhưng Hủy Diệt ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Người điên tín niệm một khi sụp đổ, vậy liền sẽ như cùng một tràng tuyết lở, sẽ triệt để đem tất cả san bằng. Hủy Diệt sở dĩ sẽ tồn tại, tất cả đều là dựa vào cỗ này điên cuồng tín niệm, mà tín niệm biến mất một khắc này, có lẽ hắn cũng sẽ biến mất theo. Hủy Diệt là độc lập cá thể, hắn nắm giữ năng lực suy tính, hắn không nghĩ cứ như vậy chết đi. Hắn tình nguyện đường đường chính chính chết tại dưới đao, chết tại hắc ám, cũng không muốn chết tại tín niệm sụp đổ. Cái này cũng là hắn chấp niệm. Lucas, chúng ta từng nắm giữ qua giống nhau chấp niệm, đã từng chúng ta tín niệm tương thông, xuất đao chưa từng có qua do dự. Chỉ là, Verizon tên kia xuất hiện để tất cả cũng thay đổi. Một cỗ không nên có cảm xúc tại ngươi trong đầu sinh ra, mà cái kia chính là cứu chuộc. Ta có lẽ không hiểu phần chấp niệm kia vì sao mà sinh, nhưng ta làm tất cả cũng chẳng qua là vì ngăn cản ngươi bước về phía càng sâu thâm viên, tiếng nói vừa ra. Dù nhưng ở giữa, Hủy Diệt đột nhiên chuyện biến đổi. Lucas, để ta dẫn ngươi tái nhập thâm viên a, hoặc là ngươi ta cùng một chỗ rơi vào thâm viên. Ta nghĩ đó mới là chúng ta nơi quy tụ, đó mới là ngươi cùng ta nên đi địa phương. Hủy Diệt sắc mặt toét ra một đầu hẹp dài độ cong, hắn nắm chặt dao phẫu thuật, lại lần nữa hướng Lucas lấn người mà đến. Lucas cũng đồng dạng vùng đao, lập tức hai cái dao phẫu thuật tại trên không gặp nhau, hai cỗ chấp niệm va chạm, người nào cũng không chịu nhường cho. An toàn ốc nơi hẻo lánh vị trí bên trong, Tùng Hạ thủ sát nhìn xem chém giết cùng một chỗ Hủy Diệt cùng Lucas, khoe miệng của hắn không tự giác lộ ra một vệt nụ cười quỷ quyệt. Phát sóng trực tiếp bên ngoài, một ngày này vẫn là đến. Ta đoán được Lucas cùng Hủy Diệt cuối cùng có một trận chiến, chỉ là một trận chiến này tới có chút đột nhiên, Hủy Diệt liền là đi qua Lucas, có Hủy Diệt tồn tại, Lucas căn bản không có khả năng hoàn thành cuối cùng thể biến, chỉ có triệt để kiện đường đi qua chính mình, có lẽ Lucas mới có thể chân chính trên ý nghĩa thu hoạch được tân sinh. Nếu như đứng trước kia Lucas góc độ bên trên nhìn Hủy Diệt, kỳ thật Hủy Diệt không sai, nhưng chỉ tiếc, hiện tại Lucas cuối cùng không lúc trước Lucas ngao cỏ tranh nhau, cuối cùng cũng có một tổn thương, ta cũng rất hy vọng Hủy Diệt có thể cùng Lucas sống chung hòa bình, người cũng không nhất định muốn xóa bỏ đi qua lại không có thể. Cái kia cũng từng là chống đỡ lấy hướng đi càng tốt chính mình. Nói thật ra, Hủy Diệt cùng Lucas vô luận người nào thắng, ta đều cao hứng không nổi, bởi vì thắng thua, ta cảm thấy cũng không có trọng yếu như vậy. Đúng vậy à, tại Tinh Hồng Lữ quán phó bản bên trong, Hủy Diệt đã từng cùng Lucas kề vai chiến đấu, Hủy Diệt kỳ thật có thể trở thành Lucas trợ lực, mà không phải cựu địch. Ai, chúng ta không cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Tin tưởng Lucas sẽ có chính mình lựa chọn. Hủy Diệt cùng Lucas chém giết một màn, để vô số dân mạng đều cảm thấy không đành lòng, bởi vì vô luận thắng chính là phương nào, đối với Lucas đến nói đều không tính kết quả tốt. Đậu phộng, Tùng Hạ thủ sát không phải tại An toàn ốc bên trong sao? Con hàng này làm sao còn coi trọng hí kịch, cũng không đi lên quên đủ. Ta nhìn con hàng này chính là cái lão lục, nói không chừng chính kìm nén một bụng ý nghĩ xấu đâu, không thấy được nét mặt của hắn sao, nụ cười đều mẹ nó nhanh nết đến cái óc. Thật không phải là một món đồ. Hừ, Lucas xảy ra chuyện đối hắn có chỗ tốt gì? Con hàng này hiện tại rõ ràng có đủ ngăn cản năng lực, chỉ có thể nói, con hàng này tầm mắt quá trận. Con hàng này cùng Lucas chung vào một chỗ tổng cộng có 900 cái tâm nhãn, chính hắn liền chiếm 900 cái, mà Lucas là 100 cái. Ha 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 ha, hình dung quá chuẩn xác, Lucas hình như xác thực không có gì tâm nhãn. Lúc đầu còn tưởng rằng con hàng này cùng Doan Thái Đại đồng dạng có nhãn lực sức lực đâu, không nghĩ tới, lại là một cái thông minh quá sẽ bị thông minh hại ra hỏa. Đáng buồn a, chương 398, vậy ta, nguyện ý thành toàn ngươi, chương 398, vậy ta, nguyện ý thành toàn ngươi quái đảm thế giới an toàn ốc bên trong. Hai cái thanh dao mổ gỉ xét mũi nhọn đối mặt, hai đạo nghiêng thân ảnh bốn mắt nhìn nhau. Hủy Diệt nói, Lucas, ta một mực khát vọng đánh với ngươi một trận, tại ta sinh ra mới bắt đầu, ta liền không nén được nghĩ thử một lần phong mang của ngươi. Lucas nói, có đúng không? Như ngươi mong muốn. Lucas cùng Hủy Diệt đồng thời kéo dài khoảng cách, sau một khắc, hai người lại đồng thời vung đao đụng nhau. Hai người quyết đấu đồng thời không có quá nhiều lộng lẫy kỹ xảo, có chỉ là cứng đối cứng. Theo vô số lần giao phong, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, mà Hủy Diệt cùng Lucas tốc độ cũng dần dần chậm lại. Kỳ thật, ảnh tử Hủy Diệt là sẽ không biết mệt mỏi, nhưng vì cho Lucas đầy đủ tôn trọng, hắn cũng không có lựa chọn dùng cái này loại phương thức kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, có lẽ hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ chém giết quá trình. Có lẽ, hắn cũng không phải thật muốn giết chết Lucas. Nhìn xem tốc độ dần dần chậm chạp, thậm chí bắt đầu cùng chính mình ngang hàng Hủy Diệt, Lucas hiển nhiên cũng chú ý tới cái này không thích hợp một điểm. Lucas bình tĩnh trên khuôn mặt có một tia lộ vẻ xúc động. "Lucas, ta cho rằng ảnh tử sẽ không có tình cảm ảnh tử Hủy Diệt, ha ha, ta từng cũng cho rằng ngươi sẽ không bị những cái kia chết tiệt cảm xúc ràng buộc, có thể sự thật chứng minh, ta vẫn là sai Lucas, ta cũng sai ân." Hủy Diệt ánh mắt đột nhiên dừng lại, có lẽ hắn không nghĩ tới Lucas sẽ nói câu nói này. Bất quá, Hủy Diệt không có bị Lucas ảnh hưởng. "Lucas, ta thừa nhận ngươi bây giờ rất mạnh, có lẽ là cố kia tín niệm cho ngươi lực lượng, nhưng ta biết ngươi thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Cho nên, lấy ra thực lực tới đi, Lucas." "Lucas, chính có ý đó." Lucas tiếng nói vừa ra, hắn lại lần nữa vung đao hướng về phía bắp đùi của mình, theo chân trái hắc mao hiện lên, càng thêm cường đại quỷ dị lực lượng cũng ở trong cơ thể hắn phun trào. Cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể cố này lực lượng quen thuộc, trong đầu điên cuồng cũng tại tàn phá bừa bãi, những cái kia điên cuồng nưu đồ thôn vệ Lucas lý trí, nưu đồ khống chế hắn rơi vào điên cuồng. Nhưng, tùy ý điên cuồng làm sao quấy phá, Lucas trong đầu lý trí từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy thượng phòng, liền phản phất, những cái kia điên cuồng đã không đủ để lại đối hắn tinh thần hình thành uy hiếp. Nhìn xem biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh Lucas, Hủy Diệt tay cầm đao có chút run rẩy, tại giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch Lucas kiên thủ ý nghĩa. Đồng thời, cũng minh bạch, cứu chuộc Lucas cái chủng loại kia cảm xúc, tại sao lại bị định nghĩa là quang minh. Hủy Diệt ánh mắt chớp động lên, đột nhiên, đinh đương một tiếng, trong tay hắn nắm chắc tay thuật đao đã trượt rơi xuống đất. Giờ phút này, Hủy Diệt đã không cách nào nắm chặt nó. Lại hoặc là hắn căn bản liền cũng không có nghĩ nắm chặt nó. A ha 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 ha, Hủy Diệt đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, tiếng cười phóng đãng không bị trói buộc, cùng ngày trước có chút khác biệt. Ta cảm thấy hai ta tựa hồ không có tiếp tục đánh xuống cần thiết. Lucas, ta vẫn muốn chiến thắng ngươi, chỉ là muốn nhìn xem cùng ngươi chênh lệch. Là ngươi gián tiếp sáng tạo ra ta không sai, nhưng xem như độc lập cá thể, ta cũng muốn bị người khác ghi, nghĩ ra tận danh tiếng, nghĩ tùy ý tiêu xài cố lực lượng này. Ta ngây thơ cho rằng ta có thể thay thế ngươi, nhưng nguyên lai ngây thơ từ trước đến nay đều không phải ngươi, mà là ta Hủy Diệt tự dễ ước. Mà đứng tại cách đó không xa Lucas, cũng không có tiến một bước động tác, kỳ thật, Lucas tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ qua giết chết Hủy Diệt. Tựa như một người lại làm sao che giấu, cũng vô pháp che giấu chính mình xấu xí đi qua đồng dạng. Có lẽ, Lucas hiện đang nghĩ tới cũng không phải là giết chóc, mà là ngừng chiến. Nhưng Hủy Diệt là cái điên cuồng phần tử hiếu chiến, cho nên Lucas cũng chỉ có thể lấy chiến ngừng chiến. Lucas không hiểu hủy diệt vì sao lại đột nhiên dừng tay, bất quá đây chính là hắn dự đoán kết quả tốt nhất. Hủy diệt vẫn có thể xem là một cái lưỡi dao, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, hắn xa so với cứu chuột phát huy tác dụng lớn. Lucas tự nhiên là không nghĩ mất đi thanh này lưỡi dao lại nói, hắn cũng vô pháp chân chính giết chết hủy diệt bởi vì hủy diệt liền đại biểu cho hắn, nghĩ triệt để giết chết hủy diệt vậy hắn liền phải trước giết chết chính mình. Hiển nhiên, Lucas còn không có ngốc đến mức tình trạng kia. Tại Lucas ánh mắt có chỗ ba động lúc, hủy diệt tiếp tục nói, Lucas, ta hiểu được cái kia chùm sáng xuất hiện ý nghĩa, tốt à, ta tiếp thu nó thay đổi ngươi, đồng thời, ngươi cũng thay đổi ta. Có chút châm chọc a. Ta thế mà cũng có thể bị thay đổi. Hủy diệt ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hướng Lucas, thật ghen tị ngươi, có thể thật sự rõ ràng thân thể biết những cái kia tình cảm, có thể không chút kiêng kỵ cảm thụ bên người tất cả, nếu như có thể, ta cũng muốn thoát ly ngươi, thực sự trở thành một cái độc lập cá thể. Chỉ là, ta biết cái kia bất quá đều là ảo tưởng. Người ta vốn là một thể, là ngươi ban cho ta sinh mệnh, ban cho ta năng lực suy tư, nguyên bản ta là tính toán lấy cái này loại phương thức báo đáp ngươi, nhưng ngươi tựa hồ tìm tới chính mình cứu chuộc chi đạo. Hủy diệt lúc này không tại điên cuồng, liền vừa như bây giờ lý trí Lucas đồng dạng. Có lẽ coi hắn triệt để hiểu được nhân loại tình cảm phía sau, hắn cũng bởi vì Lucas thay đổi. Bọn họ tinh thần bản thân chính là lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau chế ước, cho nên Lucas tinh thần ảnh hưởng kỳ thật cũng không chỉ cứu chuộc một cái, ở trong đó cũng bao gồm hủy diệt. Chỉ là hủy diệt mới đầu không hiểu, cho nên hắn mới sẽ cho rằng mình mới là chính xác. Lucas, nếu như ta vĩnh viễn ngủ say có thể thành tựu càng tốt ngươi, vậy ta nguyện ý thành toàn ngươi phía trước thanh kia trượt rơi xuống đất giao phẫu thuật, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở hủy diệt trong tay. Tại nói xong câu nói sau cùng phía sau, hủy diệt đem giao phẫu thuật nhắm ngay đầu của mình, hung hăng đâm xuống. Suy giao phẫu thuật rơi xuống, máu tươi tùy theo nhỏ xuống. Chỉ là nhỏ xuống máu tươi cũng không phải là thuộc về hủy diệt mà là thuộc về Lucas. Nhìn qua đỉnh đầu thanh kia bị Lucas dùng tay gắt gao nắm chặt giao phẫu thuật, hủy diệt trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hắn không hiểu, cái này chẳng lẽ không phải Lucas luôn sao? Chính mình sống chỉ sẽ trở thành Lucas chướng ngại, vĩnh viễn không cách nào để hắn trở thành càng mạnh chính mình, cho nên tại hủy diệt trong tưởng tượng chính mình là chết tiệt. Hủy diệt không hiểu Lucas vì cái gì muốn ngăn cản tất cả những thứ này, hắn rõ ràng đều tính toán thành tựu Lucas, nhưng còn không đợi hủy diệt nghĩ rõ ràng, Lucas liền đã băng lãnh mở miệng. Chỉ là lúc này băng lãnh trong giọng nói trộn lẫn lấy một cô nhu hòa ý vị. Ta chưa hề nghĩ qua giết chết ngươi, có lẽ dạng này không cách nào làm cho ta hoàn thành lột xác cuối cùng, nhưng hủy diệt ta không cách nào tự tay giết chết rồi không chịu nổi chính mình. Ngươi là ta cũng là ngươi, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Hủy diệt ngốc trệ tại nguyên chỗ, tự lẩm bẩm chủng loại rót từ Lucas miệng bên trong nói ra câu nói này, hắn rất khó tưởng tượng chính mình thế mà có thể có cùng Lucas hòa giải một ngày. Hủy diệt khiếp sợ, ngươi không nghĩ qua giết ta. Hủy diệt ánh mắt rung động, hắn nhất thời khó mà tiếp thu cái này hiện thực, mãi đến Lucas đoạt lấy trong tay hắn giao phẫu thuật, đem giao phẫu thuật ném đi. Theo giao phẫu thuật rơi xuống đất, Lucas cũng mở miệng nói, ta từng cũng cho rằng tử vong là có thể được trao cho vĩnh hằng nghệ thuật trói lọi, bây giờ xem ra tử vong chẳng qua là một loại hình thức khác trốn tránh cùng nhát gan người sống mới có thể thể hiện giá trị, mà một khi tử vong, thời gian cùng bụi bặm liền sẽ triệt để đem người này tồn tại qua tất cả lao đi. Lao đi không chỉ là vết tích, còn có cái kia bị cho hy vọng. Hủy diệt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trước mắt Lucas để hắn lạ lắm. Lucas đã lột xác thành hắn không quen biết dáng dấp, nguyên lai, một người bị cứu chuột phía sau, thay đổi không chỉ là điên đại não, còn có hắn tâm. Giờ phút này, phản phất có một loại lực lượng tại dẫn dắt đến Lucas, hướng dẫn hắn hướng đi càng tốt chính mình. Hủy diệt biết, chính mình không có lý do ngăn cản Lucas, đây là Lucas lựa chọn, mà hắn cũng nên có lựa chọn của hắn. Lucas, ngươi thắng, ngươi triệt để thắng. Hủy diệt trong mắt cuối cùng một vệt dãy rủa biến mất, liền như là rơi xuống thiên ngoại sao chổi, tại một lần va chạm kịch liệt bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điên cuồng như cũ sẽ tiếp tục. Chỉ là, giờ phút này điên cuồng phảng phất có mới định nghĩa. Lucas, hòa giải a, đi qua, cùng ngươi. Hủy diệt, ân. Hủy diệt nhìn chằm chằm Lucas cái kia vô cùng chân thành con mắt, trong lúc nhất thời, hắn càng không có cách nào cự tuyệt. Cái này cùng nhau đi tới, hắn cùng Lucas mặc dù thời khắc chém giết, nhưng chung quy, ảnh tử cũng là thuộc về Lucas một bộ phận. Giống như Long Quốc lãnh thổ, không cho chia cắt. Về sau, ngươi lớn có thể dựa theo ý nghĩ của mình làm việc, ta sẽ lại không câu nệ ngươi, ta nên bỏ mặc ngươi tự do, cho dù loại này tự do cũng không phải thật sự là tự do, Lucas nói. Lucas tiếng nói vừa ra, hủy diệt thân thể có chút rung động, bởi vì Lucas cử động, cuối cùng để hắn cảm giác được chính mình là một cái độc lập cá thể, mà không phải phụ thuộc chủng loại. Chính như hủy diệt nói tới, hắn cũng khát vọng chú ý, cũng khát vọng được quan tâm. Mà hết thể này điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải trở thành độc lập cá thể, mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được cái này loại cảm giác. A ha ha, hủy diệt không có dấu hiệu nào nở nụ cười, không biết là vui vẻ vẫn là khó chịu. Không biết qua bao lâu, hủy diệt tiếng cười cuối cùng đình chỉ, hắn đỏ tươi ánh mắt đột nhiên thay đổi đến trong suốt, cảm ơn ngươi, Lucas, ngươi đưa cho ta tôn trọng, là ngươi để ta cảm nhận được người chỗ vốn có tôn nghiêm. Loại này thể nghiệm một lần cũng đã đầy đủ, cho nên ta cam nguyện lại lần nữa trở thành người trung thành không rời ảnh tử. Lucas bao dung, vì hắn đổi lấy hủy diệt hứa hẹn, nếu Lucas vừa bắt đầu chỉ nghĩ đến giết chết hủy diệt cái kia phía sau tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Có nhiều thứ chính là kỳ diệu như vậy, là ngươi cho người khác thiện ý lúc, cái kia phần thiện ý quanh đi còn lại, cuối cùng lại sẽ trở lại trong tay của ngươi. Người đáng sợ nhất không phải ác, mà là người người đều không muốn bố thí cái kia một phần thiện. Tại hủy diệt cùng Lucas triệt để hòa giải lúc, một giây sau, hủy diệt thân thể liền quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Tại Lucas nghi ngờ nhìn kỹ, một đạo khác ảnh tử trực tiếp từ hủy diệt trong thân thể bóc ra, đạo này ảnh tử vặn vẹo lên, dần dần vặn vẹo biến thành một đạo quen thuộc hình dáng. Đạo này hình dáng mặt hướng Lucas, "Lucas, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng." Đạo này hình dáng chỉ nói xong một câu nói kia, sau đó ảnh tử liền lại lần nữa vặn vẹo, cuối cùng biến thành Lucas răng rớp, cũng chính là cứu chuộc. Nhìn trước mắt từ hủy diệt trong cơ thể bóc ra cứu chuộc, Lucas lúc này đã sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì, vừa vặn phảng phất như ảo giác xuất hiện đạo kia hình dáng cùng thanh âm, cũng không thuộc về cứu chuộc. Có lẽ, thật là hắn một mực đang chống đỡ Lucas, chỉ là tại Lucas nhìn không thấy địa phương. Cái kia không chỉ là tín niệm, cũng là một cái chứa đựng hy vọng hạt giống. Lại gặp lão bằng hữu Lucas âm thanh nhầm ù, hướng về cái nào đó chống không vị trí phất phất tay, hắn tại tạm biệt, cũng là tại cảm tạ. An toàn ốc nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn thấy cái này cực tốc đảo ngược cái bản, lúc đầu còn chuẩn bị ngồi đợi mưu lợi bất chính tùng hạ thủ sát trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, Lucas cùng hủy diệt quyết chiến, không những không có lưỡng bại câu thương, thế mà còn ngoài ý muốn để Lucas thu hoạch hủy diệt trung tâm. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là hủy diệt cùng cứu chuộc thế mà thực hiện phân liệt, cũng chính là nói, về sau Lucas ảnh tử không còn là một đạo, mà là hai đạo. Mà cái này hai đạo ảnh tử không tại sẽ có người nào áp chế người nào, bởi vì bọn họ phân biệt đại biểu hủy diệt cùng cứu chuộc hai cái độc lập cá thể. Mất hứng, sự tình chạy hướng mong muốn, Tùng Hạ thủ sát chỉ cảm thấy không thú vị, hắn vô ý thức liền đem nội tâm ý tưởng chân thật buột miệng nói ra. Chỉ là coi hắn lời mới vừa bật tốt lên nháy mắt, Lucas ánh mắt xâm lanh nháy mắt liền khóa chặt hắn. Tại cặp kia giống như chết con mắt màu xám bên trong, Tùng Hạ thủ sát nhìn thấy máu, cũng nhìn thấy tử vong. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình còn dám nói nhiều một câu, Lucas tuyệt đối sẽ rất tình nguyện để giao phẫu thuật vạch qua cổ của hắn. Nhìn thấy Lucas cái kia đối đãi người chết đồng dạng ánh mắt, Tùng Hạ thủ sát không khỏi có chút bối rối. Hắn thừa nhận, đó là hắn nhìn qua đáng sợ nhất ánh mắt, phảng phất giờ phút này đứng ở trước mặt hắn không phải người, mà là một tôn lúc nào cũng có thể huy động liêm đao tử thần. Mặc dù Tùng Hạ thủ sát không cảm thấy chính mình sẽ so Lucas yếu bao nhiêu, nhưng trực giác lại nói cho hắn, không muốn chết liền tốt nhất cách làm chính là ngậm miệng. Vì vậy, Tùng Hạ thủ sát ngậm miệng. Chỉ vì Lucas một ánh mắt, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Hòa giải. Lucas thế mà cùng hủy diệt hòa giải. Thật bất khả tư nghị. Không những như vậy, cứu chuộc cùng hủy diệt hiện tại cũng có thể độc lập tồn tại, cái này chẳng phải tương đương với Lucas trực tiếp nhiều hai cỗ chân chính trợ lực. Hủy diệt không tái phạm bệnh, cứu chuộc cũng không cần lại hao phí lực lượng đi áp chế hắn, hiện tại Lucas cuối cùng có thể rút tay ra ngoài một lòng một ý thông quan. Đây là Lucas cao quang thời khắc, đương nhiên, trong này cũng không thiếu được nam nhân kia công lão hủy diệt cùng Lucas một trận chiến suy nghĩ thật lâu. Ta cảm thấy hai người bọn họ nhưng thật ra là lẫn nhau thành hữu, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ liền không phải là mặt đối lập, hủy diệt xuất hiện chỉ là vì để Lucas tại bị cứu chuộc về sau từng bước một tiếp thụ qua đi cái kia không chịu nổi chính mình. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng thua thiệt gỡ rẻ sần, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào cùng chính mình hòa giải. Nhưng bây giờ, hòa giải, chứng minh hắn không tại chấp nhất tại quá khứ, mà là bắt đầu dự báo tương lai. Lòng người chuyển biến là cần quá trình. Đây là tác giả đối nhân vật này lý giải. Cảm tạ đám tiểu đồng bạn thích nhân vật này.